từng tia ánh mắt toàn vẹn không thể tin hướng kia tìm kiếm, nhìn xem cái kia tuyệt thế xuất trần thiếu niên, kinh dị, ghen ghét, không hiểu, phiền muộn, hâm mộ, chất vấn. Vô số đạo ánh mắt bao hàm khác biệt cảm xúc, đồng loạt tụ tập tại một thân một người. Dương Trần vẫn như cũ lẳng lặng ngồi ngay thẳng, chấn định tự nhiên, thần tình lạnh nhạt, phảng phất những người này đều không phải là vì hắn mà tới. Nhìn bên cạnh quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh, Tô Nhược Tuyết phảng phất lập tức minh bạch loại kia lạnh nhạt, bình tĩnh, thâm thúy biểu lộ. Đến cùng ý vị như thế nào? Toàn trường thiên tiêu, chỉ có một bộ áo trắng, ngạo nghễ mà đứng tây môn tử khuôn mặt vặn mẹo, trong lòng gầm thét. Dù là lại nhiều người thổi phồng ngươi, thì có ích lợi gì? Cái này giang hồ nói cho cùng vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện. Trong chốn võ lâm quyền thế, thanh danh hết thảy đều là ngoại vật, chỉ có tự thân lực lượng mới là vĩnh hằng không đổi chân lý. Ta Tây Môn Tử mới là trong giang hồ xuất sắc nhất tuổi trẻ thiên kiêu, ta Thiên Kiếm Tông mới là tương lai thiên hạ đệ nhất tông môn. Chương 41, chúng tinh phùng nguyệt, uống cạn phong lưu. Trong lúc nhất thời, Tây Môn Tử trong mắt lóe ra kinh người thần thái, tràn đầy kiên định. Hắn tĩnh tọa tại chỗ ngồi bên trên, cứ việc như ngồi bàn trông, mấy chuyến nhớ tới thân, nhưng cuối cùng hắn vẫn là kéo không xuống mặt mũi. Thục Sơn Yến Tu, Trường Hồng Quan Gia Quan Đỉnh, Tuyệt Đao Môn Hạ Phi, Thiên Sơn Hà Thu. Nhìn trước mắt một vị lại một vị danh khắp thiên hạ tuổi trẻ tuấn kiệt, Tô Nhược Tuyết đã chết lặng. Lúc này, nàng mờ mờ ảo ảo hiểu được. Vì sao thọ yến trước khi bắt đầu, Dương Trần nói cho nàng tốt nhất cách xa một chút. Vì sao Tiểu Bảo cùng Thiên Độ lão nhân, hiếm thấy không cùng Dương Trần cùng bàn mà ngồi. Dương đại ca, vì sao còn không nói lời nào? Dù là Tô Nhược Tuyết xuất sinh bất phàm, Tô gia càng là Lạc Dương uy tín lâu năm thế gia, thấy cảnh này, vẫn là không nhịn được kinh hồn táng đảm. Những người này cộng lại, chỉ sợ đều đủ để hủy diệt một phương tông môn đi, tồi thành khai sơn bất quá trong chớp mắt. Được. Uống xong một chén rượu về sau, Dương Trần rốt cục nhàn nhạt mở miệng, nâng cốc rót đầy, nâng chén, uống cạn phong lưu. Nhìn thấy Dương Trần mở miệng, các vị tuổi trẻ thiên kiêu sắc mặt buông lỏng, nhìn nhau cười một tiếng, đồng dạng nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Sư đệ bất quá mới sơ nhập giang hồ, tại sao lại có như thế trạng thái? Cao đường bên trong, nhìn xem một màn này, Lâm Hiên kinh nghi bất định. Chỉ cảm thấy mình vị tiểu sư đệ này là càng ngày càng khó lấy nhìn thấu. Nếu không phải là mình nhìn tận mắt Dương Trần lớn lên, Lâm Hiên thật coi là Dương Trần là cái gì thần tiên chuyển thế. Dù là hắn xông xáo giang hồ 6 năm lâu, cũng khó có thể tưởng tượng Dương Trần sẽ có đãi ngộ như thế. Lâm Hiên a Lâm Hiên, vốn cho rằng rời núi về sau, ngươi liền có thể thoát khỏi sư đệ bóng ma, không nghĩ tới bóng ma không có chút nào yếu bớt, ngược lại biến thành một mảnh kinh thế mây đen. Thục Sơn, Thiên Sơn, Tuyệt Đao Môn, Hoa Sơn, Trần Vũ Sơn. Cái nào không phải dậm chân một cái, liền có thể chấn động trung nguyên đại tông môn. Giờ phút này, một tông thiếu chủ, vậy mà đối với mình sư đệ cung kính như thế, đơn giản để hắn khó có thể tin. Lâm Hiên chỉ cảm thấy mình cái này 8 năm quả nhiên là uổng phí, 8 năm vậy mà bù không được sư đệ ngắn ngủi 8 ngày. Đây là có chuyện gì? Khiếp sợ đâu chỉ Lâm Hiên, liền ngay cả các đại tông môn nhân vật già cả đều có chút thoáng như trong ngộng. Ngay cả chính bọn Hà Nờ cũng không biết mình thiếu chủ, khi nào cùng kia Vũ Hóa Tông Dương Trần dính líu quan hệ. Những tông môn khác vẫn còn tốt, cũng là có chỗ nghe thấy, nhưng Thiên Sơn cùng Tuyệt Đao môn nhân vật già cả là thật mê hoặc, liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Dương Trần. Vũ Cảnh Minh cũng là một mặt kinh ngạc, phát sinh trước mắt một màn này, ngay cả hắn đều xa xa không nghĩ tới. Hắn bình sinh trải qua không biết nhiều ít sóng to gió lớn, được chứng kiến bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt, nhưng cũng không nghĩ ra một 16 tuổi thiếu niên, vậy mà có thể dẫn tới nửa cái giang hồ tận không lưng. Dương Trần. Vũ Minh sắc mặt bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại lóe ra khó tả thần thái, trong lòng càng là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Cái này tuổi trẻ thiên kiêu chưa từng thả trong mắt hắn qua. Vũ Minh có tự tin, không ra 2 năm, mình liền có thể đem bọn hắn từng cái siêu việt. Nhưng nhìn xem Dương Trần uống cạn phong lưu, Vũ Minh vẫn là không nhịn được trong lòng không cam lòng. Mời rượu xong về sau, chư vị tuổi trẻ thiên kiêu chậm rãi rời đi, Vũ Minh còn tại kinh nghi bất định bên trong, nhưng rất nhanh, hắn kinh dị biến thành kinh hãi. Giờ phút này, Lạc Dương thành cổng, đang có 4 tên thủ thành thị vệ, mặc áo giáp, cầm binh khí, mắt không rảnh xem. Một vị lão nhân đứng tại thủ vị, hắn mặc cũng không vừa người khôi giáp, sắc mặt trịnh trọng mà uy nghiêm. Những binh lính khác đều biết, lão nhân tên là Lão Vương, nghe nói trước kia đã từng là Vũ Cảnh Minh thị vệ. Về sau không biết nguyên nhân gì, từ Vũ trong phủ lui ra, tiến vào Lạc Dương thủ vệ quân, làm thủ thành binh sĩ. Bọn hắn đối lão nhân cung kính như thế nguyên nhân, chính là bởi vì hắn có thể thông qua bề ngoài phán đoán một người lai lịch cùng gia thế, đây đối với thủ thành tới nói 10 phần trọng yếu, có thể phòng ngừa không ít phiền phức. Hôm nay là đại hiệp Vũ Cảnh Minh 60 đại thọ, bọn hắn trấn giữ cửa thành, tự nhiên gấp đôi cẩn thận. Năm đó, ta thế nhưng là đi theo Vũ Đại Hiệp không màng mưa gió. Buôn bán ngựa, ra biển, sáng lập Vũ Hầm Lò, càng là tận mắt chứng kiến Vũ Cảnh Minh Đại Hiệp giải quyết Hoàng Hà lũ lụt, ra ngân 8 triệu lượng kiến tạo đê, thỏa đáng hướng Hoàng đế ngự tứ Trung Nguyên Đại Hiệp chi danh, uy chấn thiên hạ. Vương lão đầu lời thề son sắt, cao giọng nói. Hà Dương toàn cảnh tiền trang, cửa hàng bạc, hiệu cầm đồ, cực trang, thanh lâu tất cả đều là Vũ nhà sản nghiệp, cái khác giống tơ lụa, vải vóc, lương thực, quân mã, đều liên quan đến. Không chỉ có như thế, Vũ nhà sinh ý xúc giác càng khắp ngũ hồ tứ hải, có thể nói phú giáp thiên hạ, danh mãn đại cản. Phàm là người trong võ lâm trên đường gặp nạn, cần ngân lượng giúp đỡ, chỉ cần đến Vũ nhà cửa hàng trước nói rõ khó khăn, Vũ nhà không có không rút. Bởi vậy, Vũ nhà uy vọng ngày càng cao thượng, lại thêm hoàng đế ban danh Trung Nguyên Đại Hiệp, người trong võ lâm mười phần mua trướng. Đến mức hắn 60 đại thọ, kinh động đến Trung Nguyên võ lâm. Có thể thấy được hắn đối giang hồ lực ảnh hưởng. Vương đầu, ngươi lại tại khoác lác, người ta Vũ Đại Hiệp nhân vật bậc nào, ngươi nếu là cùng hắn nhiều năm, như thế nào lại luân lạc tới chấn giữ cửa thành. Còn lại mấy tên binh sĩ trêu đùa. Các ngươi hiểu cái gì, ta là chủ động xin đi đến đây chấn giữ cửa thành, vì Lạc Dương an nguy, càng già càng dẻo dai. Vương lão đầu vỗ bộ ngực, chậm rãi mà nói. Ngươi xem một chút, hôm nay lui tới xa hành càng ngày càng tốt, xe ngựa như rồng, cạnh tướng nhập Lạc Dương. Vương đầu, đó là cái gì đội xe, vậy mà như thế khí phái, ngũ hoa ngựa, thiên kim cầu. Đột nhiên, có vị binh sĩ kinh dị nói y. Đợi đã lâu, đều không có nghe được lão vương đáp lại, mấy tên binh sĩ quay đầu. Đã thấy luôn luôn ổn trọng vương đầu vậy mà ngây dại, liền trong tay binh khí kém chút đều không có nắm ổn, sững sờ nói. Đây là Giang Sở Dương gia đội xe. Luôn luôn cùng ngoại giới ngăn cách Giang Sở, vậy mà phái người đến Lạc Dương tham gia thọ yến rồi. Nghe vậy, tất cả binh sĩ cùng nhau chấn động. Giang Sở tuy nói cùng Hà Dương liền nhau không xa, nhưng mọi người đều biết Giang Sở Cửu Châu, cắt cứ một phương, làm theo ý mình, hỗn loạn không chịu nổi. Giang Sở từ trước đến nay không cùng Hà Dương lui tới, bình thường đừng nói là thương đội xuất hành, liền ngay cả quan binh đến Giang Sở đều phải nơm nớp lo sợ, chú ý cẩn thận. Nhưng bây giờ, luôn luôn ngăn cách Giang Sở vậy mà chủ động phái người tới tham gia thọ yến. Tiểu tử này đến cùng là ai? Vũ trong phủ, Tây Môn Tử ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, lẳng lặng địa uống rượu. Mấy lần muốn hướng đám người nghe ngóng, nhưng lại làm sao đều không thể mở miệng. Hắn có mình kiêu ngạo, thân là Thiên Kiếm Tông thiếu chủ, tuổi còn trẻ, ngay tại trong giang hồ xông ra cuồng phong khoái kiếm danh hảo. Phóng nhãn tương lai, hắn cái gì đều không cần làm, liền có thể kế thừa Thiên Kiếm Tông gia nghiệp. Nhưng bây giờ, Tây Môn Tử cảm giác mình vô luận là thân phận, thanh danh đều hoàn toàn bị Dương Trần sò không bằng. Duy nhất để hắn có chút kiêu ngạo chỉ còn lại có tu vi. Đảo mắt một chút, nhìn xem các tông thiếu chủ trên mặt thần sắc, Tây Môn Tử cảm giác mình tâm tính có chút không kèm được. Dựa vào cái gì, Dương Trần có tài đức gì, có thể có được nhiều như vậy kinh yêu. Hắn không phải liền là dáng dấp đẹp trai một chút ta. Chẳng lẽ hắn thật là vô nhai tử nhi tử? Không chỉ Tây Môn Tử ý tưởng như vậy, liền ngay cả Hà Thu cùng Hạ Phi cũng là như thế nghĩ. Không phải, căn bản là không có cách giải thích vì sao Thục Sơn, Hoa Sơn, Trần Vũ Sơn đều đối với hắn cung kính như thế à. Húng chi Tô Gia càng là ngay cả Mỹ nhân kế đều đã vận dụng, đường đường Tô Gia đại tiểu thư, vậy mà hạ mình tại Dương Trần bên người đương thị nữ, cỡ nào kỳ huyễn. Chương 42, thực lực vi tôn, Giang Sở người tới. Thiếu chủ, không cần như thế. Ta Thiên Kiếm Tông đường đường ngũ đại kiếm phái một trong, làm gì cùng tranh nhất thời dài ngắn. Một vị Thiên Kiếm Tông đệ tử nói. Thiếu chủ, chúng ta là người kiên cường hậu thuẫn, Dương Trần bất quá chỉ là phong quang nhất thời thôi. Cái này võ lâm, cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện. Một vị khác Thiên Kiếm Tông đệ tử, ứng hòa nói y. Tây Môn Tử nhẹ gật đầu, nghe nói lời này, trong lòng mới hơi dễ chịu một điểm. Không sai, Thiên Kiếm Tông mới là ta kiên cường hậu thuẫn, tự thân tu vi mới là tự thân cậy vào, Dương Trần tính là gì? Bất quá chỉ là ỷ vào Vũ Hóa Tông tên tuổi thôi, rời đi vô nhai tử trong non, hắn chẳng là cái thá gì. Dương Trần, miệng còn hôi sữa, ngươi làm cái gì ta không muốn quan ở. Nhưng ngươi phải hiểu được, cái này Trung Nguyên võ lâm vẫn là dựa vào tu vi nói chuyện. Ngươi mới 16 tuổi, cuối cùng thực lực quá yếu, không ra gì. Nghĩ đến cái này, Tây Môn Tử uống chén rượu, khí độ nghiêm nhiên, uy thế tuyệt luân. Ngay tại Tây Môn Tử chuẩn bị mở miệng lúc, cổng đột nhiên truyền đến một đạo tiếng ồn ào. Chỉ gặp một cái gia đình đi đến, trịnh trọng nói ra, lão gia, Giang Sở người đến. Giang Sở? Giang Sở người tới nơi này làm gì? Đông đảo tân khách ngừng uống rượu động tác, tựa như nghe thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Chỉ có Tô Nhược Tuyết trên mặt hiện lên một tia minh ngộ, nở nụ cười xinh đẹp, như trăm hoa đua nở. Giang Sở người tới, chẳng lẽ là Giang Sở Cửu Châu phái người đến chúc thọ. Nghe nói lời này, toàn trường yên tĩnh, sau đó toàn bộ đình viện sôi trào. Giang Sở đến chúc thọ rồi. Chẳng lẽ Giang Sở cùng Hà Dương ở giữa thương lộ muốn mở ra rồi. Trong tràng vô số người kinh hãi, châu đầu ghé thai nói y. Giang Sở A, người nào không biết Hà Dương hy vọng nhất mở ra thương lộ chính là Giang Sở. Mỗi lần thông thương đều muốn vòng qua Giang Sở, không biết hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, thời gian tinh lực. Nếu là Giang Sở cùng Hà Dương giao hảo, đây là tin tư cờ vô cu nở dê tốt, đơn giản chính là trên trời rơi xuống Hoàng Kim A. Võ lâm nhân sĩ càng là chấn động. Giang Sở A, người khác không biết, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng, kia là Vũ Hóa Tiên Tông nơi ở, vậy mà phái người đến chúc thọ. Trước có Lâm Hiên, sau có Dương Trần, hiện tại lại tới Giang Sở người, chẳng lẽ Vũ Hóa Tông nếu lại nhập Giang Hồ. Đôi này Trung Nguyên võ lâm tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, bánh gà tổ cứ như vậy lớn, thêm một người phân, mình liền thiếu đi một phần. Huống chi ai cũng biết, bây giờ thiên hạ đệ nhất nhân Vô Nhai Tử ngay tại Vũ Hóa Tông. Nếu như không phải Vũ Hóa Tông không hỏi thế sự, xuất thế tu hành, Vô Nhai Tử cũng không muốn khuyết trương đại tông môn, chỉ sợ trong thiên hạ ngoại trừ tam đại đạo môn bên ngoài, lại muốn thêm ra một cái đạo môn thánh địa. Nghe nói Giang Sở người tới, cao đường bên trong chấn động, tất cả mọi người ngồi không yên, liền ngay cả Vũ Cảnh Minh cũng bay nhanh địa đứng lên. Giang Sở tới là ai? Vũ Cảnh Minh trịnh trọng hỏi. Lao ra, là Giang Sở Dương gia trận doanh Hạ Lâm Đông. Vũ Cảnh Minh nhẹ gật đầu, đi ra ngoài. Dương gia tự mình phái người tới à, tới vẫn là Dương gia trận doanh số một đại tướng Lâm Đông, chiến trận này không thể bảo là không lớn. Giang Sở, chẳng lẽ là hướng về phía Vũ Đại Hiệp tên tuổi tới? Thiên Kiếm Tông đệ tử nghi ngờ nói. Chưa hẳn. Tây Môn Tử thần sắc ngưng trọng, hắn dù cho không biết Giang Sở cùng Hà Dương quan hệ, nhưng là ngẫu nhiên cũng biết một chút Giang Sở tình huống. Qua mấy thập niên, Vũ Cảnh Minh đều không có gặm hạ Giang Sở cái cục xương này. Hiện tại cũng 60 đại thọ, làm sao có thể đột nhiên thành công đâu. Giang Sở Dương ra, Dương. Chẳng lẽ là bởi vì Dương Trần? Tây Môn Tử trong lòng toát ra một cái kỳ lạ suy nghĩ. Lúc này, Vũ Cảnh Minh đã đi đến cửa đình viện, một vị nam tử trung niên, đâm đầu đi tới. Hắn một bộ đồ đen, sắc mặt trang trọng, bước chân kiên định, đi chậm rãi. Vũ Đại Hiệp. Nhìn thấy Vũ Cảnh Minh đến đây, Lâm Đông ôm quyền nói. Thật là Giang Sở có ai không, kia là Lâm Đông, Giang Sở Cửu Châu nổi danh đại nhân vật. Nghe nói hắn vẫn là Dương gia số một đại tướng, lần này đến đây, lại là cho đủ Vũ Cảnh Minh mặt mũi. Ai nói không phải đâu, lúc trước Dương gia lão gia tử đại thọ 80 tuổi, ta Hà Dương nhưng không có phái người tới cửa chúc thọ. Đám người khe khẽ bàn luận đạo, một mặt hâm mộ. Lâm Hiền Đệ, nói quá lời. Giang Sở quý khách Lâm Môn, thật là làm cho ta Vũ Phủ đồng tất sinh huy. Chỉ là làm sao không sớm một chút thông báo một tiếng, ta Hà Dương tất nhiên long trọng mà đối đãi, ra khỏi thành đón lấy, một tận tình địa chủ hư u nghi a. Vũ Cảnh Minh ôm quyền cười nói, như xuân phong hóa vũ, để cho người ta hảo cảm tăng gấp bội. Vũ Đại Hiệp khách khí. Lâm Đông thần tình lạnh nhạt, có chút ôm quyền, ánh mắt đảo mắt một chút, cuối cùng con ngươi đột nhiên phóng đại, nhìn chằm chằm một chỗ, không nhúc nhích. Tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, hắn đột nhiên tách mọi người đi ra, đi đến Dương Trần trước mặt, không người bái nói, bái kiến Dương thiếu gia tôn. Toàn trường tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều nhìn về nơi hẻo lánh cái kia xếp bằng ngồi dưới đất, phong khinh vân đạm thiếu niên. Thiên Kiếm Tông tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, con mắt to trường, phảng phất nhìn thấy cái gì sự vật khó mà tin nổi. Tây Môn Tử càng là tiếu dung cứng đờ, như là bị sét đánh một chút, biến thành pho tượng, buồn cười không thôi. Hà Thu càng là nháy nháy mắt, tràn đầy không thể tin, Tuyệt Đao Môn Hạ Phi càng là kém chút cầm không được chén rượu trong tay. Thành công. Cái này Dương Trần Chân có bọn hắn không biết thân phận. Ánh mắt mọi người đột nhiên ngưng kết, chỉ có Tô Nhược Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, thâm tàng công cùng tên. Cái này ngắn ngủi một nháy mắt, trong mắt mọi người giống như là đi qua một thế kỷ. Nghe được Lâm Đông câu nói này, Dương Trần khẽ gật đầu, không cần như thế. Trong mắt mọi người, Giang Sở Cửu Châu đại lão Lâm Đông, rốt cục chậm rãi thở dài một hơi, thẳng tắp thân thể. Hắn biết lấy Dương Trần tính cách, bốn chữ này liền đại biểu cho, đã thừa nhận địa vị của mình. Hô, may mắn tới kịp thời, Vương Phi a Vương Phi, ngươi sợ là không nghĩ tới ta Lâm Đông có thể nghĩ ra chiêu này đi. Ổn, ta Lâm Đông thân là Dương gia số một đại tướng địa vị vững như Thái Sơn. Nghĩ đến cái này, Lâm Đông thần sắc càng thêm cung kính, đầy mặt tiểu dung, để cho người ta như một xuân phong. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người như trong ngộng, ai cũng không nghĩ tới, Giang Sở Cửu Châu đại lao thế mà lại đối Dương Trần cung kính như thế. Dương! Chẳng lẽ hắn là Giang Sở Dương gia người sao? Tây Môn Tử phát hiện mình phải lần nữa xem kỹ một chút Dương Trần thân phận. Cái này ngắn ngủi một lát quá khứ, Dương Trần lắc mình biến hóa. Từ một cái sơ xuất giang hồ 16 tuổi thiếu niên, biến thành thần long kiến thủ bất kiến vị nhân vật thần tiên. Lâm Hiền Đệ, ngươi đây là... Vũ Cảnh Minh đi tới, nhỏ giọng nói. Dưới mắt loại tình huống này, ngay cả hắn đều có chút không nghĩ ra, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào hắn mở miệng đặt câu hỏi. Vũ Đại Hiệp, ngươi đây là có mắt không biết chân long A. Nghe vậy, Lâm Đông quay người, thở dài một tiếng nói. Tư lịch của hắn, nghiêm chỉnh mà nói, xác thực yếu đi Vũ Cảnh Minh một bậc, nhưng miễn cưỡng nói đến, hắn cùng Vũ Cảnh Minh cũng coi là cùng bối phận nhân vật, huống hồ hắn hiện tại đại biểu là Giang Sở Dương gia. Thái độ như thế, thử không gì không thể. Quả nhiên, nghe nói như thế, Vũ Cảnh Minh lơ đễnh, nhìn một chút ngồi ngay ngắn tại chỗ đó Dương Trần một chút, tràn đầy nghi ngờ nói. Lâm Hiền Đệ, không biết vị này là... Chương 43, danh vị lợi lộc, tại ta như mây bay. Vị này là chúng ta Giang Sở Dương gia thiếu chủ, Dương Trần. Lâm Đông ôm quyền, giới thiệu nói. Dương Thiếu Hiệp, là ta đại khách không chu toàn, lại để ngươi bên ngoài đỉnh nhập tọa. Vũ Cảnh Minh ung dung thở dài một tiếng, nói. Thật sự là giấu giếm ta thật đáng, không nghĩ tới ngươi ngoại trừ là vũ hóa cao đồ bên ngoài, lại còn là Giang Sở Dương gia thiếu chủ a. Thân phận tại ta như mây bay, bên ngoài ở bên trong, với ta mà nói đều là giống nhau. Dương Trần mí mắt buông xuống, từ chối cho ý kiến. Tốt một câu thân phận tại ta như mây bay, là ta Vũ Cảnh Minh nhìn không thấu. Nhìn thấy Lâm Đông đều ở bên ngoài ngồi, Vũ Cảnh Minh cũng không tốt lại đi vào, dứt khoát cũng ở bên cạnh ngồi xuống. Nhìn thấy Vũ Cảnh Minh cùng Lâm Đông đều bên ngoài trong đình ngồi xuống, cái khác cao đường bên trong nhân vật già cả cũng không tốt lưu tại cao đường nhập tọa, nhao nhao ra ngoài đình nhập tọa. Lập tức, bên ngoài đình trở nên rộn rộn ràng ràng, nhưng mọi người đều lơ đễnh, chỉ là nhìn xem chỗ kia nơi hẻo lánh, âm thầm kinh dị. Lúc này, trong góc ngoại trừ Dương Trần cùng Tô Nhược Tuyết, chính là Vũ Cảnh Minh, Lâm Đông. Tây môn tử chờ tuổi trẻ thiên kiêu, dù là muốn qua tìm hiểu ngọn ngành, nhưng đã không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng xa xa nhìn động tĩnh bên này. Đừng nói là võ lâm nhân sĩ, ánh mắt vô cùng phức tạp, liền ngay cả bình dân bách tính cũng là sắc mặt kinh dị. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới Dương Trần ngoại trừ là vũ hóa đệ tử bên ngoài, lại còn là Giang Sở Dương gia thiếu chủ. Đối với bọn hắn tới nói, Dương gia này thiếu chủ thân phận, nhưng so sánh vũ hóa đệ tử trọng yếu nhiều. Giang Sở Dương gia A, đây chính là Giang Sở uy tín lâu năm thế gia, luận nội tình xa xa tại vũ phủ cùng Tô gia phía trên. Huống chi, Hà Dương láng giềng Giang Sở, nói không chừng mình lúc nào du ngoạn A, thông thương A, còn muốn cùng Giang Sở Dương gia liên hệ. Ngoại đường tân khách bên trong, tiểu bảo ông cháu nhìn xem bị vây quanh Dương Trần, ánh mắt cũng đầy là kinh dị. Bọn hắn mặc dù biết Dương Trần là Giang Sở người, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới Dương Trần thế mà lại là Giang Sở Dương gia thiếu chủ. Đương nhiên, đối với trong tràng mọi người tới nói, Thiên Kiếm Tông người đương nhiên tâm tình phức tạp nhất bất quá. Lúc này ánh mắt nhìn lại, có kinh hỉ, nghi hoặc, kinh ngạc, rung động, duy chỉ có không tin. Nhìn thấy Vũ Cảnh Minh cũng ngồi xuống về sau, Lâm Đông tựa hồ có ý riêng mà nói, mặc dù thiếu tôn đối đại thân phận như trên trời mây bay, nhưng Vũ Lao Ca, các ngươi Vũ Phủ là có mắt không biết chân long à, vậy mà để Dương Thiếu Gia tôn ở chỗ này ngồi. Nghe được câu này, Vũ Cảnh Minh có chút nghi ngờ nói, Lâm Hiền Đệ, ngươi nói lời này có chút nghe không hiểu à, Dương Thiếu Hiệp ngoại trừ là vũ hóa cao đồ cùng Dương gia thiếu chủ bên ngoài, chẳng lẽ còn có cái gì đặc biệt thân phận sao? Nghe được câu này, Lâm Đông biết mình nói sai, trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Dương Trần chân thực thân phận là Dương Thiên cố ý để hắn bảo mật, không dễ làm mọi thuyết ra, dù sao 16 tuổi nhất phẩm thông huyền, cái này nói ra thật sự là quá kinh hãi. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ đạo lý, bọn hắn những người giang hồ này tự nhiên là biết đến. Nhìn thấy Lâm Đông không nói một lời, có chút do dự, đám người tựa như là bị treo lên hào hứng con mèo, tràn đầy hiếu kỳ. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Đám người bỗng nhiên giật mình, chẳng lẽ bây giờ còn có người đến? Vũ Cảnh Minh cũng là hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ lại có đại nhân vật tới? Lúc này, một người thị vệ chạy vào, cung kính nói, lao ra, Thiên Kiếm Tông có người đến. Thiên Kiếm Tông? Vũ Cảnh Minh nghe được câu này hơi kinh ngạc. Thiên Kiếm Tông thiếu chủ không phải đã ở bên trong, chẳng lẽ nói Thiên Kiếm Tông tông chủ đích thân đến? Nghĩ đến cái này, Vũ Cảnh Minh ánh mắt khẽ động, đứng lên, trịnh trọng nói ra, Lâm Hiền Đệ, Thiên Kiếm Tông tông chủ tới, ta không thể không đi trước một bước, thực sự thật có lỗi. Lâm Đông nhẹ gật đầu, lơ đễnh, lẳng lặng địa cho Dương Trần ngã rượu, không có chút nào cái gì một phương đại lao giá đỡ. Thiên Kiếm Tông tông chủ tới. Cái gì? Thiên Kiếm Tông tông chủ đích thân đến? Thiên Kiếm Tông tông chủ thế nhưng là đường đường một tông chi chủ a, lần này thế mà tự mình đến đây mừng thọ. Nghe đến bên này đối thoại, trong chốc lát, trong chàng không khỏi ồn ào. Thiên Kiếm Tông tông chủ đây là nhân vật bậc nào? So với Giang Sở Dương gia, Thiên Kiếm Tông thế nhưng là chúa tể một phương. Làm một tông chi chủ, Thiên Kiếm Tông tông chủ Tây Môn Phong tu vi cũng là đạt đến thông huyền chi cảnh. Trên giang hồ ai không biết ai không hiểu. Trong lúc nhất thời, cơ hồ trong tràng tất cả tân khách đều đứng lên, hướng cổng nên đón. Lâm Đông mặc dù thân phận tôn quý, nhưng cuối cùng chỉ là một phương hào cường, nhưng Thiên Kiếm Tông tông chủ không giống. Đây là một phương không hề nghi ngờ bá chủ, ngũ đại kiếm phái tông chủ, chân chính nhân vật cường thế. Tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, một người trung niên nam tử, áo trắng như tuyết, gánh vác trường kiếm, cất bước mà đi, uy nghiêm bên trong mang theo vài phần vẻ ngạo nhiên. Vũ Đại Hiệp. Thiên Kiếm Tông Chu Tây Môn Phòng, vừa nhìn thấy Vũ Cảnh Minh cũng nhanh chạy bộ đi qua, ôm quyền không người nọ y. Không nghĩ tới Vũ mỗ 60 đại thọ, Tây Môn huynh thế mà tự mình đến đây một chuyến. Không sao không sao, trùng hợp làm xong việc, đi ngang qua Lạc Dương, tự nhiên không thể bỏ qua Vũ huynh đại thọ. Tây Môn Phong cười ha ha, trong ngôn ngữ phong khoáng vô cùng. Thiên Kiếm Tông thiếu chủ Tây Môn Tử đi tới, nhìn xem một màn này, cũng là một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ. Vũ Đại Hiệp, lần nữa giới thiệu một chút, đây là khuyển tử Tây Môn Tử. Trẻ tuổi nóng tính, nếu có chỗ thất lễ, mong rằng tại Đại Hiệp đảm đương A. Tây Môn Phong cười cười, giới thiệu nói. Tây Môn thiếu hiệp tuổi trẻ tài cao A. Vũ Cảnh Minh vô vô Tây Môn Tử bả vai, nói ra, Thiên Kiếm Tông tương lai tất nhiên muốn nâng cao một bước. Đa tạ Vũ Đại Hiệp khích lệ. Nghe nói như thế, Tây Môn Tử cả người đều phảng phất cây khô gặp mùa xuân, khôi phục ý chí chiến đấu sục sôi tâm thái. Nói đến tuổi trẻ tài cao, ta vì Tây Môn huynh giới thiệu một chút, đây là Vũ Hóa đệ tử Dương Trần. Vũ Cảnh Minh thư A cờ giới thiệu nói. A, Vũ Hóa đệ tử. Lâm Hiên tiểu hữu, không biết ngươi sư đệ năm nay nhiều ít tuổi. Xa xa nhìn thấy kia Dương Trần, ngồi ở kia không nhúc nhích lẳng lặng uống rượu, Tây Môn Phong trong mắt lóe lên một tia không thi cờ hở. Ta vị sư đệ này 16 tuổi, sơ xuất giang hồ. Nghe vậy, Lâm Hiên nhíu nhíu mày nọ y. Nha! Tây Môn Phong nhẹ gật đầu, kia qua loa thái độ, tất cả mọi người nhìn ra được. Vũ Cảnh Minh biết mình lạnh nhạt giang sở quý khách, lúc này mới muốn lên tiếng bổ túc một chút, không nghĩ tới Tây Môn Phong cư nhiên như thế thái độ, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không tốt kết thúc. Thân là nhân tinh, Vũ Cảnh Minh đúng lúc đó nói sang chuyện khác, bắt đầu giới thiệu với hắn trong chàng những người khác tới. Đối mặt những tông môn khác thiếu chủ, Tây Môn Phong thái độ mới hơi nhiệt liệt một điểm. Thấy cảnh này, Lâm Đông nhíu nhíu mày. Hắn biết mình thân là một phương hào cường, cuối cùng vẫn là so ra kém cái này một tông tông chủ, nhưng chủ nhục thần tử, đường đường Dương gia thiếu chủ, ta Giang Sở Cửu Châu thủ hộ thần, bị người như thế không nhìn. Trong lúc nhất thời Lâm Đông nộ khí dâng lên, nhưng nhìn một chút Dương Trần bình tĩnh khuôn mặt, lại không khỏi nơi nuối lòng nắm đấm. Dương Trần a Dương Trần, cái này giang hồ nói cho cùng vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện. Nhìn thấy tất cả mọi người vây ở Thiên Kiếm Tông tông chủ Tây Môn Phong bên người, Tây Môn Tử thần sắc ngạo nghễ, thầm nghĩ đến. Ngươi cho dù là Vũ Hóa đệ tử lại như thế nào? Ngươi cho dù là Giang Sở Dương gia thiếu chủ lại như thế nào? Cái này trong giang hồ, vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện, huống chi ngươi Giang Sở Dương gia lại làm sao so được với ta Thiên Kiếm Tông. Nhìn xem một màn này, Tô Nhược Tuyết biến sắc, nhưng nàng cũng chỉ có thể âm thầm thở dài, cũng không thể nói cao ý gì. Nàng dư quang thoáng nhìn Dương Trần bình tĩnh tự nhiên, tựa như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn biểu lộ. Tô Nhược Tuyết khoan thai nghĩ đến. Chẳng lẽ... Chương 44, Vô Trần Tuyệt Đao, cùng nhau mà tới. Ánh trăng điệu điệu yêu kiều, tung xuống từng mảnh quang huy, chiếu sáng cửa thành, rộng rãi khí quyển, lộ ra lịch sử khí tức. Lão Vương, lại tới một đạo đội xe, ngươi nói đây là người nào a? Mấy tên thủ thành binh sĩ kinh ngạc nói. Sắc trời đã tối, đội xe vậy mà nối liền không dứt, thật sự là sự tình ra khác thường. Ở giữa cái kia lều vải, thật khí phái, cái này ngựa cũng không đơn giản. Lại là Hãn Huyết Bảo Mã. Đám người vui cười ở giữa, quay đầu nhìn lại, liền thấy Lao Vương trường thương trong tay rơi trên mặt đất. Cả người hắn đều phảng phất bị sét đánh trúng, toàn thân run rẩy nói. Vô Trần Tuyệt Đao, cựu chuyển tuyệt mệnh. Cái này lại là Tuyệt Đao môn cùng Giang Sở Vương gia liên hợp đội xe. Vũ Đại Hiệp, nhìn cái này một đại gia hỏa, vui vẻ hòa thuận khách quý chật nhà dáng vẻ, Vũ gia tướng đến tất nhiên trở thành một phương hào môn thế gia, ta thật là rất hâm mộ a. Tây Môn Phong đứng tại giữa sân bị đám người chen chúc, từ tốn nói. Đâu có đâu có. Thiên Kiếm Tông cỡ nào cường thịnh, Tây Môn huynh chớ có trò cười ta. Vũ Cảnh Minh mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng sắc mặt lại là hồng nhuận có sáng bóng. Nghe vậy, Tây Môn Tử sắc mặt bình tĩnh, phong độ nhẹ nhàng, một bộ áo trắng, không nhốn bụi trần, nhưng trong lòng đã sớm kích động hỏng. Xem đi, đây chính là Thiên Kiếm Tông. Lớn như vậy là Dương, toàn trường tất cả môn phái có ai so ra mà vượt phụ thân ta huy thế. Tây Môn Tử hăng hái, chỉ cảm thấy toàn thân áp lực vừa đi trống trơn. Thiên Kiếm Tông tông chủ Tây Môn Phong đến, Lâm Đông cùng Dương Trần trong nháy mắt bị vắng vẻ trong góc. Lâm Đông lông mày nhíu chặt, lại là không thể ngồi xem không để ý tới, nhỏ giọng nói ra, cái này Tây Môn Phong cũng quá đáng, xem thường ta Giang Sở Cửu Châu còn chưa tính, đường đường Thiên Kiếm Tông tông chủ thế mà còn lấy lớn lớn nhỏ. Một tông tông chủ, thân ở cao vị, lẽ ra nên như vậy. Lâm Hiên uống chén rượu, từ tốn nói, Thiên Kiếm Tông, đường đường ngũ đại kiếm phái một trong, Thiên Kiếm Tông tông chủ thân phận cùng địa vị, vậy khẳng định là so Giang Sở Dương gia cùng Vũ Hóa đệ tử tên tuổi lớn rất nhiều. Thiếu tôn không cần suy nghĩ nhiều, tương lai ngươi thành tựu sẽ chỉ so Tây Môn Phong cao, tuyệt đối sẽ không so với hắn thấp. Lâm Đông nhìn Dương Trần một mình uống rượu, âm thầm không nói, cho là hắn có chút trong lòng không thoải mái, mở miệng khuyên lơn. Lâm Hiên bọn người cười cười, chỉ cho là hắn là đang khuyên an ủi Dương Trần, cũng không có suy nghĩ nhiều. Dương Trần không nói một lời, dưới ánh trăng khuôn mặt yên tĩnh tường hòa, không người nào biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Vượt qua ta nhà tông chủ. Nghe được câu này, Thiên Kiếm Tông đệ tử lập tức lạnh lùng nhìn nơi này một chút. Tuy nói Dương Trần có chút năng lực, cùng Giang Hồ Đại Tông cũng có chút giao tình, nhưng là muốn đuổi kịp nhà ta tông chủ, cái này không thể nào. Nhà ta tông chủ đã là một tông chi chủ, uy trấn một phương, Trung Nguyên Võ Lâm lại có mấy người có thể so sánh. Nhà ta tông chủ ở đâu là cái gì Dương Trần có thể so sánh, liền sợ là Giang Sở Dương gia Dương Thiên tới, cũng so ra kém. Nghe được Lâm Đông, không chỉ Thiên Kiếm Tông đệ tử không tin, liền ngay cả chung quanh nghe được các tân khách đều nhịn không được cười lên. Dương Trần chưa phát giác không nghe thấy, không nói một lời, lẳng lặng địa uống rượu, hắn đối với Quy Tông quyền lĩnh ngộ cũng không có kết thúc. Nhìn thấy Dương Trần ngồi ngay ngắn ở đó, không nhúc nhích, phảng phất Thiên Kiếm Tông tông chủ trong mắt hắn chẳng phải là cái gì. Chỉ có Tô Nhược Tuyết nhìn Dương Trần một chút, ánh mắt lưu chuyển, đối Dương Trần ôm lấy không hiểu lòng tin. Muốn vượt qua Thiên Kiếm Tông tông chủ, bất quá là trò cười thôi. Trong lòng mọi người âm thầm nghĩ tới. Đúng lúc này, cổng đống nhiên truyền đến một trận ồn ào kinh hô thanh âm càng lúc càng lớn, phảng phất huyên áo. Đột nhiên tất cả thanh âm biến mất, trong nháy mắt an tĩnh lại, toàn bộ vũ phủ lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Chuyện gì xảy ra? Tây Môn Phong ngay tại đàm luận đối với giang hồ thế cục cái nhìn, bị cái này đánh nhiễu, lông mày lập tức nhíu lại. Phụ thân, ta đi xem một chút. Tây Môn Tử nhìn thấy tràng cảnh này, quay người đi ra ngoài. Tây Môn Phong nhẹ gật đầu, qua không đầy một lát, Tây Môn Tử lại đi trở về. Thế nào? Tây Môn Phong nhíu mày, cái này Tây Môn Tử dưỡng khí công phu thật sự là quá kém, vậy mà như thế kinh hoàng thất sắc. Phụ thân, hạ anh tới, còn đi theo. Tây Môn Tử sắc mặt một trận tái nhợt, đi tới lúc, bước chân nặng nề. Cái gì hạ anh, không thấy được, ta ngay tại. Tây Môn Tử gió không nhịn được phất phất tay, đang nói, đột nhiên quay đầu nhìn lại, lời nói lập tức nghẹn tại yết hầu, thẻ không ra cũng nuối không trôi. Chỉ gặp vũ phủ cửa đình viện, long hành hổ bộ, đi vào một vị gánh vác trường đao nam tử áo vàng. Hắn sắc mặt uy nghiêm, đao khí bức người, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy da lông một trận nhói nhói cảm giác. Đao này! Ánh mắt của mọi người không tự giác địa hướng phía sau hắn nhìn lại. Dù là sơ nhập giang hồ người đều biết, điều này có ý vị gì. Người tới đương nhiên đó là Tuyệt Đao môn môn chủ, một phương hào cường, thông huyền cường giả, Hạ Anh. Vô Trần Tuyệt Đao. Trong tích tắc, trong tràng lâm vào tĩnh mịch. Không có người nghĩ đến Tuyệt Đao môn môn chủ vậy mà tới, còn mang theo Tuyệt Đao môn chấn tông chi bảo Vô Trần Tuyệt Đao. Đây là Tuyệt Đao môn môn chủ thần binh, càng tại binh khí phổ bên trong xếp hạng 50 vị trí đầu. Mên ngông thiên hạ nhiều ít thần binh lợi khí, có thể xếp hạng 50 vị trí đầu, đã là một cái không tầm thường thành tựu. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đã ngồi không yên, có loại cảm giác da đầu tê dại. Ai cũng biết Tuyệt Đao môn cùng Thiên Kiếm Tông từ trước đến nay đối chọi gay gắt, hiện tại Thiên Kiếm Tông tông chủ tới không nói, ngay cả Tuyệt Đao môn môn chủ cũng tới, lại còn mang theo Vô Trần Tuyệt Đao. Nếu là hai người lên xung đột. Hạ Anh, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Hạ Anh, Tây Môn Phong nụ cười trên mặt, đơn giản so với khóc còn khó coi hơn. Hắn không nghĩ tới, ở chỗ này đều có thể đụng phải đối thủ một mất một còn Hạ Anh, vẫn là một cái mang theo Vô Trần Tuyệt Đao Hạ Anh. Mình làm sao lại không có đem Tây Môn Thiên Kiếm mang ra đâu? Để ở trong mắt Nguyên Võ Lâm, nếu như nói Tây Môn Phong đối với người nào khó chịu nhất, vậy khẳng định là Tuyệt Đao môn môn chủ Hạ Anh. Nhìn thấy Hạ Anh người bên cạnh, Tây Môn Phong diện sắc lần nữa biến đổi. Người kia lại là Giang Sở Cửu Châu Vương gia gia chủ Vương Phi. Hai người bọn họ đi như thế nào đến cùng nhau? Loại cục diện này, Hạ Anh đến có chuẩn bị a? Tây Môn Phong là thế nào cũng không nghĩ tới, hai người thế mà lại cùng nhau mà tới. Huống chi nếu là Giang Sở cùng Tuyệt Đao môn liên hợp lại, cái này Thiên Kiếm Tông thanh thế một chút liền rơi xuống. Người khác không biết, nhưng Giang Hồ Đại Tông đều lòng dạ biết rõ, Giang Sở Cửu Châu chính là Vũ Hóa Tông nơi ở. Nếu là Tuyệt Đao Môn leo lên Vũ Hóa Tông, Thiên Kiếm Tông nói cái gì đều là so ra kém. Quả nhiên, nhất làm cho Tây Môn Phong lo lắng sự tình phát sinh. Vũ Đại Hiệp. Nghe được Tây Môn Phong, Hạ Anh chỉ là nhẹ gật đầu, ngay cả đánh cái bắt chuyện cũng không nguyện ý, liền nhanh chóng vượt qua quá khứ, chỉ là đối Vũ Cảnh Minh chắp tay nói. Vũ Đại Hiệp. Vương Phi đồng dạng nghiêng người mà qua, chắp tay nói, căn bản không đem Tây Môn Phong nhìn ở trong mắt. Tây Môn Phong tiếu dung lập tức cứng đờ, nhưng lúc này là Vũ Cảnh Minh 60 đại thọ, mình không tiện phát tác. Huống chi Hạ Anh mang theo Vô Trần Tuyệt Đao, địa thế còn mạnh hơn người, hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Chơi ạ, Giang Sở cùng Tuyệt Đao Môn đi cùng nhau, đây là muốn liên hợp sao? Thấy cảnh này, vốn cho là thế sự đã đủ kỳ huyễn, nhưng trong nháy mắt, ai cũng không có nghĩ tới sự tình phát sinh. Chương 45, Thiên Hạ Phong Vân, ra hết tay ta. Giang Sở vậy mà cùng Tuyệt Đao Môn đi cùng nhau, đây là muốn liên hợp sao? Biết một màn này đại biểu cho cái gì người, đống nhiên giật mình. Chỉ gặp, Hạ Anh cùng Vương Phi tiếp Vũ Cảnh Minh về sau, sắc mặt bình tĩnh, đứng ở giữa sân, không núp ních, toàn trường câm như hến, không người lên tiếng. Lúc này, hai người lại không hẹn mà cùng, hướng phía một nơi đi đến. Đây là muốn đi tìm Lâm Đông. Hai người phương hướng kia, đương nhiên đó là Dương Trần cùng Lâm Đông chỗ nơi hẻo lánh. Đám người trái tim đều nâng lên cổ họng, Vương Phi cùng Lâm Đông từ trước đến nay không hợp, Vương gia càng là cùng Dương gia thủy hỏa bất dung. Giờ phút này Vương Phi mang theo Hạ Anh quá khứ, một cái không tốt, sợ là muốn phát sinh sự kiện đẫm máu. Nhưng mà tất cả mọi người chuyện không nghĩ tới phát sinh. Chỉ gặp Hạ Anh có chút không người, cười to nói, Dương thiếu gia tôn, nghe tiếng đã lâu, hôm nay cuối cùng đã được như nguyện. Ngồi, nhìn thấy Tuyệt Đao Môn môn chủ Hạ Anh đến đây, Dương Trần mở to mắt, nhẹ gật đầu. Phong khinh vân đạm, bình tĩnh tự nhiên, phảng phất trước mắt vị này không phải một phương tông chủ, mà là một vị bằng hữu bình thường. Nhìn thấy này tấm trắng cảnh, Hạ Anh không chút phật lòng, ngược lại cười ngồi xuống. Nhìn xem một màn này, Tây Môn Tử ngây ngẩn cả người, Vũ Minh ngây ngẩn cả người, Hà Thu ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Tuyệt Đao Môn thiếu chủ Hạ Phi đều ngây ngẩn cả người, toàn bộ trong đình viện to to nhỏ nhỏ người, thậm chí tất cả tân khách đều ngẩn ở đây tại chỗ. Tất cả mọi người nhìn xem Dương Trần cùng Hạ Anh ở nơi đó đối ẩm, bên cạnh là Vương Phi cùng Lâm Đông. Chẳng lẽ Giang Sở Cửu Châu nhất thống rồi? Luôn luôn thủy hỏa bất dung hai người, Vương Phi cùng Lâm Đông vậy mà ngồi cùng nhau, hài hòa hòa hợp. Đây quả thực để đám người như trong ngộng. Trong đình viện lúc này tĩnh lặng một mảnh. Chỉ còn lại hai người chạm cốc cấm thanh, xen lẫn đôi câu vài lời. Một vị là Tuyệt Đao Môn môn chủ, chúa tể một phương. Một vị là 16 tuổi thiếu niên, sơ nhập giang hồ. Giờ phút này, ngang hàng luận giao, nâng cốc luân hoan. Cái này sao có thể, đây chính là Hạ Anh, Tuyệt Đao Môn môn chủ. Trong lúc nhất thời, Vũ Minh trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, cái này Dương Trần đến tột cùng là nơi nào xuất hiện quái vật. Hạ Anh, Dương Trần. Tây Môn Tử trong lòng đau buồn, nhìn qua tên thiếu niên kia, trong lòng đống nhiên sinh ra một loại trước nay chưa từng có cảm giác bất lực. Mình muốn có thanh thế như vậy cần bao nhiêu năm? 20 năm, 30 năm, hay là vĩnh viễn? Thiên Kiếm Tông đệ tử tràn đầy không thể tin, kém chút đem ánh mắt của mình trợn lồi ra. Nguyên lai hắn thật rất mạnh, nguyên lai lúc trước hắn hành vi là thật đã tính trước, nguyên lai thằng hề đúng là chính ta. Bọn hắn đống nhiên cảm giác mình rất buồn cười, vừa mới những cái kia sở tác sở vi, trong mắt tất cả mọi người xem ra là cái gì, đó không phải là tôm tép nhãi nhép à. Nhìn xem một màn này, Vũ Cảnh Minh chờ nhân vật thế hệ trước, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tây Môn Phong một bộ áo trắng, lộ ra sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn làm sao đều không nghĩ tới thiếu niên này, vậy mà lại có như thế uy thế. Giờ phút này, đừng nói là ngoại giới đám người, liền ngay cả người trong cuộc Lâm Đông đều ở trong lòng cảm thán, mình cuối cùng vẫn là coi thường Vương Phi. Khó trách tên chó chết này đi đến một nửa, đột nhiên tách ra, nguyên lai là lén lút dựng vào Tuyệt Đao Môn môn chủ. Hiện tại, càng là ngay trước thiếu tôn trước mặt, đem Tuyệt Đao Môn môn chủ đều mời đi theo. Lâm Đông thật sâu nhìn Vương Phi một chút, biết mình cuối cùng vẫn là coi thường vị này đối thủ cũ, nhưng hắn cũng không có thua. Dù sao trước một bước hướng Dương Trần biểu trung tâm chính là hắn, mà không phải Vương Phi, vừa rồi mình sở tác sở vi, chính xác vô cùng. Dương Trần. Tô Nhược Tuyết cũng là ngây ngốc, nàng vẫn cho là Dương Trần chỉ là Giang Sở Dương gia thiếu chủ, Giang Sở Cửu Châu vua không ai. Nhưng bây giờ nhìn thấy Tuyệt Đao Môn môn chủ đối Dương Trần cung kính như thế, nàng mới biết được nguyên lai Dương Trần sớm đã không phải phàm nhân, mà là thần long kiến thủ bất kiến vị nhân vật thần tiên. Trong lúc no ý cửa y liền có thể để một tông tông chủ, cung kính dùng lễ mời, ngang hàng luận dạy. Phải biết, Dương Trần lúc này còn chưa hiển lộ qua tu vi của mình a, liền đã có như thế uy thế. Nếu là hắn triển lộ tu vi, phong mang tất lộ, kia lại sẽ có như thế nào thông thiên uy thế. Tô Nhược Tuyết ngẩn người mê mẩn. Nhìn xem một màn này, Yến Tu bọn người trên mặt tiêu dung, mặt mày hớn hở, cùng có vinh yên. Lâm Hiên càng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, sư đệ của mình, vô thanh vô tức ở giữa, chẳng những tu vi thông thiên triệt địa, liền ngay cả giang hồ địa vị đều cao như thế. Như vậy, mình gánh vác nhiệm vụ, cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Dương thiếu gia tôn, chúng ta tiến một bước nói chuyện. Một lát sau, Hạ Anh đặt chén rượu xuống, từ tôn nói. Dương Trần nhẹ gật đầu, tuyệt đao môn môn chủ đối với mình lễ ngộ như thế, tất nhiên là có chỗ cầu. Hai người lẳng lặng địa đi ra ngoài cửa, tại trước người bọn họ đám người giống như là thủy triều tách ra. Mọi người thấy Dương Trần ánh mắt đều là tràn đầy vẻ phức tạp, kinh dị, rung động, sùng kính, hâm mộ, duy chỉ có không có chút nào ghen ghét cùng phẫn hận. Đưa một người địa vị cao tới trình độ nhất định lúc, đám người chỉ có thể ngưỡng vọng. Đương Dương Trần rời đi về sau, trong đình viện ầm vang chấn động, không ai mở miệng nói chuyện, vẫn đắm chìm trong vừa rồi trong rung động. Chỉ có một mực ngồi ngay thẳng Thiên Độ lão nhân, đặt chén rượu xuống, run run rẩy rẩy nói, "Thiên hạ phong vân gia chúng ta à, Giang Sở Cửu Châu." Gia rồng. Ai cũng không nghĩ tới, một trận phong ba cứ như vậy kết thúc. Một lát sau, Dương Trần cùng Hạ Anh trở về bên ngoài đình, trực tiếp ngồi xuống, động tác nhu hòa mà chậm chạp. Giữa sân đã khôi phục bình tĩnh, đám người ăn uống linh đình, được không khoái hoạt, nhưng giờ phút này, không biết có bao nhiêu người nhìn xem nơi hẻo lánh âm thầm xuất thần. Thiên Sơn Hà Thu một đôi trong đôi mắt đẹp nổi lên gợn sóng, như hoa đào đầm nước cũng dung, sâu đạt ngàn thước. Tuyệt Đao môn Hạ Phi nhìn xem phụ thân của mình, lại nhìn Dương Trần, có loại thoáng như trong ngộng cảm giác. Các loại biểu hiện, không đồng nhất mà là. Trong mắt mọi người, Dương Trần thân ảnh, trong bất chi bất giác, bịt kín một tầng sương mù, trở nên cao thâm mặt chắc. Một lát sau, Lâm Hiên rốt cục nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, tìm lý do, đem Dương Trần kéo đến bên ngoài sân. Sư huynh ngươi muốn hỏi cái gì? Dương Trần từ tốn nói. Dưới ánh trăng, cái bóng bị kéo rất dài, sắc mặt của hắn chấn định mà thong dong. Không chút nào giống một cái 16 tuổi thiếu niên, ngược lại giống như là kinh lịch thế sự tang thương biến hóa, rửa sạch duyên hoa sau già trên 80 tuổi lão nhân. Lâm Hiên nhìn xem Dương Trần ánh mắt, lại có loại thâm thúy, cảm giác tang thương. Sư đệ, ngươi thật là làm cho sư huynh ta rất cảm thấy thê lương, 8 năm cố gắng, không bằng ngươi ngắn ngủi 8 ngày, cái này ngắn ngủi trong vòng vài ngày, ngươi đến cùng đã làm những gì? Dương Trần tươi sáng cười một tiếng, lẳng lặng điệu nói. Trải qua tiêu hóa hấp thu về sau, Lâm Hiên yên lặng thở dài. Hắn không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, Dương Trần thế mà làm nhiều như vậy sự tình. Từ Giang Sở đến Lạc Dương, cái này mỗi một bước đều lộ ra như là không thể tưởng tượng nổi, ý vị thâm trường. Kia Hạ Anh vì sao đối ngươi cung kính như thế? Nghe được vấn đề này, Dương Trần cười cười nói, hắn muốn cầu cạnh ta. Muốn cầu cạnh ngươi, đường đường tuyệt đao môn môn chủ, vì sao lại có cầu ở ngươi? Lâm Hiên tràn đầy nghi hoặc. Dương Trần nhìn trời một bên, gặp ánh trăng như hoa, nhàn nhạt nói ra, sư huynh, ta không phải đã nói, ta hiện tại là Giang Sở chi địa chủ nhân sao? Thì ra là thế. Lâm Hiên nhẹ gật đầu. Trải qua Dương Trần đề điểm, hắn cũng minh bạch, tuyệt đao môn muốn cùng Giang Sở trung tu vãng lai. Một lát sau, đương Dương Trần cùng Lâm Hiên trở lại bên ngoài đỉnh, toàn trường lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đột nhiên, có một người chậm rãi đứng dậy. Trong chốc lát, toàn trường ánh mắt tập trung vào một thân một người. Cái này, là muốn làm gì? Chương 46, Thiên Đạo Vô Cực, hoành ép một thế. Đối mặt với hiếu kỳ, xem kỹ, chờ đợi, ánh mắt kinh ngạc, Vương Phi đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh, đi vào nội đường, ôn quyền nói ra. Vương Phi đại biểu Giang Sở Cửu Châu, chúc vũ đại hiệp phúc như Đông Hải, thọ so lòng linh, tinh huy nam cực, như ngày chi thăng. Vương Hiền đệ khách khí. Vũ Cảnh Minh ôn quyền nói. Vương Phi tiến lên một bước, cao giọng nói ra, nghe nói Vũ Đại Hiệp yêu thích thư pháp, thiếu tôn có một phần lễ vật, mệnh ta đưa cho Vũ Đại Hiệp. Ồ! Vũ Cảnh Minh hứng thú, lập tức nghi ngờ nói. Nhìn thấy Dương Trần lại có thọ lễ dâng lên, tất cả mọi người nhịn không được ghé mắt. Giang Sở ra rồng, Vũ Hóa ra tiên, Dương Trần thế nhưng là chân chân chính chính nhân vật thần tiên, có thể nói tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Giờ phút này, hắn muốn đưa bên trên dạng gì lễ vật? Vạn chúng chú mục dưới, Vương Phi ánh mắt tiến tĩnh, lẳng lặng địa đưa tới một phần tự thiếp. Vũ Cảnh Minh đột nhiên đứng lên, sợ hãi than nói, đây là tự thuật thiếp. Cung thảo cổ kim vô song, bút pháp như kinh rắn đi hủy, mưa rào gió lốc, có xem thế là đủ rồi chi thán. Thiếu tôn biết Vũ Đại Hiệp thích thư pháp danh thiếp, cố ý mệnh ta đưa lên phần này hạ lễ, hy vọng Vũ Đại Hiệp sẽ thích. Vương Phi đạo, trong ngôn ngữ cung kính vô cùng. Ha ha, tốt, tốt. Vũ Cảnh Minh cười to nói, không hổ là Giang Sở chi chủ, quả nhiên không tầm thường, Dương thiếu gia tôn tiền đồ bất khả hạ lượng. Đám người trợn mắt hốt mồm, bọn hắn không nghĩ tới Dương Trần không chỉ có thân phận bất phàm, thậm chí ngay cả lễ vật đều như thế suy nghĩ khác người. Phải biết Vũ Cảnh Minh thế nhưng là nhất là bắt bẻ, cho dù là hướng về phía trước thu được Hoa Sơn, Trần Vũ Sơn, Đại Thiện Tự lễ vật, cũng là sắc mặt bình tĩnh, không nghĩ tới bây giờ lại như thế vui vẻ. Nhìn xem Phương Vân bọn người ánh mắt quái dị, Tây Môn Tử càng là hối hận đến ruột đều thành, thua thiệt mình lúc trước còn tại nói Dương Trần không bỏ ra nổi ra dáng lễ vật. Hôm nay có thể có nhiều như vậy võ lâm đồng đạo không xa ngàn dặm mà đến, tham gia lão phu thọ yến. Lão phu thực là không thắng mừng rỡ, do đó kính các vị một chén. Vũ Cảnh Minh đứng dậy, đi đến bên ngoài đỉnh, giơ ly rượu lên, vừa cười vừa nói. Vũ Đại Hiệp khách khí. Hiệp can nghĩa đảm, tế thế an dân, Vũ Đại Hiệp chính là chúng ta quân nhân mẫu mực. Trong tràng tất cả mọi người đứng lên, trong lúc nhất thời ăn uống linh đình, Chu và Kha cờ hở đê u vui vẻ. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Ha ha, thật là nóng na ho phong quang a. Vũ Cảnh Minh. Đạo thanh âm này xa xăm mà kinh khủng, cường đại sát khí, để trong tràng tất cả mọi người để ly rượu xuống, không có người nghĩ đến tại Vũ Cảnh Minh thọ yến bên trên, thế mà lại phát sinh loại sự tình này. Người nào? Mọi người ở đây không hiểu lúc, bốn đạo thiểm điện, va cờ hờ pha bầu trời y. Chỉ gặp, bốn tên nam tử, chân đạp hư không, cao thấp mập ốm, khí thế cường đại mà ngưng trọng, để tất cả mọi người có một loại cảm giác da đầu tê dại. Thế nào lại là hắn? Yến Tu cùng Quan Đình đột nhiên đứng lên, cầm đầu tên nam tử kia lại là trước đó vị kia đại hán và vỡ. Nhìn thấy bốn người, kẻ đến không thiện, Tây Môn Tử tiến lên một bước, rút kiếm nói, hôm nay võ lâm chính đạo tụ tập, tà ma ngoại đạo lại dám tới quấy rối. Trong lòng của hắn đã sớm tức sôi ruột, không chỗ phát tiết, lúc này thấy có người không ngợi mà tới, nhịn không được cả giận nói. To như vậy trung nguyên võ lâm, thế hệ tuổi trẻ, vậy mà chỉ có như thế mấy vị gà đất chó xanh a. Cầm đầu đại hán và vỡ, cũng không phản ứng, đảo mắt toàn trường, lạnh lùng nói. Không biết mấy tương lai đây, có gì muốn làm? Vũ Cảnh Minh khoát tay áo, sắc mặt bình tĩnh, đường xa mà đến, đều là khách nhân, làm gì động đao động thương đây này? Vũ Đại Hiệp nói cực phải. Nghe vậy, Tây Môn Tử nhẹ gật đầu, chậm rãi lui ra phía sau. Chỉ là, cầm kiếm tay, không nhúc nhích chút nào, hiển nhiên là làm xong rút kiếm mà chuẩn bị. Tốt một cái Trung Nguyên Đại Hiệp Vũ Cảnh Minh, huynh đệ của ta bốn người, không ngợi mà tới, có thể hảo ngôn đối đãi. Đại hán vạm vỡ cười ha ha, lời nói xoay chuyển, nói, đáng tiếc, tiến không tốt tiến, hôm nay ngươi sợ là qua không hết cái này 60 đại thọ. Các ngươi đến tột cùng là ai, cư nhiên như thế rõ ràng. Trần Vũ Sơn Phương Vân đặt chén rượu xuống, lạnh lùng nói. Chỉ là bốn người, cũng dám tới đây quát tháo. Tuyệt đao môn Hạ Phi ngẩng đầu, đao khí bức người, lạnh giọng nói. Giữa không trung, bốn người lắc đầu không nói, đứng thẳng bất động, tóc đen bay phấp phới, như yêu giống như ma. Bọn hắn đến cùng là ai? Khí thế cường đại, bao phủ toàn trường, để đám người nhịn không được suy nghĩ ngàn vạn. Nhân vật như vậy, đặt ở trong chốn võ lâm, cũng tuyệt đối không phải hạ người vô danh. Bây giờ lại xuất hiện như thế bốn cái đại cao thủ. Chân đạp hư không, đứng trên không trung, cương khí luân chuyển, liền thành một khối. Đây là thông huyền cường giả a. Chẳng lẽ là... Mọi người ở đây không hiểu lúc, Thiên Độ lao nhân run run rẩy rẩy nói y. Bọn hắn. Bọn họ là ai a? Lao tiên sinh. Đám người nghe vậy, lập tức nghi ngờ nói. Bốn người này rất có danh tiếng, vì sao vị lao nhân này thế mà lại như thế kinh hãi? Thiên đạo vô cực, hoành ép một thế. Nhìn xem không trung bốn đạo ma thần thân ảnh, Thiên Độ lao nhân một câu dừng lại nói, đây là Thiên Đạo tông tứ đại hung thú, Thao Thiết, Huyền Minh, Tất Phương, cùng kỳ. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người như là bị thiểm điện bổ trúng, toàn thân không tự chủ được run rẩy. Thiên Đạo tông? Thế nào lại là Thiên Đạo tông? Toàn trường ầm vang giật mình, không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp được Thiên Đạo tông người. Thiên Đạo tông a, đã từng thiên hạ đệ nhất tông, tiếng tăm lừng lây thần tông ma môn. Kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ, tám đại thiên tôn, hoành ép một thế vô địch thủ. Trong chốc lát, nhìn xem không trung kia bốn đạo ma thần thân ảnh, đám người chỉ cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Thiên Đạo tông không phải phong sơn một giáp rô y sao? Huống chi Thiên Đạo tông tái xuất giang hồ, tại sao lại không hề có một chút tin tức nào? Phật môn đạo môn, tứ đại thế gia, ngũ đại kiếm phái, lục đại bang môn, thế mà lại ngồi nhìn mặc kệ a. Trong lúc nhất thời, đám người nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Hô. Gió đêm đột khởi, quét sạch vạn dặm thương khung, đầy sao lấp lánh, tung xuống từng mảnh tinh huy, tường hòa mà yên tĩnh. Tất cả mọi người lại cảm thấy từng đợt hàn ý thấu xương, phô thiên cái địa sát ý ấp ủ ở giữa, âm vang mà động, sát phạt khí tăng vọt. Vũ Cảnh Minh, ngươi cái này 60 đại thọ sao không mời ta Thiên Đạo tông cùng cử hành hội lớn đâu? Nghe được nghị luận phía dưới âm thanh, Đại Hán vạm vỡ thao thiết cười nói. Vũ Cảnh Minh lông mày nhíu lên, nói, Vũ Mỗ là võ lâm chính đạo, Thọ Yến tự nhiên chỉ mời võ lâm chính phái đồng đạo tham gia, tà ma ngoại đạo hạng người tha thứ không tại danh sách mời. Không tệ. Người của ma giáo mau cút ra ngoài. Lại không ra ngoài, đừng trách chúng ta không khách khí. Tuyệt không cho phép ma giáo tặc tử tại Vũ Đại Hiệp Thọ Yến bên trên làm loạn. Bên ngoài trong đỉnh, chư vị thiên kiêu nhao nhao nổi giận nói. Làm càn. Chỉ bằng các ngươi những này lông còn chưa mọc đủ tiểu quỷ, cũng dám đối ta thao thiết khiêu chiến. Tên là Thao Thiết Đại Hán và mỡ, cười lạnh. Bạch. Âm thanh chấn bát phương, khí thế cường đại như gió lốc, quét sạch tại chỗ, cuồng bạo tứ ngược. Màn đêm bao phủ, sát cơ vô hạn, không trung trăng sáng ngàn dặm, lúc này lại ảm đạm vô quang. A Di Đà Phật. Đúng lúc này, một đạo tiếng thở dài vang lên. Vô tướng thiền sư Tăng Bảo cổ động, sắc mặt hiền lành mà thương xót, để cho người ta gặp chi quên mất trần thế phiền não, trong tràng áp lực lập tức chợt nhẹ. Cùng lúc đó, Trần Vũ Sơn trưởng lão Tôn Hiền tiến về phía trước một bước, đạo bào bay lên, nhàn nhạt nói ra. Thiên đạo tông lại như thế nào, ta Trần Vũ Sơn thì sợ gì? Ta thiên hạ tông môn, huy hoàng chính đạo, lại có sợ gì? Ma cao một thước, đạo cao một trượng, trăm năm trước như thế. Trăm năm về sau, cũng giống như thế. Chương 47, Thiên kiếm tuyệt đao, Trần Vũ giữa trời. Gió thu tốc sát, thiên đạo tông tứ đại hung thú, đứng giữa trời, khí thế hùng hổ, uy áp toàn trường. Đại thiện tự vô tướng thiền sư, miệng tụng Phật hiệu, Trần Vũ Sơn trưởng lão Tôn Hiền, đạo bào cổ động. Một Phật một đạo, sừng sững mà đứng. Ma cao một thước, đạo cao một trượng, trăm năm trước như thế. Trăm năm về sau, cũng giống như thế. Thanh âm ung dung, như hồng trung đại lữ, quanh quẩn ở giữa thiên địa. Ta Hoa Sơn như thế. Ta Tuyệt Đao Môn cũng như thế. Ta Thiên Kiếm Tông cũng giống như thế. Ta Thiên Sơn. Ta Thục Sơn. Ta Trường Hồng Quan Gia. Theo sát phía sau, từng đạo âm vang hữu lực thanh âm vang lên. Vâng. Mênh mông khí thế, lay động đất trời càn khôn, toàn trường áp lực lập tức chống không. Đây mới là chính đạo, đây mới là Trung Nguyên võ lâm sống lưng. Tất cả tân khách không tự chủ được an định lại. Hôm nay, chính đạo tụ tập, cho dù là Thiên Đạo Tông lại có sợ gì. Trăm năm, Thiên Đạo Tông cũng không còn là năm đó Thiên Đạo Tông. Ta Trần Vũ Sơn vân vân, cũng giống như thế. Ta Tuyệt Đao Môn Hạ Phi, cũng giống như thế. Ta Thiên Kiếm Tông Tây Môn Tử, cũng giống như thế. Lời còn chưa dứt, ba người lên một lượt trước một bước, rút kiếm mà lên. Nhìn xem một màn này, đám người khẽ gật đầu. Tại chính ma hai đạo, trái phải rõ ràng trước mặt, Hạ Phi cùng Tây Môn Tử vẫn là tự hiểu rõ, hiếm thấy kể vai chiến đấu, lại thêm Trần Vũ Sơn vân vân. Một trận chiến này, nhất định dễ như trở bàn tay. Ha ha ha, chính đạo tông môn các đại trưởng lão đều tại đây, liền đưa ba người các ngươi đi lên chịu chết ta. Giữa không trung, đại hán vạm vỡ ha ha cười nói. Thôi được, liền để ta ba cái bất thành khí sư đệ, cùng các ngươi chơi đùa. Trong khoảnh khắc, ba đạo thân ảnh, sắc mặt lạnh lùng, khí tức cầm vang tăng vỏ. Cương đại cương khí, như là ba đám liệt diễm, từ từ bay lên, nhóm lửa dài va nở rằng không. Một kiếm hỏi sinh, một kiếm phán chết. Thiên Kiếm Tông Tây Môn Tử một tịch áo trắng, cầm trong tay trường kiếm, nhún người nhảy lên. Một kiếm chém ra, lạnh thấu xương kiếm quang xé rách hư không, thật lâu không suy. Hắn toàn lực ứng phó, đem Thiên Kiếm Quyết thôi phát đến trước nay chưa từng có cảnh giới. Tây Môn Tử mặt mỉm cười, hắn chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay, phảng phất giống như có linh. Trong chốc lát, mình một mực chưa từng đột phá kiếm đạo cảnh giới, lại có chút buông lỏng. Một kiếm này, cương đại kiếm khí để mọi người tại đây đều có một loại da lông nhói nhói cảm giác. Giết. Tây Môn Tử tung trời mà lên, trên mặt ý cười, sắp đột phá. Nhưng mà, sau một khắc nụ cười của hắn cứ nở rễ ở trên mặt. Đối mặt một kiếm này, Cung Kỳ lại là bước chân đập mạnh, một thân cương khí như là gió lốc, cuốn qua tại chỗ. Cung Kỳ hai tay giao thoa, đầy trời màu tái nhợt kiếm quang, đột nhiên bị hắn nắm trong tay, lại nhẹ nhàng hất lên ở giữa, Tây Môn Tử bay ngược mà ra, trên mặt đất ném ra một cái hố to. Tây Môn Tử, bại. Cái này sao có thể? Dưới mặt đất đám người kinh hãi vô cùng, không ai có thể nghĩ đến Thiên Đạo Tông đệ tử, vậy mà lại cường đại đến loại tình trạng này. Một chiêu đánh bại Tây Môn Tử, cái này cùng kỳ đến tột cùng đến cảnh giới gì? Hiện tại chỉ có thể nhìn Hạ Phi cùng Phương Vân. Đám người quay đầu hướng một bên khác nhìn lại, chỉ gặp Hạ Phi một tịch hoàng y đi, cầm trong tay đại đao, một đao bổ ra, lực phách hoa sơn. Một đao kia, cường đại đao khí, xé rách hư không, bá đạo tuyệt luân, tung hoành tại chỗ. Hạ Phi cả người như là phát cuồng yêu ma, trường đao trong tay, hoặc phê hoặc chặt, khi đứng khi nằm. Trong chốc lát, chém ra 7-7-49 đao. Một chiêu một thức, thiện tay bóp đến. Cường đại đao quang, đánh cho giữa sân cây cối chập chờn không ngừng, trong đình viện nước hồ cuốn ngược, công sát hướng về phía trước. Trần Vũ kiếm pháp. Phương Vân chân đạp thất tinh, vận kiếm như gió. Trần Vũ kiếm pháp, như là thiên la địa võng, quét sạch mà ra, lại nhiều hơn mấy phần ngự phong tiêu giao phong thái. Hán, đạo bào bay lên, trường kiếm một chỉ, mênh mông cương khí quét sạch ở giữa, một kiếm phá không. Tốt. Dưới đây đám người nhịn không được lớn tiếng khen hay. Mặc kệ là Hạ Phi cửu chuyển tuyệt đao, vẫn là Phương Vân chân vũ kiếm pháp, đều đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Không chỉ có như thế, càng lộ vẻ bày ra ra cường đại kiến thức cơ bản. Được xưng tụng, thiên tiêu hai chữ. Coi là thật không chịu nổi một kích. Đối mặt cường đại như vậy kiếm khí cùng đao quang, Huyền Minh cùng Tất Phương, lại là mỉm cười. Lời còn chưa dứt, hai người đồng thời, một trưởng vỗ ra, vỡ vụn tất cả cương khí, tiếng tạch tạch bên trong, trên mặt đất đột nhiên ném ra hai cái hố to. Hạ Phi bại. Phương Vân bại. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch. Cái này. Đám người hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không nghĩ tới, trên lệch thế mà lớn đến loại tình trạng này. Thiên Kiếm Tông thiếu chủ Tây Môn Tử, Tuyệt Đao Môn thiếu chủ Hạ Phi, lại thêm Chân Vũ Sơn đại đệ tử Phương Vân. Loại này cường thế đội hình, thế mà ngay cả một chiêu đều chịu không được. Lập tức liền bại. Chẳng lẽ Thiên Đạo Tông thế mà mạnh tới mức này sao? Lúc này, mọi người cuối cùng nhớ ra trăm năm trước bị Thiên Đạo Tông chi phối sợ hãi. Hiện tại vẫn chỉ là bốn tên đệ tử A, năm đó Thiên Đạo Tông thế nhưng là tám đại thiên tôn, hoành ép một thế, khí thôn vạn dặm như hổ. Như tám đại thiên tôn một lần nữa xuất thế, bây giờ Trung Nguyên Võ Lâm còn có thể có chính đạo nơi sống yên ổn sao? Giờ phút này, vẹn vẹn bốn tên đệ tử, thế mà đánh cho tam đại thiên kiêu không chịu được như thế. Nếu như 10 chiêu trăm chiêu còn chưa tính, hiện tại một chiêu phía dưới, liền đánh cho ba người ngã xuống đất không dậy nổi. Cái này không khỏi quá kinh khủng. Toàn trường tĩnh mịch một mảnh, đám người chỉ cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Thiên Đạo Tông giống như là nhất trọng mây đen thật dày, nặng nề mà đặt ở chúng nhân trong lòng. Làm cho tâm thần người đều muốn run rẩy, nhịn không được run rẩy. Thiếu Tôn. Trong góc, Tô Nhược Tuyết lo âu nhìn Dương Trần một chút. Chỉ gặp, hắn hai mắt cầm đoán, suy nghĩ viền vông, hiển nhiên ở vào ngộ đạo trạng thái bên trong. Mặc kệ là lúc trước Vương Phi dâng lên quà chúc thọ, vẫn là hiện tại chính ma kịch chiến, Dương Trần đối với ngoại giới hết thảy, chưa phát giác không nghe thấy. Lúc này, Thiếu Tôn đã cường đại như thế, ngộ đạo về sau, lại sẽ mạnh đến loại tình trạng nào. Nhìn xem một màn này. Vương Phi cùng Lâm Đông không hẹn mà cùng, nghiêng người sang, đem Dương Trần chăm chú vây quanh, tuyệt không để cho người ta vượt lôi chỉ một bước. Thiên Đạo Tông. Thục Sơn Yến Tu híp mắt lại, ngưng trọng vô cùng. Thiên Sơn Hà Thu, một tịch áo trắng, không gió mà bay, sán lan nở như hoa đào trên mặt, bịt kín một tầng bóng ma. Trần Vũ Sơn cổ thành biến sắc, hắn không nghĩ tới sư huynh của mình Phương Vân, lại bị đánh thê thảm như thế. Liền ngay cả Vũ Phủ Thiếu Chủ, bụng dạ cực sâu Vũ Minh cũng là sắc mặt biến hóa. Trong mắt hiện lên một sợi không hiểu ý vị. Tốt một cái Thiên Đạo Tông. Không chỉ thế hệ tuổi trẻ, tâm thần chấn động, liền ngay cả Thiên Kiếm Tông tông chủ Tây Môn Phong đều sắc mặt tái xanh, ngưng trọng đến nhỏ đạt được nước tới. Tuyệt Đao Môn môn chủ Hạ Anh, cũng là ngón tay hung hăng cầm sau lưng Vô Trần Tuyệt Đao, nổi gân xanh, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đủ loại phản ứng, không đồng nhất mà là. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, các tân khách trong lòng càng thêm chấn động. Vốn cho là nhân vật thế hệ trước, có lẽ đối hôm nay một trận chiến này sớm có sở liệu, nhưng bây giờ nhìn thấy này tấm tràng cảnh. Mọi người mới biết, nguyên lai bọn hắn là thật không biết Thiên Đạo Tông hôm nay sẽ tái xuất giang hồ a. Vô thanh vô tức ở giữa, Thiên Đạo Tông bồi dưỡng ra xuất sắc như thế đệ tử, uy áp toàn bộ thế hệ tuổi trẻ. Không chung bốn thân ảnh kia, như là bốn đám mây đen, hung hăng đặt ở trái tim tất cả mọi người bên trên. Bầu không khí ngưng trọng, sát ý tứ phía. Chương 48, Cương Nhu cùng tồn tại, âm dương tương sinh. Không cần lo lắng, bọn hắn không thể dễ dàng như thế bại. Lâm Hiên nâng chén, cao giọng nói, trong ngôn ngữ tự tin mà khoáng đạt, để cho người ta không tự giác địa yên tĩnh lại. Nghe vậy, đám người nhao nhao mở to hai mắt, hướng giữa sân nhìn lại. Khục. Quả nhiên, Tây Môn Tử ba người một lần nữa đứng lên. Ba người mặc dù đầy bụi đất, chiến ý lại là đột nhiên bừng bừng phân chấn. Một thân cương khí, không lùi mà tiến tới, thế mà so trước đó càng thêm dày hơn nặng mấy phần, ngưng thực mấy tấc. Tây Môn Tử áo trắng phiêu đãng, cổ tay rung lên, kéo ra một tay kiếm hoa, lang liệt kiếm khí, tứ ngược tại chỗ, đột nhiên công sát hướng về phía trước. Một kiếm này, như cuồng phong như mưa to, hoành quyển toàn trường, quyển phá vạn dặm mây tầng. Xoẹt. Hạ Phi hai tay nắm chặt chôi đao, một thân tinh khí thần, ngưng làm một thể, một đao bổ ra. Một đao kia, tuyệt đao diệt địa, tung hoành tại chỗ, công sát hướng về phía trước. Phương Vân sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, thân hình khẽ động, cường đại chân vũ cương khí chậm rãi hội tụ ở trường kiếm. Hán, cầm kiếm mà đứng, cường đại kiếm khí cuốn ngược mà ra. Chân Vũ kiếm pháp cùng Thiên kiếm quyết tương hỗ cộng hưởng, gấp đôi tăng vọt. Đúng lúc này, Hạ Phi bước chân đạp mạnh, bụi bặm bay lên, huyền hoàng sắc đao khí lại lần nữa đột nhiên tăng vọt. Ầm ầm. Đao kiếm cộng hưởng, ba cô khác biệt lực lượng, chậm rãi nối liền thành một thể. Chỉ gặp ba người thân hình chậm rãi bay lên, như là ba viên tinh thần, va cờ thờ pha bầu trời y. Ba loại cương khí hội tụ hợp nhất về sau, uy thế vô lượng. Trong chốc lát, mênh ngông cương khí bao phủ toàn trường, hướng lên bầu trời vành sát mà đi. Minh Nguyệt Dạ, ngắn lỏng cương, bạch sắc kiếm quang, huyền hoàng sắc đao khí, màu lam nhạt kiếm cương, phóng lên tận trời. Trong hư không, tạo nên gợn sóng đạo đạo, đối mặt như thế sát chiêu, Thiên Đạo Tông ba người lại là không trốn không né, một quyền đánh ra. Ầm. Không khí chấn động, hư không oanh minh, quyền mang pha không, chấn động khắp nơi bát hoang. Vạn chúng chú mục, cương khí va chạm ở giữa, lại là Tây Môn Tử ba người bay ngược trở về. Toàn trường tĩnh mịch. Giữa sân, đám người nhìn qua kia ba đạo thân ảnh, sắc mặt tạm đạm vô cùng. Ha ha ha. Đây chính là các ngươi Võ Lâm chính phái thực lực sao? Đơn giản không chịu nổi một kích. Xem ra ta Thiên Đạo Tông rất nhanh liền có thể nhất thống giang hồ. Giữa không trung, Huyền Minh cười ha ha, sắc mặt khinh miệt. Cổ Thanh đạo bào cổ động, ánh mắt như điện. Im ngay. Ta bất thắng chính, từ xưa giống nhau. Cho dù hôm nay các ngươi chiếm tiện nghi cũng đắc ý không được quá lâu. Ma giáo làm nhiều chuyện bất nghĩa, tự nhiên sẽ bị chúng ta Võ Lâm chính đạo tru diệt. Huyền Minh thần sắc tràn đầy khinh thường, nói, hừ. Lại là cái rõng rạc phế vật, liền để ta nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Sư Minh, ta đến giúp ngươi. Lời còn chưa dứt, cổ thành đạp trời mà lên, song quyền triển khai, chân vũ thái cực quyền pháp, theo gió mà động. Tóc dài rối tung ở giữa, cổ thành cô động chân vũ cương khí, ngập mà không phát, cương nhu cùng tồn tại, âm dương tương sinh, vững vàng tiếp nhận phương vân, đồng thời một quyền đánh ra. Thiên Sơn Tam Trượng Tuyết. Lúc này, Thiên Sơn Hà Thu khẽ quát một tiếng, dứt khoát xuất thủ. Dưới ánh trăng, một tịch áo trắng, phần phật mà động, tản ra hào quang nhàn nhạt, trường kiếm trong tay của nàng, dập dờn tinh huy điểm điểm, như sương tuyết đầy trời. Một kiếm ngự lôi. Cùng lúc đó, Thục Sơn Yến Tu cũng xuất thủ. Một bộ đồ đen, Yến Tu trường kiếm đâm thẳng, kiếm quang buôn tẩu ở giữa, như lôi đình điện mang, quần quận mà động, công sát hướng về phía trước. Cường đại tuyệt luân, sắc bén vô song. Tốt. Trong lúc nhất thời, đám người nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn chằm chằm trên bầu trời đại chiến sáu thân ảnh, sợ bỏ lỡ chi tiết. Đã thấy, Cổ Thành liên thủ với Hà Thu đối địch, phối hợp thiên ý vô phùng, đem Phương Vân cứu ra, đón lấy Huyền Minh. Hai người liếc nhau, đều cảm thấy thuận buồm xuôi gió, thủ hạ cương khí cũng càng phát ra ngưng tụ cường đại. Đạo bào phiêu động, kiếm quang lập lòe. Nhìn xem Cổ Thành cùng Hà Thu phối hợp thiên ý vô phùng, Phương Vân trong lòng nhịn không được dâng lên một tia ghen ghét. Mỹ nhân cứu anh hùng. Vừa rồi Hà Thu xuất thủ cứu rút, Phương Vân cùng Hà Thu đối mặt ở giữa, lại là vừa thấy đại yêu. Sư đệ, Trần Vũ thái cực trận. Tại Phương Vân hữu tâm dẫn đạo dưới, Cổ Thành cùng Hà Thu chậm rãi hội tụ ở bên người, ba người kết thành Trần Vũ thái cực trận, thiên địa nhân tam tài hợp nhất. Trần Vũ thái cực trận cùng Huyền Minh bất phân thắng bại, dần dần đem nó áp chế xuống. Cùng lúc đó, Phương Vân ba người vẫn còn dư lực, bắt đầu hướng tất phương cùng cùng kỳ xuất thủ. Đồng thời, Tây Môn Tử cùng Yến Tu, hai đạo kiếm quang ngưng làm một thể, công phạt hướng về phía trước. Lại thêm, Hạ Phi đao khí cộng hưởng, ba người phối hợp lẫn nhau phía dưới, cũng là đánh cho hai người khác chật vật không chịu nổi. Ta Trung Nguyên Võ Lâm cũng không phải là không có hy vọng. Nhìn lên bầu trời bên trong kề vai chiến đấu sáu thân ảnh, đám người sắc mặt vui mừng, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác tự hào. Đây chính là chính đạo Võ Lâm, mọi người đồng tâm hiệp lực, một lòng đoàn kết, vĩnh viễn sẽ không khuất phục, dù là địch nhân mạnh hơn, cũng có đối với địch nhân huy kiếm dũng khí. Một trận chiến này quá khứ, lúc này tham chiến xa ưu tên thiên tiêu, khoảng cách thông huyền chi cảnh đã không xa. Nhìn xem một màn này, đám người cùng có vinh yên, có thể tận mắt chứng kiến lịch sử, cái này khiến bọn hắn có loại cảm giác tự hào. Sáu người tuổi còn trẻ, lớn tuổi nhất Phương Vân cũng bất quá mới 22 tuổi, liền có tiến quân thông huyền hy vọng. Trẻ tuổi như vậy thông huyền, xem ra sáng chói đại thế thật muốn tới. Mọi người ở đây suy nghĩ ngàn vạn, không chung đã phân ra được thắng bại. Trên bầu trời, sáu người khí tức, tương hô thôi phát, càng ngày càng cao, cương khí cũng càng phát ra cô đọng. Ánh trăng mông lung, rải xuống ánh trăng đạo đạo, tinh huy điểm điểm ở giữa, sắc ý bành trướng, tứ tán bay lên. Sáu người phối hợp, thiên y vô phùng, Thiên Đạo Tông tam đại hung thú dần dần chống đỡ hết nổi. Rốt cục, bị chính đạo sáu người bắt được một sơ hở, đột nhiên đánh cho bay ngược trở về, thắng bại đã phân. Nhưng dưới đáy đám người con ở đến không kỳ tờ mừng rỡ, sắc mặt liền có chút cứng đờ. Giờ phút này, Thiên Đạo Tông cầm đầu tên kia đại hán vạm vỡ đã xuất thủ. Đây là... Mọi người con ngươi đột nhiên co vào. Đột nhiên, Thiên Đạo Tông bốn người trên thân khí thế càng ngày càng mạnh, dần dần mạnh đến một loại cực hạn. Cách xa nhau mấy chục mét, tất cả mọi người có một loại ngạt thở mà chết cảm giác. Như là sâu kiến đối mặt thần long, đây là một loại sinh mệnh cấp độ nghiền ép. Các ngươi chính đạo quả nhiên thích lấy nhiều khi ít, đáng tiếc không chỉ các ngươi có trận pháp. Đại hán vạm vỡ thao thiết cười to ở giữa, Thiên Đạo Tông tứ đại hung thú, đồng dạng kết thành một cái trận pháp. Bốn người sớm chiều ở chung, cương khí cộng hưởng ở giữa, khí tức trên thân càng phát hạo đãng, nâng cao một bước. Không trung chiến cuộc dần dần đảo ngược. Chính đạo sáu người có lòng không đủ lực. Phế vật, chính là phế vật, dù là nhân số lại nhiều thì có ích lợi gì. Thất Phương cười lạnh một tiếng, khuôn mặt âm lãnh mà tàn khốc. Mình ba người tu vi, bất quá tứ phẩm ngoại cương cảnh, lại có thể cùng chính đạo xa ưu tên thiên kiêu, chiến đến tình trạng như thế. Thiên Đạo Vô Cực trận pháp, mở. Huyền Minh cười khẩy, bước chân đạp mạnh. Bốn người ở riêng, đông nam tây bắc, tóc đen bay phấp phới, cương khí cùng huyết khí cùng bay, bành trướng quét sạch, vô hình thế bắt đầu hội tụ, Thiên Đạo Vô Cực chân cương không ngừng phụt ra hút vào. Thật là đáng sợ trận pháp, kia phun ra nuốt vào cương khí phẩm chất chi cao, đơn giản như thực chất, chỉ sợ có thể so với thần binh lợi khí. Đám người khiếp sợ nhìn chỗ không bên trong, Thiên Đạo Tông thực sự thật là đáng sợ, vậy mà lại có loại trận pháp này, có thể đem bốn người lực lượng ngưng làm một thể không nói, còn có thể gấp đôi phóng đại. Tây Môn Phong chờ nhân vật thế hệ trước trên mặt, cũng là sắc mặt ngưng tụ, sắc mặt xâm nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới Thiên Đạo Tông bốn người lại còn che giấu thực lực. Lần này, nguy hiểm. Quả nhiên, Phương Vân bọn người nhanh chóng bại lui, căn bản ngăn cản không nổi. Đây là chân chân chính chính, thông huyền cấp bậc lực lượng. Đúng lúc này, một đạo tiếng xe gió lên, rung động lòng người. Lại có người ra trận. Chương 49, siêu phàm thoát tục, vũ hóa tinh đấu. A-di-đà Phật. Thiên âm trận trận. Đại thiện tự hư chân tăng bảo bay lên, đột nhiên xông lên trời. Hư chân cầm trong tay trường côn, hàng ma côn pháp, quét ngang tại chỗ, miễn cưỡng duy trì được tình thế. Ma giáo yêu nghiệt, an ta một đao. Cùng lúc đó, Quan Đỉnh cầm trong tay con đao, tiến lên một bước, tung trời mà lên. Quan Đỉnh cùng hư chân, một đao một côn phối hợp lẫn nhau, vẹn vẹn hai người lại đánh ra thiên quân văn mã, kề vai chiến đấu khí thế. Trong lúc nhất thời, đám người hoa mắt thần mê. Hư chân là đại thiện tự đại đệ tử, cũng là nổi danh nhất đệ tử. Quan Đỉnh càng là Trường Hồng Quan gia thiếu chủ, tuổi còn trẻ, liền đem Xuân Thu Đao Pháp tu hành đến đăng đường nhập thất chi cảnh kỳ tài. Hai người tuy còn trẻ tuổi, nhưng tu vi cũng đã đạt tới tứ phẩm ngoại cương cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thượng tam phẩm thông huyền chi cảnh. So sánh giữa sân sáu người không hề yếu, thậm chí hư chân tu vi còn muốn cao hơn một chút. Không hổ là đại thiện tự đệ tử, như thế thần uy đã có mấy phần kim thân La Hán phong thái. Quan đao vung vẩy ở giữa, lôi kéo khắp nơi, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, Quan Đỉnh làm quan gia truyền nhân, cũng là không kém mảy may. Nhìn xem không chung hai người, đám người mặt lộ vẻ ý cười. Trong chốc lát, chiến làm một đoàn. Có hư chân cùng Quan Đỉnh gia nhập, chính đạo dòng dã ta mở tên thiên tiêu, vây công Thiên Đạo Tông tứ đại hung thú. Trong tràng, đao quang kiếm khí, côn gió quyền mang loạn vũ. Phanh phanh phanh. Trên bầu trời, cương khí va chạm ở giữa, như là đoá đoá pháo hoa nở rộ, mỹ lệ tuyệt luân. Nhưng cường đại sát ý, lại làm cho người có da lông sợ hãi cảm giác. Chóp mũi mùi máu tươi xông vào mũi, giống như tử thần ở bên thai nói nhỏ, kéo vào vực sâu, để cách nhau rất xa dưới trận tất cả mọi người tâm thần sợ hãi. Đây mới thực là sinh tử chi chiến. Thiên Đạo Vô Cực. Đột nhiên, Thiên Đạo Tông tứ đại hung thú mục chỉ riêng ngưng tụ, nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên bộc phát. Chỉ gặp, lớn như cối xay bàn tay đánh ra, cuồng bạo sóng âm, vậy mà đem chính đạo ta mở tên đệ tử đánh liên tục bại lui. Kinh khủng tuyệt luân. Mắt thấy sắp không địch lại thời khắc, Lâm Hiên tâm thần khẽ động, nhún người nhảy lên. Hai tay khẽ động, tiêu giao anh hùng trưởng triển khai, Lâm Hiên khí thế cường đại, để đám người ghé mắt. Chỉ gặp, hắn lúc hành tẩu như rồng cuộn, giống như hổ vồ, khai sơn phá thạch, cả người như mãnh hổ hạ sơn, thương long ra biển. Vũ Hóa Tông. Người tên, cây có bóng, nhìn thấy Lâm Hiên xuất thủ, tứ đại hung thú sắc mặt hơi đổi. Áo xanh phiêu đãng, Lâm Hiên tung trời mà lên. Cả người như là phi long tại thiên, lôi kéo khắp nơi. Hán, một trưởng vô gia, cương manh lực lượng, uy áp tại chỗ. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, chính đạo trọn vẹn 9 tên đệ tử, lần nữa cùng Thiên Đạo Tông tứ đại hung thú chiến làm một đoàn. Phía dưới đám người hai mắt mở to, không nháy mắt nhìn xem không trùng chẳng cảnh, cảm xúc chập trùng. Võ đạo chi uy, quả là tại tư. Bọn hắn không khỏi trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không nghĩ tới võ đạo cường giả chiến lực, vậy mà đạt đến tình trạng như thế. Lăng hư đặc không, kiếm khí tung hành, đao khí tràn ngập ở giữa, phách thiên cái địa. Như thế võ đạo, đã có mấy phần siêu phàm thoát tục phong thái. Trong giang hồ, nhân vật đời trước cũng là nhẹ gật đầu. Bây giờ, chính đạo chín đại thiên tiêu, cùng nhau tác chiến, để bọn hắn suy nghĩ ngàn vạn. Trăm năm biển cả hóa ruộng dâu, mây trắng biến thương chó, thiên hạ vật không phải người cũng không phải, hết thể cũng thay đổi. Nhưng trăm năm trước, như thế, trăm năm về sau, cũng như thế. Vung xuống tất cả ân oán, nhất trí đối ngoại, mỗi người đều toàn lực ứng phó. Đây mới là ta bất thắng chính nguyên nhân. Thông Huyền đã ở ngoài cửa. Thiên Kiếm Tông tông chủ Tây Môn Phong diện mang mỉm cười, nhìn xem không trung luồng ánh kiếm màu trắng kia, nhẹ gật đầu. Hắn không nghĩ tới, Tây Môn Tử lại tiến bộ nhanh như vậy, còn có thể chiến đấu bên trong có chỗ đột phá, chân chính có mấy phần Thông Huyền cường giả phong thái, nghĩ đến tiến vào Thông Huyền ngày đã không xa. Tuyệt Đao Môn môn chủ Hạ Anh cũng là như thế cái nhìn, Hạ Phi đao pháp luyện đến tình trạng như thế, mình ở vào tuổi của hắn, thế nhưng là xa xa không có loại này phong thái. Đến tột cùng ai thắng ai thua. Không chỉ người trong võ lâm đang chăm chú, giờ phút này dưới đáy tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, kỳ vọng có thể nhìn thấy thắng bại. Chỉ gặp, hư chân cùng Quan Đỉnh phóng lên tận trời, khí thế cường đại để tầng mây đều tản ra. Hư chân cầm trong tay trường côn hoặc trọn hoặc hành, hoặc dựng thẳng hoặc phê, liên miên bất tuyệt côn pháp như là cuồng phong, như là mưa to. Kim khỉ phấn khởi thiên quân đồng, địa ngọc làm sáng tỏ vạn dặm ai. Quan Đỉnh cầm trong tay quan đao, lực bổ xuống, khí thế cường đại, giống như là đem một ngọn núi đều có thể bổ ra. Không trung 12 đoàn liệt diễm, đụng vào nhau, khí thế kinh thiên động địa, để toàn trường tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Có thể nhìn thấy, mênh mông cương khí, đụng vào nhau tứ tán, không khí như gợn sóng, chấn động không ngớt. Giữa sân, kiếm quang đao khí, loạn vũ xuân thu. Cương khí va chạm thơ ý điểm, như là từng đóa pháo hoa nở rộ, chói mắt chi cực quan mang, đem ánh trăng đều che giấu. Trường hồng kinh thiên. Quan Đỉnh cầm đao chém thẳng, một đạo quang mang phóng lên tận trời, cường đại đao khí cao tới 10 trượng, ẩm vang đa nhờ tới. Thâm trúc thúy ảnh. Tiến tu huy kiếm mà động, từng mảnh rừng trúc nở rộ trong hư không, kiếm khí màu xanh, tẩy luyện trời cao. Phi xa tẩu thạch. Lúc này, Tây Môn Tử cũng không cam chịu rơi vào người về sau, cổ tay rung lên, đầy trời cắt vàng, cương khí như đá, cuồn cuộn mà động. Đại Nhật Như Lai. Hư chân trường côn vẩy một cái, cả người như là Như Lai kim thân, cường đại đến cực điểm lực lượng, hội tụ tại trường côn bên trong, một côn vung ra, từ dưới đi lên, lấy lực phá pháp. Viên chuyển thái hư. Phương Vân trường kiếm quét ngang, mênh mông cương khí hội tụ thành thái cực tròn, như có như không ở giữa, thái hư khí bám vào thân kiếm, một kiếm bổ trời. Lãm Tức Vĩ. Cổ thành, hai tay một trước một sau giống như Lãm Tức Vĩ, thái cực chân vũ quyền pháp, quyền mang pha không. Âm cực đao. Hạ Phỉ thấy thế, lập tức cầm trong tay trường đao một vòng, âm cực đao ra, âm dương trung chuyển, đao mang tăng vọt. Cùng lúc đó, Hà Thu Bạch tí tung bay, thi triển thiên sơn kiếm pháp, một chiêu thiên sơn bay nhạn, cả người như bay nhạn bay lên. Một kiếm phá không. Mọi người dưới đài bỗng nhiên giật mình. Nhìn thấy một vị tiếp một vị bộc phát, tất cả đều quá sợ hãi. Đây đều là từng cái tông môn tuyệt học. Lúc này thi triển đi ra, hiển nhiên tám người đã là toàn lực ứng phó. Không biết vũ hóa tuyệt học lại là cỡ nào vì thế. Xem sao đấu. Đúng lúc này, Lâm Hiên cũng động, bước chân đặt mạnh, tung trời mà lên, cương khí hội tụ thành tinh đấu hình dạng. Giữa thiên địa, tinh huy điểm điểm, tô điểm ở giữa, quyền trưởng như sao, vạch phá giải va nở giảm không. Cái này, chính là vũ hóa tiên công bên trong xem sao đấu. Vũ hóa tiên công. Mọi người dưới đài kinh hai muốn tuyệt, không nghĩ tới vũ hóa tiên công vậy mà tái hiện đương thời. Trong lúc nhất thời, đám người trong lòng mong mỏi. Ai cũng biết năm đó Vô Nhai Tử chính là bằng vào Vũ Hóa Tiên Công, uy trấn Trung Nguyên Võ Lâm. Bây giờ, cái này xem sao đấu trên tay Lâm Hiên dùng để, nhưng lại cùng Vô Nhai Tử khác biệt. Thiếu đi mấy phần mờ mị xuất trần chi sắc, lại nhiều hơn mấy phần uy nghiêm anh hùng khí. Đã thấy, Lâm Hiên tóc đen bay phấp phới, cả người như là tư mệnh tinh thần thiên quan, chân đạp thất tinh. Tinh đấu chi lực, lưu loát, ta mở tên thiên tiêu, ta mở loại cương khí, tại trong bàn tay hội tụ, cuồn cuộn mà động. Quanh sát hướng về phía trước. Chương 50, đạo cao một thước, mà cao một trượng. Trăng sáng nhô lên cao, gió thu điều hưu mà túc sát, cuốn lên thiên hạ phong vân. Lâm Hiên tóc đen bay phấp phới, cả người như là tư mệnh tinh thần thiên quan, chân đạp thất tinh. Tinh đấu chi lực, lưu loát, ta mở tên thiên tiêu, ta mở loại cương khí, tại trong bàn tay hội tụ, cuồn cuộn mà động. Chi nở loại cương khí, ầm vang hợp nhất, hội tụ thành một đạo kinh thiên cầu vồng, vọt lên tận trời. Đối mặt như thế tuyệt thế sát chiêu, Thiên Đạo Tông bốn người liếc nhau. Lại là không chút hoang mang, riêng phần mi nhờ chiếm cứ một phương. Mở. Làm tứ đại hung thú đứng đầu, thao thiết tức sủi bọt mép, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, hai tay nắm tay, chu nở dê thiên giơ cao. ầm ầm. Một cỗ cường đại khí thế phóng lên tận trời. Hư không rung động, bốn đầu hung thú hư ảnh hiện hiện ra. Thao Thiết, Huyền Minh, Thất Phương, Cùng Kỳ. Dưới ánh trăng, bốn đầu hung thú lân giáp tản ra lạnh lẽo quang mang, sinh động như thật, như thực chất, để cho người ta kinh hãi. Hoắc Xoa. Cùng lúc đó, không trung tầng mây bắt đầu hội tụ, mây đen cuồn cuộn, đem ánh trăng đều phu lên, thái cổ man hoàng chi khí, phô thiên cái địa. Mây đen phía dưới, bốn đầu hung thú mở ra lân chảo, giống như man hoàng khôi phục, hát trăng bắt sao, uy thế tuyệt luân. Ong ong ong. Tứ đại hung thú ầm vang khẽ động, xông lên trời, như bốn đạo thiểm điện vạch phá thiên vũ, thần vận mười phần. Bọn chúng càng bay càng cao, đến mức cực hạn độ cao về sau, tứ đại hung thú bị cương khí bao phủ, mang theo rào rạt liệt diễm, như lưu tinh vẫn lạc, trùng sát mà xuống. Vâng! Rào rạt liệt diễm cùng kinh thiên cầu vồng, đụng vào nhau. Từng đạo kinh thiên động địa khí lãng, quét ngang toàn trường. Tán! Đối mặt loại uy thế này, các trưởng thượng một đời nhân vật cũng nhịn không được sắc mặt ngưng trọng, cương khí ngoại phóng, đem liệt diễm dư ba tiêu di ở vô hình. Nhưng ngay cả như vậy, quan chiến tất cả mọi người vẫn là nhịn không được hít sâu một hơi, liên tục rút lui mấy chục trượng, mới dừng lại. Người nào thắng? Trước đó, đám người đối chính đạo lòng tin mười phần. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy thiên đạo tông thủ đoạn như thế, đã không ai có thể xác định kết quả cuối cùng. Đột nhiên, phanh 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 liên tục chín đạo thanh âm vang lên. Không khí bạo tạc, bụi bặm tán đi, chính đạo chín tên thiên kiêu, đập xuống đất, không núp nhích. Chúng ta thua. Tuyệt đối không ngờ rằng, trọn vẹn chín người xuất thủ, lại đánh không lại thiên đạo tông bốn tên thiên tiêu. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là dùng tới áp đáy hòm chiêu thức, lại vẫn là không địch lại thiên đạo tông thông thiên thần pháp. Chẳng lẽ, thiên đạo tông cứ như vậy mạnh sao? Trong lòng mọi người không khỏi nghĩ đến, năm đó chính đạo đến tột cùng nỗ lực cỡ nào nghiêm trọng đại giới, mới đem đánh bại. Trăm năm trước, ta không ép chính đạo thắng. Nhưng trăm năm về sau, chúng ta lần này còn có thể thắng A. Hiện tại vẹn vẹn bốn người xuất thủ, liền chấn áp chúng tuyển nguyên võ lâm thế hệ tuổi trẻ, không một người là đối thủ. Cái này vẹn vẹn thiên đạo tông thế hệ tuổi trẻ a. To như vậy võ lâm vậy mà chỉ có những này thối cá nát tôm, quả nhiên là để cho ta cười đến rụng răng. Thao Thiết hai mắt đảo qua toàn trường, thấy mọi người sắc mặt sợ hãi, mở miệng nói ra. Thân ảnh của hắn khinh miệt mà lanh khốc. Trong tràng lại là tĩnh mịch một mảnh, không một người lên tiếng. Nhân vật thế hệ trước mặt không lên tiếng, các tân khách hai mặt nhìn nhau. Dù cho muốn phản bác, bọn hắn lại tìm không thấy lý do phản bác, dù sao người ta là dựa vào bốn người chi lực, liền chặn chính đạo chín đại thiên kiêu áp đáy hòm tuyệt học. Loại uy thế này, đương thời hắn hữu. Nghĩ đến kia Thao Thiết đã tiến vào thông huyền cảnh. Đám người trái tim hung hăng nhảy lên, như muốn phá thể mà ra. Dòng dã chín tên chính đạo thiên kiêu à, đổi bất luận cái gì một ngoại cương cảnh cường giả, cũng không thể hoàn hảo không chút tổn hại địa đo lấy. Nhưng đối phương bốn người lại chống đỡ. Khả năng duy nhất chính là trong bọn họ có người tiến vào thông huyền chi cảnh. Còn lại ba người mặc dù cường đại, nhưng cũng mạnh có hạn, chỉ có cầm đầu Thao Thiết, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Thao Thiết, rất có thể là tam phẩm thông huyền đỉnh phong. Đám người đạt được một cái làm cho người sợ hãi kết luận. Như vẹn vẹn Thao Thiết một người, chính đạo cũng không phải là không có hy vọng chiến thắng. Nhưng thiên đạo tông ba người khác, tuy nói không vào thông huyền, nhưng cá nhân thực lực, tuyệt đối không thua gì tại chỗ bất luận cái gì một thiên tiêu. Tứ đại hung thú, an ý liên thủ, phối hợp lẫn nhau phía dưới, thiên đạo vô cực, trận pháp triển khai, trấn áp tại chỗ. Cái này cũng khó trách chín người sẽ bại. Quả nhiên, Thiên Kiếm Tông tông chủ Tây Môn Phong đã chứng minh suy đoán của bọn hắn. Chỉ nghe, Tây Môn Phong mở miệng nói ra, mặc dù không biết ngươi vì sao trẻ tuổi như vậy liền nhập thông huyền, nhưng lấy cảnh giới đệ người trung quy là thắng mà không võ. Nói so hát thêm hai, các ngươi chín cái đánh chúng ta bốn cái đều đánh không thắng, còn nói cảnh giới gì đệ người. Thao Thiết mắt lộ ra hung quang, một mặt khinh thường nói ra, ngươi Tây Môn Phong nếu không phục, đại khái có thể đi lên một trận chiến. Tây Môn Phong nhất thời nghẹn lời, ngậm miệng không nói. Thiên Kiếm Tông nếu là không phục, đều có thể cùng nhau tiến lên, xính miệng lưỡi nhanh chóng, nói những này có không có ý nghĩa gì. Cùng Kỳ cười lạnh, cũng mở miệng nói ra. Tây Môn Phong ngậm miệng không nói, trong tay nổi gân xanh, đem trường kiếm nắm chặt. Hắn muốn ra tay, nhưng là mình đường đường một tông chi chủ, lại đối thế hệ tuổi trẻ xuất thủ. Thật sự là mất mặt không thôi. Thắng ám muội, thua còn rơi mặt mũi. Bởi vì, Tây Môn Phong không có nắm chắc, một người phá vỡ thiên đạo vô cực trận pháp. Thế hệ tuổi trẻ không chịu nổi một kích, liền ngay cả thế hệ trước cũng là một đám mua danh chuộc tiếng chi đồ a. Huyền Minh đảo qua toàn trường, mắt sáng như đuốc, tràn đầy khinh thường. Phế vật một đám, coi là thật không thú vị, nhớ kỹ đánh bại các ngươi người, chính là đương thời thiên kiêu Thất Phương. Thất Phương ánh mắt mang theo vẻ trêu tức, lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Thiên Đạo Tông bốn người chậm rãi rơi xuống đất. Tứ đại hung thú, uy thế nội liễm, ngậm mà không phát, lại làm cho đám người nhịn không được lần nữa rút lui năm bước. Ừm. Đúng lúc này, Thất Phương nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Quá đẹp. Chỉ là tùy ý ngồi tại kia, liền phảng phất để thiên địa đều bởi vì nàng mà thất sắc. A nhờ trăng chiếu xéo mà xuống, tóc đen như thác nước, tuyệt sắc xuất trần, da thịt tuyết trắng chiếu không ra một điểm tì vết, đẹp không sao tả xiết. Một bộ màu xanh váy xa, pha cờ hoa da hoàn mỹ mê người đường cong, đùi ngọc đang nằm, rung động lòng người. Ánh trăng như hoa, khuôn mặt như vẽ, tái nhợt ánh trăng cùng hai đầu lông mày nhàn nhạt thống khổ dung hợp lại cuộn nở dây nhau. Loại này làm cho người không dám kinh nhận, nhưng lại giống như nhẹ nhàng vừa chạm vào liền có thể nát bấy yêu ớt mỹ cảm, nhất là động lòng người. Nhất là cặp kia như thu thủy trong con ngươi yếu đuối, đây là bất kỳ người đàn ông nào đều không thể kháng cự. Cho dù là liệp diễm vô số Tất Phương, cũng không khỏi đến tán thưởng một tiếng, trong lòng dâng lên trận trận lửa nóng. Bạch. Tất Phương mặt xấu dữ tợn, nhanh chóng xuất thủ, hung ác nắm tới. Tô Nhược Tuyết thần sắc kinh hãi, nàng căn bản không có nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nàng một thân tu vi, bất quá nội kinh kỳ, căn bản không có kịp phản ứng. Thiếu Tôn. Một bên, Lâm Đông cùng Vương Phi sắc mặt cuồng biến. Đó căn bản ngăn cản không nổi, nhưng không hề nghĩ ngợi, hai người liền thẳng tắp ngăn tại Tất Phương trước mặt. Trong chớp mắt, bọn hắn như va ý ra cờ hờ túi, bị Tất Phương đánh cho ngã xuống đất không dậy nổi. Cái này, nhìn thấy uy thế như thế, đám người nhịn không được tâm thần kinh hãi. Lúc này, liền ngay cả chính đạo nhân vật thế hệ trước cũng không nghĩ tới, Thiên Đạo Tông thế mà lại ra tay với Tô Nhược Tuyết. Tất Phương tốc độ thực sự quá nhanh, đơn giản như một đạo thiểm điện va cờ hờ pha bầu trời y, để cho người ta kinh hãi. Ta còn tại chờ mong thứ gì? Cuối cùng nhìn Dương Trần một chút, Tô Nhược Tuyết nhắm mắt lại, gương mặt có nước mắt xẹt qua. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tất Phương lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, bay rất ra ngoài, hung hăng đập vào trên tường. Ầm. Nguyên một mặt tường ầm vang rung động, hóa thành bột mịn, bụi bặm rải xuống ở giữa, vùi lấp mà xuống. Toàn trường tĩnh mịch. Chương 51, trong nháy mắt, long trời lở đất. Cái này. Nhìn qua ngã trên mặt đất Tất Phương, đám người trợn mắt hốt mồm. Trước một khắc, uy phong lâm liệt, không ai bị nổi. Trong nháy mắt tiếp theo, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Lại tinh tế nhìn lại, chỉ gặp Tất Phương xương ngực nổi lên, toàn thân ma u tươi cha y đầm đi à, tuyết trắng xương cốt lộ ra ngoài, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Đầu tiên là sững sờ, lập tức xôn xao, tất cả mọi người quay đầu hướng nơi hẻo lánh nhìn lại. Chỉ gặp, một thiếu niên mặc áo đen, đưa lưng về phía đám người, không nhúc nhích, bình tĩnh mà lạnh nhạt. Phong thần tuấn lãng, khí chất vô song. Ngươi là ai? Tất Phương chống đất, dãy rủa lấy đứng lên, hai mắt xích hồng, nhìn hằm hằm No Y. Thiên Tiêu hai chữ, ngươi cũng xứng. Dương Trần chậm rãi quay người, mở mắt ra, dù là lấy Tất Phương hung ác, cũng nhịn không được dùng mình một cái. Kia là một đôi cỡ nào đạm mạc ánh mắt, tựa như là tại đám mây quan sát chúng sinh thần minh, dĩ vạn vật vi số cầu, xem chúng sinh như cỏ rác. Hắn là ai? Một cái 16 tuổi thiếu niên, vậy mà lại có như thế đáng sợ ánh mắt. Tất Phương trong lòng không thể tưởng tượng nổi. Tất Phương hung hăng lắc đầu, đem loại này không thiết thực ý nghĩa vung ra náo hải, mới nói ra, ta chẳng cần biết ngươi là ai, vừa rồi xuất thủ đánh lén, coi như ngươi là thiên vương lão tử, ta cũng muốn để ngươi chết. Ta nói, ngươi không xứng. Dương Trần cầm chén rượu, chậm rãi nói. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Dương Trần thế mà lại bình tĩnh như vậy, đơn giản xem anh hùng thiên hạ tại không có gì. Nhưng hắn mở miệng như thế, lại không một chút khuyết đại, ngược lại để đám người bản thân cảm nhận được kia bệ nghệ tứ hải bát hoang ngạo khí. Chỉ sợ chỉ có người như vậy mới là chân chính đương thời thiên kiêu a, đám người không nhịn được nghĩ đến. Chết. Tất Phương sắc mặt cực kỳ khó coi, một thân cương khí hội tụ thành vì Tất Phương hung thú hình dạng, uy áp tại chỗ. Đây chính là ngươi lực lượng. Không gì hơn cái này. Tại mọi người xem ra, đối mặt cường đại như thế Tất Phương, Dương Trần chỉ sợ muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch, lại không nghĩ rằng hắn thần sắc nhạt như mặt nước phẳng lặng. Gã thiếu niên này. Thao Thiết đột nhiên nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy người này khá quen. Tựa hồ ở nơi nào gặp qua. 16 tuổi, thiếu niên, áo đen. Nhất phẩm thông huyền, thiếu niên tông sư. Một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ, đột nhiên từ Thao Thiết đáy lòng dâng lên, hắn bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Không tốt, hắn là Dương Trần, cùng kỳ sẽ không cùng hắn động thủ đi toàn bộ Lạc Dương Thành, chỉ sợ chỉ có hắn biết người này kinh khủng. Đây chính là một vị thông huyền đỉnh cao nhất cường giả. Nghĩ đến cái này, Thao Thiết không lo được cùng vô tướng thiền sư, tôn hiền giằng co. Tiểu tử. Ngươi đây là tại muốn chết. Nghe được Dương Trần, Tất Phương lập tức giận dữ, hung thú hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, nhanh chóng xuất thủ. Những nơi đi qua, khí thế cường đại quét sạch, để tất cả mọi người như lâm vực sâu, lông tóc sợ hãi. Cách xa nhau mấy chục trượng, tất cả mọi người da lông nổ lên, như là bị manh thú để mắt tới, lạnh leo thấu xương sâu tận xương thủy, sát ý kinh thiên động địa. Đối mặt cường đại như thế một kích, Dương Trần lại là mỉm cười. Chỉ gặp, ống tay áo của hắn nhẹ nhàng vung lên, tất cả cương khí giống như là sóng nước tạo nên bị hắn nhẹ nhàng vút lên. Đám người mở to hai mắt nhìn, hướng giữa sân nhìn lại. Trước đó Thiên Đạo Tông hung thú uy trấn tại chỗ, hung manh tuyệt luân, chính đạo chín tên thiên kiêu đều bại, hiện tại Dương Trần lại sẽ như thế nào? Đột nhiên, Thao Thiết mở miệng nói ra, tứ đệ cẩn thận, hắn là thiếu niên. Cái gì? Thất Phương sững sờ, còn không có nghe xong, Dương Trần đã xuất thủ. Chỉ gặp, một giọt rượu dịch rơi xuống, Dương Trần ngón tay nô ra, giọt nước tại móng tay bên trên liên tục nhảy vọt xoay chuyển. Móng tay của hắn giống như là hoa sen lá, giọt nước trên dưới run run, liên tục nhảy vọt, hoạt bát, linh tính mười phần. Dương Trần ngón tay gảy nhẹ, giọt nước bắn ra. Ầm. Một giọt nước bay ra, lúc đầu yếu đuối mà óng ánh, nháy mắt sau đó, trong hư không đột nhiên phát ra nổ đùng tiếng vang. Lập tức, âm bạo thanh vang vọng đất trời, như thiên quân vạn mã, vạn tên cùng bắn, chấn động khắp nơi bát hoang, tung hoành vô địch. Làm sao có thể? Tất Phương con ngươi đột nhiên co vào, như là gặp được thế gian kinh khủng nhất sự vật. Cách. Trước mắt mọi người một hoa, chỉ nghe được một đạo tiếng xương nước truyền đến, uy phong không ai bị nổi Tất Phương, đột nhiên bay ngược trăm mét, bị đánh đến phóng lên tận trời. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đứng chết chân tại chỗ, không biết làm sao. Chỉ có Thao Thiết cười khổ một tiếng, quả là thế. Trên không trung, nguyệt treo giữa bầu trời, tái nhợt như thác nước, tầng mây vỡ vụn, cuốn xuống bùi bặm trận trận. Đình viện bên trong, Tất Phương rơi xuống đất, ném ra một cái hình người hố to, máu thịt bé bét, không rõ sống chết. Tại mọi người kinh dị vạn phần ánh mắt dưới, một thiếu niên, nâng chén mời trăng, lạnh nhạt độc rót. Để cho ta chết, ngươi cũng xứng. Nhìn xem Tất Phương bị đánh đến bất tỉnh nhân sự, Huyền Minh cùng Cùng Kỳ lúc này hai mắt xích hồng, nổi giận phừng phừng, cương khí hội tụ thành hung thú hư ảnh. Dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Mọi người ở đây coi là đại chiến sắp mở lúc này một thanh âm vang lên. Sư đệ, lần này vẫn là phải dựa vào ngươi xuất thủ a. Lời này có ý tứ gì? Đám người bỗng nhiên quay đầu, phát hiện mở miệng người đúng là Lâm Hiên. Chỉ gặp, Lâm Hiên vô vô ống tay áo, từ dưới đất đứng lên, một thân cương khí ngưng tụ không tan, hiển nhiên vừa rồi cũng không có thụ thương. Lúc này, nghe được hắn, đám người tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ Dương Trần là thông huyền cường giả? Nghĩ đến vừa rồi một màn kia, có người không khỏi thốt ra. Hắn là thông huyền lại như thế nào? Tây Môn Phong nhìn sang, nhàn nhạt nói ra, Thiên Đạo Tông người đầu lĩnh cũng là thông huyền, càng là cô động thành Thiên Đạo Vô Cực trận pháp. Thiên Đạo Vô Cực, trận pháp vừa mở, cho dù là một nhị phẩm thông huyền cường giả, cũng không dám nói có thể thắng. Huống hồ 16 tuổi thông huyền, chưa bao giờ có, đây tuyệt đối không thể nào làm được. Nghe được Thiên Kiếm Tông tông chủ, đám người không khỏi thở dài một tiếng. Không phải bọn hắn không tin Dương Trần, mà là 16 tuổi thông huyền cảnh, thực sự vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Mười y bốn tuổi mới có thể bắt đầu tu hành, hai năm vượt qua cửu phẩm bậc thang, cái này há lại chỉ có từng đó là thiên tài. Quả thực là yêu nghiệt. Chỉ sợ, yêu nghiệt đều không đủ lấy hình dung. Có gì không thể có thể. Đúng lúc này, Hạ Anh không hiểu cười một tiếng, mở miệng nói ra, lại nhìn liền tốt. Đám người thần sắc kinh ngạc, quay đầu hướng giữa sân nhìn lại. Huyền Minh cùng Cùng Kỳ tức sủi bọt mép, hung thú dữ tợn, uy áp tại chỗ, tứ đại hung thú đứng đầu Thao Thiết, lúc này lại là thần sắc bối rối. Chỉ gặp, Thao Thiết run run rẩy rẩy, như là nhìn thấy cái gì sự vật khó mà tin nổi, vậy mà rút lui năm bước, sắc mặt kinh hãi muốn tuyệt. Ngươi tại sao lại ở đây? Thao Thiết toàn thân run rẩy, cơ hồ từ trong cổ họng phun ra một câu. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Dương Trần cười cười nói ra, nơi này là chính đạo võ lâm tụ hội, ta ở chỗ này thật kỳ quái sao? Nghe nói như thế, Thao Thiết không nói một lời, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Gặp Thao Thiết sắc mặt tái xanh, hai người khác đều không hiểu nó ý, hoàn toàn không nghĩ tới tội ác chồng chất lão đại, lúc này thế mà lại là loại phản ứng này. Thao Thiết tại sao lại như thế sợ hãi, Dương Trần mới 16 tuổi, chẳng lẽ hắn thật là thông huyền cường giả? Nhìn xem một màn này, không chỉ Huyền Minh cùng Cùng Kỳ không hiểu, đám người cũng là trong lòng nghi hoặc. Một cái 16 tuổi thiếu niên, trong nháy mắt đánh bại Thiên Đạo Tông tứ đại hung thú một trong, hiện tại lại để cho Thao Thiết bị dọa đến không nói một lời. Đây là cỡ nào uy thế? Mọi người đều biết, mười y bốn tuổi mới có thể bắt đầu luyện võ, bất quá thời gian 2 năm, chẳng lẽ hắn đã vào thông huyền không thành? Nghĩ tới đây, đám người nhìn Dương Trần ánh mắt cũng thay đổi. Chương 52, chí tôn uy nghiêm, không thể mạo phạm. Chẳng lẽ hắn không chỉ là tam phẩm thông huyền? Đám người lần nữa nghĩ đến, trước đó Giang Sở Chi địa người nói hắn là Giang Sở Chi chủ, Tuyệt Đao môn môn chủ cùng hắn ngang hàng luận giao. Chẳng lẽ xem trọng không phải thân phận, mà là hắn thực lực sao? Nghĩ đến cái này tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, hướng bên kia nhìn lại. Lão đại ngươi thế nào? Huyền Minh sững sờ, quay đầu nói. Cùng Kỳ cũng nghi ngờ nói, lão đại, hắn đến tột cùng là ai? Thao Thiết nghe vậy, thở dài một tiếng nói. Hắn, chính là tên kia 16 tuổi thiếu niên tông sư. Tông sư, nghe được câu này, Huyền Minh cùng Cùng Kỳ trầm mặc không nói. Không nghĩ tới, hắn chính là tuần tự đánh bại Thao Thiết, Trúc Minh Tử người kia, trách không được dọa đến Thao Thiết nói đều cũng không nói ra được. Lần này là chúng ta nhận thua, mong rằng tông sư đại nhân không chấp tiểu nhân, tha mạng cho ta. Một lúc lâu sau, Thao Thiết đột nhiên quỳ một chân trên đất, ôn quyền nói ra. Hy vọng Dương tông sư tương lai đối mặt ta tông tám đại thiên tôn, cũng có thể lôi kéo khắp nơi, bệ nghệ thiên hạ. Thiên tôn. Xưng hô thế này, bọn hắn không đảm đương nổi. Dương Trần lắc đầu, nói. Nhưng các ngươi đã thương ta Dương Bắc Thần người, một câu nói xin lỗi đều không nói, liền muốn bỏ qua. Các hạ ý gì? Dương Trần lời vừa nói ra, Thao Thiết sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trước đó tiểu có lúc, ta còn kính ngươi là tên hán tử, đáng tiếc đêm nay sự tình, lại là ngươi làm không đúng. Ngươi năm lần bảy lượt, mở miệng khiêu khích, càng dung túng sư đệ xuất thủ đả thương người, cướp đoạt dân nữ, là đạo lý gì? Lấy mạnh hiếp yếu, lạm sát kẻ vô tội, tự đoạn hai tay hai chân, lan ra ngoài. Lời này vừa ra, đám người hai mắt đại trường, tràn đầy vẻ không thể tin. Dương Bắc Thần. Thao Thiết càng là lòng nóng như lửa đốt, hắn không nghĩ tới Dương Trần vậy mà lại mở ra loại điều kiện này. Nghĩ kỹ lại, kỳ thật cũng trách Tất Phương thật sự là quá lô mãng. Thiên đạo tông thiết luật, không được đối bình dân xuất thủ. Tất Phương phá hư quy củ không nói, nhằm vào nữ tử kia, vẫn là Dương Trần ngồi cùng bàn hảo hữu. Dương Trần là ai? Nhất phẩm thông huyền, đương thời đỉnh cao nhất. Như vậy đại nhân vật, là bọn hắn có thể lãnh đạm kinh lục. Dương tông sư, thật không có thương lượng rồi. Thao Thiết sắc mặt tái nhợt, trong mắt lóe ra không hiểu thần thái. Vâng. Dương Trần thản nhiên nói. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Thao Thiết đem Tất Phương vác tại sau lưng, Huyền Minh cùng Cùng Kỳ cũng là đột nhiên xuất thủ. Trong chốc lát, Thiên đạo tông tứ đại hung thú, không tiến ngược lại thụt lùi, thân hình nhanh chóng. Có thể nhìn thấy, bọn hắn toàn thân bị huyết quang bao phủ, như là bốn đạo tia chớp màu đỏ ngòm va cờ hở pha bầu trời y. Nhiên huyết bí thuật. Tây Môn Phong kinh ngạc lên tiếng, các tông trưởng lão cũng là thần sắc kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, không ai có thể nghĩ đến thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Thiên đạo tông tứ đại hung thú, cỡ nào phách lối. Trước đó, uy áp tại chỗ, lấy 4-9, uy thế tuyệt luân. Hiện tại, lại là không đánh mà lui, bỏ trốn mất dạng, hoảng sợ như đoạn tích chi quyển. Nhiên huyết bí thuật. Đây chính là dùng để liều mạng thủ đoạn. Hiện tại Thiên đạo tông bốn người dùng để đảm mệnh, làm việc chi quả quyết, thủ đoạn chi thành thạo, đơn giản không thể tưởng tượng. Muốn đi, hỏi qua ta dô ý sao? Một đạo nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. Mắt thấy bốn người sắp biến mất ở chân trời, đám người không rõ ràng cho lắm. Thiên đạo tông bốn người càng là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, coi là chạy thoát, nháy mắt sau đó, nụ cười trên mặt lại đột nhiên biến mất. Ba giọt giọt nước, đối diện bay tới. Thiên đạo tông tam đại hung thú thần sắc kinh hãi, đột nhiên tập hợp một chỗ, đem thiên đạo vô cực trận pháp triển khai, muốn ngạnh kháng. Phanh phanh phanh. Ba đạo thanh âm vang lên, vang tận mây xanh. Sở Hướng vô địch thiên đạo vô cực trận pháp, trong nháy mắt vỡ tan. Cùng lúc đó, Dương Trần tay phải hư trương, thiên đạo tông bốn người đột nhiên bay ngược mà đến, mới ngã xuống đất, tóc rối tung, ma u tươi cha y đầm đi à, không núp ních. Cái này sao có thể? Thao Thiết ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không cam lòng nhìn về phía Dương Trần. Nghĩ đến mình bị giọt nước đánh trúng lúc, đơn giản có thể so với Tu Di Sơn chấn áp mà xuống. Kia lực lượng cuồng bạo đánh nổ hết thảy. Hắn giờ phút này có thể cảm nhận được mình cương khí của cả người, đều bị đánh tan, xương cốt càng là đoạn mất không biết bao nhiêu cái. Lại có người có thể đem một giọt nước đánh ra lực đạo loại này, không thể tưởng tượng nổi. Thế gian vì sao lại có cường đại như thế người, chẳng lẽ hắn là tiên nhân chuyển thế? Thao Thiết thất hồn lạc phách, tự lẩm bẩm. Hắn thậm chí ngay cả tiện tay một kích đều không tiếp nổi, trên lệch vậy mà lại lớn đến loại tình trạng này a. Dương Trần ngón tay nhẹ chụp chén rượu, nhàn nhạt nói ra. Bằng vào một cái nhiên huyết bí thuật, liền muốn thoát được khỏi tay ta. Thao Thiết nản lòng thoái chí, không nói lời nào. Cái này nào chỉ là tông sư a, đây là chân chân chính chính thiếu niên chí tôn. Thật lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, thở dài một tiếng nói, không biết thiếu niên chí tôn ở trước mặt, là chúng ta có mắt không biết chân lòng. Hiện tại, các ngươi có thể tự đoạn hai tay hai chân đi. Dương Trần nhấp một miếng rượu, từ tốn nói. Thao Thiết nghe vậy, toàn thân khẽ run rẩy, trầm giọng nói, thôi được, chí tôn uy nghiêm không thể mạo phạm, là chúng ta đường đột. Dứt lời, hắn cùng phía sau Tất Phương, hai tay hai chân, đồng thời đứt từng khúc. Cùng lúc đó, Huyền Minh cùng Cùng Kỳ cười thảm một tiếng, huyết khí bừng bừng phân chấn, tay chân đứt đoạn. Trong tràng, Ma U Tươi Cha Y Đầm Đi A, nhìn thấy mà giật mình. Trong chốc lát, đám người thần sắc sợ hãi, lại không người lên tiếng. Từ học võ ngày đầu tiên, bọn hắn biết đến cái thứ nhất chuẩn tắc chính là chí tôn uy nghiêm, không thể mạo phạm. Nhất phẩm thông huyền, đương thời đỉnh cao nhất, thiếu niên chí tôn, cựu thiên thần long, cũng là chỉ là sâu kiến có thể khinh đủ. Trong khoảnh khắc, các tân khách đều kinh hãi muốn tuyệt, tất cả đều bị trấn trụ. Bọn hắn căn bản nghĩ không ra có người có thể như thế nhẫn tâm, tự đoạn hai tay hai chân. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới mơ hồ biết, cái gì gọi là thiếu niên chí tôn, như thế nào giang sở ra rồng. Giữa sân, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn đạo thân ảnh kia. Bọn hắn có thể nghĩ đến Dương Trần có thể sẽ là một vị thông huyền cảnh cao thủ, nhưng làm sao đều không thể tưởng tượng, hắn thế mà lại là trong nháy mắt đánh bại tứ đại hung thú nhân vật vô địch. Hắn mới 16 tuổi nha, vậy mà lại là nhất phẩm thông huyền, đương thời đỉnh cao nhất, cái này chỉ sợ phá vỡ tu hành ghi chép đi. Sợ hãi sau khi, trong lòng mọi người nghĩ đến. 16 tuổi nhất phẩm thông huyền, đây là cỡ nào kinh người. Một phương tông chủ cũng bất quá thông huyền cảnh thôi, thân thậm chí có chút chỉ là tam phẩm thông huyền. Từ xưa đến nay, có thể tại 30 tuổi tiến lên nhập thông huyền, đã có thể xưng vô thượng chi tư. 16 tuổi nhất phẩm thông huyền. Đây quả thực phá vỡ mọi người trong lòng tăng quan. Máu me đầm địa, vũng máu thủy chiều xuống, Dương Trần lại ngồi ngay ngắn bất động, một mình uống rượu, thần sắc tự nhiên, biểu lộ lạnh nhạt, thật giống như nhìn thấy bốn cái con rồi đổ máu. Thiếu niên chí tôn, đây mới là Dương Bắc Thần. Nhìn xem một màn này, Tô Nhược Tuyết sợ hãi thán phục sau khi, càng thêm mừng rỡ, nàng cũng không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện chuyện như vậy. Trong nháy mắt, long trời lở đất. Dương Trần dễ như trở bàn tay, liền giải quyết tất cả địch thủ. Trước đó, Thiên Đạo Tông tứ đại hung thú, cường đại, không ai bị nổi, hung uy hiển hách. Hiện tại, lại nằm trên mặt đất như là bốn con chó chết, không nhúc nhích, nơi nào còn có nửa phần uy phong. Dương thiếu gia tôn, cái này biểu hiện, ngươi nhưng hài lòng. Thao Thiết tái nhợt bất lực, mở miệng nói ra. Được rồi. Dương Trần ngón tay nhẹ chụp chén rượu, thuận miệng nói. Bất quá có một câu, ta muốn nói cho Dương thiếu gia tôn nghe. Thao Thiết hấp hối, ngữ khí cũng rất kiên định, nói, ta Thiên Đạo Tông cũng có đỉnh cao nhất tông sư, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau ta phái Thiên Tôn, tất nhiên đủ số hoàn trả. Ta nói, Thiên Tôn hai chữ, bọn hắn không xứng. Dương Trần lắc đầu, nói ra, cứ tới, ta chờ. Được. Thao Thiết thật sâu nhìn hắn một chút, túi đầu, không lên tiếng nữa. Chương 53, đồng bền này như gió cuộn tuyết lượn lờ. Chỉ một lát sau thời gian, Thao Thiết, Tất Phương, Huyền Minh, Cùng Kỳ, Thiên Đạo Tông lừng lấy nổi danh tứ đại hung thú tận không. Đám người trợn mắt hốt mồm. Tất cả mọi người không ngờ đến họp là kết cục này. Hắn tại sao lại mạnh như thế? Nhìn xem nâng chén độc rót Dương Trần, trong lòng mọi người không nhịn được nghĩ đến. Nhưng không có ai biết đáp án, càng không có người có thể trả lời vấn đề này. Vô luận là Đại Thiện Tự Vô Tướng Thiền Sư, vẫn là Chân Vũ Sơn Tôn Hiền trưởng lão, hoặc là Hoa Sơn Tảo Từ trưởng lão, cũng không nghĩ tới sẽ là kết cục này. Bọn hắn trước đây đã sớm làm xong lấy lớn hiếp nhỏ chuẩn bị, lại không ngờ đến Dương Trần hoành không xuất thế, tài nghệ trấn áp quần hùng, trong nháy mắt, long trời lở đất. Không chỉ đám bọn hắn không nghĩ ra được, liền liền đối Dương Trần có hiểu biết tuyệt đao môn môn chủ Hạ Anh đều là một mặt kinh hãi. Mặc dù hắn trước đó thông qua Vương Phi, sớm đã biết Dương Trần là nhất phẩm thông huyền, nhưng loa y biểu hiện này, hắn thật chỉ là nhất phẩm thông huyền A. Nhân vật thế hệ trước rung động trong lòng, thế hệ tuổi trẻ trong mắt càng là lau không đi phiền muộn. Bọn hắn căn bản không nghĩ ra được, tại sao lại có 16 tuổi thông huyền cảnh xuất hiện. Sáng chói đại thế còn chưa bắt đầu, liền muốn kết thúc. Có nhân vật như vậy trấn áp đương thời, ai còn dám tranh thiếu niên trí tôn vị. Đương thời kiếm thần, vô song vô đối. Thiên Độ lão nhân ngẩng đầu nhìn trời, thì thào nói. Kiếm thần. Hắn không phải dùng nắm đấm, tại sao lại là kiếm thần. Đám người hướng Dương Trần trên thân nhìn lại, phát hiện phía sau hắn xác thực gánh vác trường kiếm, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy hắn động tới. Chỉ bất quá bốn giọt giọt nước, liền kích phá Thiên Đạo Vô Cực trận pháp, tứ đại hung thú bị đánh đến như chết chó, không nhúc nhích. Chẳng lẽ kiếm pháp của hắn so với hắn quyền cước càng thêm lợi hại? Nghĩ tới đây, đám người toàn thân bỗng nhiên buông lỏng. Có như thế nhân vật ở đây, Thiên Đạo Tông liền muốn toàn quân bị diệt. Trăm năm trước, ta không ép chính, trăm năm về sau, cũng giống như thế. Đám người nhiệt liệt reo hò, chuẩn bị nâng chén chúc mừng. Đúng lúc này, một đạo chói tai thanh âm vang lên, "A, thật sao?" Thanh âm thức tha mà thức tha, như là thần nữ hàng thế. nhưng lạnh thấu xương, lạnh lẽo thấu xương lại bao phủ tại chỗ, để đám người ngay cả tư duy đều muốn đông kết. Không thấy người, trước nghe âm thanh. Một thanh âm, đột nhiên từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Đạo này giọng nữ âm sắc rất tốt, ôn nhu mà động nghe, ẩn chứa trong đó sát ý, lại có thể đem người linh hồn đều đông cứng. Đám người nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp không trung mặt trăng, chẳng biết lúc nào đã tan biến không thấy. Giữa sân, lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Chỉ gặp, hùng hạc với nhau, nhọn mái hiên phía trên, đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh màu đỏ. Nàng, một bộ áo đo, thướt tha, phiêu phiêu đắng đắng, tóc dài rối tung ở giữa, như yêu giống như ma, như là từ trong địa ngục trở về quỷ hồn, kinh tâm động phách. Nữ tử áo đỏ, khuynh thành tuyệt thế, dáng người cao gầy mà thon dài, đột nhiên bay lên, như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, vạch phá bầu trời đêm. Trong chốc lát, lạnh thấu xương sát ý chuyển đến, như là đưa thân vào trong núi thây biển máu. Toàn trường tân khách rút lui 10 bước, liền ngay cả các trưởng thượng một đời nhân vật cũng không nhịn được rút lui, căn bản là không có cách ngăn cản loại uy thế này. Ào ào ào. Mấy đạo xé vải thanh âm vang lên, đám người bỗng nhiên giật mình, không rõ ràng cho lắm. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, nữ tử áo đỏ đã về tới mái hiên phía trên. Nàng, tóc đen phiêu đãng, tay áo đồng bền, như quảng hàn thiên tiên, lại mang theo nghiêm nghị sắc ý. Bàn tay trần trụi bên ngoài, ngón tay tinh tế thon dài, giống như là ngọc thạch, tản ra hào quang nhàn nhạt. Giờ phút này, trong bàn tay lại là đỏ thắm một mảnh, móng tay phía trên, càng là từng đạo máu tươi rơi xuống. Tóc đen, áo đo, bạch ngọc chảy máu. Cái này sao có thể? Nàng đến tột cùng là ai? Đám người trừng lớn hai mắt, không dám tin, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Trong nháy mắt, nữ tử áo đỏ vậy mà đánh bại Thiên Kiếm Tông tông chủ Tây Môn Phong, Tuyệt Đao Môn môn chủ Hạ Anh, Hoa Sơn trưởng lão Tào Tử. Ba tên nhân vật thế hệ trước, cường đại cỡ nào? Tất cả đều đứng hàng thông huyền chi cảnh bên trong, nhưng ở nữ tử áo đỏ trước mặt lại không chịu nổi một kích. Áo quần rách nát, tay áo chảy máu, rơi xuống. Cương khí tận tán, bọn hắn hiển nhiên đã mất đi sức đánh một trận. Xa không chỉ ở đây, liền ngay cả đại thiện tự vô tướng thiền sư, Chân Vũ Sơn Tôn Hiền trưởng lão, giờ phút này sắc mặt đỏ thắm, hiển nhiên đều thụ nội thương. Lấy một địch năm, trong nháy mắt bại địch. Giết người chu tâm. Nữ tử áo đỏ, nhìn qua bất quá tuổi tròn đôi mươi, lại có như thế uy thế cường đại, đơn giản để cho người ta kinh tâm động phách. Thiên Đạo Tông. Lập tức, toàn trường đều hoành động. Vô số võ giả đều dùng không thể tin ánh mắt nhìn về phía cái kia nữ tử áo đỏ. Nhanh như vậy tốc độ, ai có thể ngăn cản? Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Nữ tử áo đỏ giống như quỷ mị tốc độ, kinh hãi toàn trường. Đây là tuyệt đại tông sư A. Có người run giọng nói. Thông huyền đỉnh cao nhất, nhất phẩm vô địch, nhưng được xưng là tuyệt đại tông sư. Thời thế hiện nay, tuyệt đại tông sư là truyền kỳ, là thần thoại, là vượt ra khỏi người phàm tồn tại. Bất kỳ một cái nào tông môn ra một vị tuyệt đại tông sư, liền có thể nhảy lên trở thành đương thời cường tông, ngay cả đại cản chính thức đều phải thận trọng mà đối đãi. Thời thế hiện nay, chỉ có nội tình thâm hậu, đứng hàng đỉnh cao nhất ngàn năm tông môn, mới có tuyệt đại tông sư tồn tại. Nữ tử áo đỏ đứng tại mái hiên phía trên, ai cũng không nhìn, ngược lại than nhẹ một tiếng, Thao Thiết, các ngươi làm không tệ, nhưng còn có để lọt. Đại nhân, Thao Thiết nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh, còn lại ba người cũng là sắc mặt tạm đạm. Đỉnh Côn Lôn, Thần Tông Ma Môn, Thiên Đạo Vô Cực, hoành ép một thế, ta Thiên Đạo Tông làm việc, không cần hướng người khác giải thích. Nữ tử áo đỏ thản nhiên nói. Vâng, đại nhân, là chúng ta làm sai, là mất mặt Thiên Đạo Tông mặt. Thao Thiết run run rẩy rẩy nói y. Đinh. Đột nhiên, nghe được chén rượu cùng bình rượu va chạm thanh âm, đám người bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp, Dương Trần một mình uống rượu, người đứng bên cạnh hắn cũng bất động không giao, bất động như núi. Duy nhất có thể giữ vững tỉnh táo, chỉ sợ chỉ còn lại Dương Trần. Nhớ kỹ, mặt mũi không phải người khác cho, là mình dây đến. Đột nhiên, nữ tử áo đỏ con mắt có chút nheo lại, lời còn chưa dứt, người đã bay ra. Xê dịch ở giữa, không khí như là không tồn tại, tốc độ nhanh như quỷ mị, ầm vang hướng về phía trước chỗ tới. Có thể nhìn thấy, một đạo hồng quang hiện lên, nguyên bản cách xa nhau Dương Trần trăm mét xa nữ tử áo đỏ, vậy mà trong nháy mắt liền đến. Nàng một tay vồ xuống. Năm ngón tay tản ra nhàn nhạt hào quang, như là khai thiên tích địa lực lượng, tại trong bàn tay hội tụ. Đây chính là Thiên Đạo Tông Thông Thiên Huyền Pháp A. Có nhân nhẫn không ở hít sâu một hơi. Thiên Đạo Tông có bát đại huyền pháp, phân thuộc tại tám đại thiên tôn, tất cả đều là vô thượng truyền thừa, đủ để tu hành đến vô thượng chi cảnh tuyệt thế thần công. Đây chính là tuyệt đại tông sư thực lực A. Không chỉ bình dân bách tính nhóm ở trong lòng run rẩy, bao quát Tây Môn Phong, Hạ Anh trở nhân vật thế hệ trước đều trừng lớn hai mắt. Tuyệt đại tông sư thực sự quá hiếm thấy. mỗi một vị đều là chân chính chiến lược tính vũ khí, tùy thời đều có hy vọng đột phá vô thượng chi cảnh, có hy vọng trường sinh, nơi nào sẽ tùy tiện xuống núi, chớ nói chi là xuất thủ. Thông Thiên Huyền Pháp tăng thêm tuyệt đại tông sư, uy thế vô song. Ai cũng không nghĩ tới, trước một khắc, nàng cười nói tự nhiên, nháy mắt sau đó, lại đột nhiên xuất thủ. Nữ tử áo đỏ vừa ra tay, liền cho thấy không thể địch nổi thực lực. Cùng nàng so sánh, tứ đại hung thú chiến pháp đơn giản như là nhà tròi, không đáng giá nhắc tới. Một chảo này phía dưới, cho dù là một tòa núi cao đều muốn sụp ra. Chương 54, Băng Hỏa Huyền Liên, trưởng diệt thương khung. Thiếu niên tông sư, nhất phẩm thông huyền, sắc thực đủ để có thể xưng thiếu niên chí tôn, nhưng ngươi cũng không biết thiên đạo tông kinh khủng. Trong đình viện, nữ tử áo đỏ thanh âm ung dung truyền đến, như tình nhân ở bên thai nói nhỏ, lại sát ý thấu xương. Một chảo phía dưới, hư không bạo tạc, cương khí cuồn cuộn, nhét đầy hơn một trượng phương viên, vô số đạo cương khí giống như tơ mỏng, trong gió chập chờn, mỹ lệ làm rung động lòng người, lại tản mát ra dọa người sắc cơ. Thiên đạo tông, vọng tán phiếm đạo, vọng luận số trời. Lấy trời làm hiệu, hỏi qua ta Dương Bắc Thần Dô y sao? Dương Trần lời này vừa ra, lập tức toàn trường xôn xao, nhưng không người lên tiếng phản bác, bởi vì hắn có tư cách này. Tuyệt đại tông sư, không thể nhục. Chí tôn uy nghiêm, càng không thể mạo phạm. Vâng. Nữ tử áo đỏ bất động không dao, sắc mặt bình tĩnh, một chảo phía dưới, lạnh thấu xương kình phong quét sạch tại chỗ. Mắt thấy sắp lâm mặt lúc, một tay nắm nô ra. Ánh mắt mọi người tập trung ở chi kia trên bàn tay. Trắng nõn như ngọc bàn tay, như thế siêu nhiên, như thế tuyệt đối, một vòng thần thánh quang hoàn vây quanh nó. Nó phảng phất một mực là người, quỷ, thần chúa tể, một mực là thiên địa vạn vật chúa tể, nó là không thể kháng cự, không thể siêu việt, không thể chiến thắng. Vâng. Hai đạo bàn tay ầm vang va chạm. Đám người ngũ thức lục cảm đều mất, lại có loại mất thông ngủ cảm giác. Một đạo mênh mông khí lãng phóng lên tận trời, trong bầu trời đêm mây đen đột nhiên tản ra, ánh trăng chiếu xéo mà xuống. Làm sao có thể? Nữ tử áo đỏ con ngươi co rụt lại, cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, thân hình như điện quang, va cờ hờ pha bầu trời y, lại là mấy trưởng đánh ra, nàng chưa kịp thở phào, một cái bàn tay đã đập đi qua, vỡ vụn tất cả trường phong. 3. Một tát này, đầu tiên là đập vào nữ tử áo đỏ hộ thể cương khí bên trên, đủ để ngăn chặn vạn tên cùng bắn hộ thể cương khí, đột nhiên nổ tung, cả người hóa thành mây khói phiêu tán. Người đâu? Đám người đảo mắt một chút, một mặt mở mịt. Vốn cho rằng là mở ra mặt khác kinh thế quyết đấu, nhưng còn chưa bắt đầu, cũng đã kết thúc. Sống sờ sờ hai cái người sống sờ sờ, đột nhiên biến mất. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Một đạo thanh âm kinh dị vang lên. Vô số người ngẩng đầu hướng trên trời nhìn lại. Trên bầu trời, tối sầm đỏ lên, hai thân ảnh, đứng đối mặt nhau. Dương Trần ở bên trái, một bộ đồ đen, phần phật cuồn vang, tóc đen như chủ đoạn tử rối tung đến thắt lưng, toàn thân như thần kim núc thành, chảy xuôi hào quang bất hủ. Hắn như một tòa vạn cổ thần sơn, sừng sững sừng sững ở thiên địa trung ương, thần uy vô lượng. Một bên khác nữ tử áo đỏ, nở nụ cười xinh đẹp, như trăm hoa đua nở, đốt sáng lên vô ngần đêm tối. Nàng như quỷ mị, như tu la, như trong địa ngục trở về quỷ hồn. Áo đỏ phiêu đãng ở giữa, sát phạt khí quét sạch thương khung. Hai người khí thế, hoàn toàn tương phản, nàng không chút nào không rơi vào thế hạ phong. Đây chính là thiên đạo tông đại khủng bố. Dương Trần thản nhiên nói. Lúc nói chuyện, thanh âm như huy trăng thanh gió, ấm áp mà ấm áp, để cho người ta sảng khoái. Dương Bắc Thần. Nữ tử áo đỏ trong mắt băng hàn thấu xương, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm bàn tay. Ngón tay tinh tế thon dài, trắng đoan như ngọc, lúc này lại hướng ra phía ngoài chạy xuống máu. Dữ tợn vô cùng. Xem ra ngươi vẫn là không phục a, vậy ta liền đánh tới ngươi phục mới thôi. Dương Trần tươi sáng cười một tiếng, trên mặt nổi lên hai cái lún đồng tiền. Ngươi. Nghe vậy, nữ tử áo đỏ năm ngón tay mở ra, thần sắc lạnh lùng, thon dài mắt phượng, khẽ híp một cái, như là quỷ thần tập trung vào con mồi. Bàn tay nàng mở ra, hai loại cương khí, như là hai đám lửa tại trên lòng bàn tay khinh vũ nhảy vọt. Cuối cùng, tương hỗ hội tụ, một băng một hỏa, âm dương tương sinh. Một đóa hoa sen chậm rãi nở rộ. Vâng. Hai loại hoàn toàn khác biệt cương khí, một lam một hồng, hai đạo liệt diễm hội tụ thành một đóa hoa sen, ầm vang đánh ra. Băng hỏa liên trưởng, trưởng diệt thương khung. Đối mặt như thế chiêu thức. Dương Trần lại là thần sắc bình tĩnh, không hề bận tâm, đương băng hỏa sắp cách mặt lúc. Mới chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo lạnh thấu xương kiếm quang như tơ mỏng, lại chấn động dài va nở giảm không, đầy trời hắc ám đều bị một kiếm này bổ ra. Quang mang chói mắt, nhóm lửa đêm tối trời cao. Ầm. Một kiếm phía dưới, băng hỏa hoa sen ầm vang nổ tung. Hỏa diễm như thực chất, tứ tán bay lên, rơi vào trong hồ, hù dọa trùng điệp sóng lớn. Một nháy mắt, chỉ trưởng tách rời, nữ tử áo đỏ lại hướng về sau nhanh chóng thối lui. Kiếm khí này, hắn tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Nữ tử áo đỏ trong lòng kinh dị, nàng tay phải run nhẹ nhẹ, máu tươi lại lần nữa chạy xuống mà xuống, kia là bị Dương Trần kiếm khí gây thương tích, tức thì bị trên ngón tay của hắn vạn cân cự lực chỗ chấn. Tiểu tử này tu hành bất quá 2 năm, tại sao có thể có mạnh như vậy nhục thân, chẳng lẽ hắn là một thể tu? Trong lúc nhất thời, nữ tử áo đỏ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thể tu khắc khổ nhất bất quá, khó mà tu thành. Vô luận là Đại Thiện Tự, Tàng Mật Tông, vẫn là Chân Vũ Sơn, Thiên Sư Phủ, Phật Đạo hai môn thể tu tông sư, cái nào không phải 60 tuổi đi lên. Như hắn là thể tu, lại thế nào có như thế mạnh kiếm khí? Nếu là Dương Trần biết nữ tử áo đỏ ý nghĩ, sợ là muốn cười lên tiếng đến, bắt cửu huyền công, ở đâu là cái gì thể tu có thể so sánh? Nữ tử áo đỏ trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng nàng không kịp ngầm nghĩ nữa, bởi vì Dương Trần kiếm khí đã lăng không chém ra, phát sau mà đến trước. Bộ bộ sinh liên. Nữ tử áo đỏ quyết định không cùng hắn ngạnh bính, được không bù mất. Chỉ gặp, nàng trên mặt ý cười, thân hình như quỷ mị, bốn phía né tránh, lại vô luận như thế nào đều trốn tránh không ra. Đột nhiên, nàng lấy lui làm tiến, dưới chân từng đóa hoa sen nở rộ, bộ bộ sinh liên, chân đạp hư không, đống nhiên mà tới, một trưởng vô ra, kinh thiên động địa. Tốc độ này thực sự quá nhanh, muốn thế nào đối phó? Đám người mở to hai mắt. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, vừa rồi nữ tử áo đỏ trong nháy mắt đánh bại các tông trưởng lão, hiện tại Dương Trần đâu? Lại nhanh, nhanh hơn được kiếm khí của ta. Dương Trần cười cười, chập ngón tay như kiếm, một kiếm chém ra. Thập bộ sát nhất nhân, ngàn dặm không lưu hành. Đây là Bạch Thủ Thái Huyền Kinh bên trong tam đại kiếm chiêu một trong, có thể xưng tốc độ cực hạn. Tại Dương Trần trong tay dùng để, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, kiếm quang bổ trời, phong mang phá thương khung. Phanh phanh phanh. Một kiếm phía dưới, ngân quang chợt phá, kiếm quang buôn tẩu như lôi đỉnh, mặc hoa phi điện. Không trung vang lên liên tiếp tiếng nổ, sương mù bay lên, giống như là từng đóa pháo hoa nở rộ, nối thành một mảnh hoa sen biển lửa. Đến cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, người trung kế. Nữ tử áo đỏ trong lòng cười lạnh. Trong chớp mắt, song trưởng đột nhiên hợp lại, hốt hoảng ở giữa, phô thiên cái địa biển lửa hội tụ thành một mảnh. Trong biển lửa, một đóa to lớn hồng liên dâng lên, chín cánh la sen, chậm rãi mở ra, toàn vẹn hợp nhất, uy thế tuyệt luân. Cái này sao có thể? Nhìn thấy uy thế như thế, đám người kinh hãi không thôi. Không ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện này, đây là võ đạo A. Đơn giản giống như là tiên thuật, giữa không trung, biển lửa rào rạt thiêu đốt, sống sờ sờ mọc ra một đóa hoa sen tới. Nàng là Dạ Tôn. Đột nhiên, Thiên Độ lão nhân run run rẩy rẩy nói y. Cái gì? Làm sao lại là nàng? Dạ Tôn nhân vật bậc nào? Đây chính là vô thượng cường giả, càng là Thiên Đạo Tông uy áp thiên hạ tám đại thiên tôn một trong. Nếu thật là Dạ Tôn ở trước mặt, chỉ sợ đánh đều không cần đánh, trực tiếp nhận thua được. Đây chính là vô thượng cường giả áp chế lực. Năm đó Dạ Tôn đã sớm vẫn lạc, nàng hẳn là Dạ Tôn truyền nhân. Trần Vũ Sơn Tôn Hiền sờ lên râu ria, nói. Vô tướng thiền sư cũng nhẹ gật đầu, năm đó trận chiến kia, đánh cho kinh thiên động địa, tám đại thiên tôn chết thì chết, trốn thì trốn. Nữ tử áo đỏ tuy nói cường đại, nhưng tuyệt sẽ không là năm đó Dạ Tôn, nghĩ đến nàng chính là thế hệ này Thiên Đạo Tông Dạ Tôn. Giờ phút này, liệt hỏa đốt thương khung, rào rạt liệt liệt, mặc cho Dương Trần huyền công thông thiên, lại nào có xoay người chi lực. Chương 55, nghiệp hỏa hồng liên, hỏa luyện trời cao. Bị trung điệp hoa sen vây nốt, Dương Trần sợ là phải thua. Vũ Minh thở dài. Đáng tiếc Dương Trần vẫn là tuổi trẻ, nếu là tiếp qua 10 năm, hắn tất nhiên có thể dễ như trở bàn tay đánh bại Dạ Tôn. Tây Môn Phong gật đầu tán thành, mở miệng nói ra. Đúng vậy a, Dương Trần chân phải thua, nào có dễ dàng đối phó như vậy. Dạ Tôn, chỉ sợ chỉ có Phật Môn La Hán, Đạo Môn Tôn Giả mới có thể đối phó được. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ. Nữ tử áo đỏ là Thiên Đạo Tông thế hệ này Dạ Tôn. Dù cho còn chưa đạt tới vô thượng chi cảnh, cũng khoảng cách không xa. Như thế tuyệt đại nhân vật, Dương Trần vậy mà có thể cùng nàng chiến đến mức này, thật sự là để cho người ta sợ hãi thán phục. Tuy bại nhưng linh. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, không, Dương Bác Thần sẽ không thua. Đám người quay đầu, gặp một vị tiểu nam hài nắm tay, chu nở dê thiên giờ cao. Đang khi nói chuyện, hắn đen lung liếng mắt to chuyển động, linh khí bốn phía, lòng tin vô tận. Hài đồng ngữ điệu thôi. Mọi người trong lòng thở dài, không nói một lời, ngẩng đầu hướng trên trời nhìn lại. Trong hư không, hoa sen chậm rãi hóa hư làm thật, đầy trời biển lửa cháy hừng hực, hỏa luyện trời cao. Phô thiên cái địa, quét sạch tại chỗ. Từng tầng sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, để tất cả mọi người có ngạt thở cảm giác, toàn thân quần áo tựa hồ muốn bốc cháy lên. Đây chính là Thiên Đạo Tông Băng Hỏa Huyền Công. Không gì hơn cái này. Đột nhiên, một đạo kinh thiên động địa thanh âm vang lên. Kia đóa hoa sen ầm vang nổ tung, mọi người nhất thời mở to hai mắt nhìn lại. Chỉ gặp Dương Trần năm ngón tay mở ra, như ngũ nhạc độc tôn, chấn áp tại chỗ, vậy mà đem hoa sen đều đứng vững. Sau đó, bàn tay hắn lần nữa một nắm, năm ngón tay như ngũ nhạc ngược lại nghiêng, nghiêng trời lệch đất lực lượng, đột nhiên bạo tạc, đánh hoa sen bay rớt ra ngoài. Một quyền đánh ra, như một đạo cuồng phong cuốn tới, quyền mang như nộ long pha không. Có thể nhìn thấy, một đạo thiểm điện xẹt qua trời cao, đóa đóa hoa sen đột nhiên nổ tung. Đây là... Đám người mở to hai mắt hướng không trung nhìn lại. Cuồng bạo cương khí hạo đãng trời cao, hoa sen hỏa diễm, từng đoàn rơi xuống mà xuống, hỏa hoa văng khắp nơi, trên mặt đất bị nện ra từng cái hố. Không được. Đám người cuống quýt lui lại mấy chục trượng. Từng đạo hỏa diễm, như lưu tinh va cờ hở pha bầu trời y. Tinh lạc như mưa, trên bầu trời đẹp đến mức tựa như ảo ngộng, lại sát cơ tung hành. Thống khoái, lại đến. Dương Trần cười ha ha, vui vẻ vô tận, rốt cục đụng phải có thể chịu được một trận chiến đối thủ. Xuyên qua đến nay, vui đầu khổ tu, hắn đối với thực lực bản thân, cũng không một cái xác thực định vị. Dù là đánh với Tần Tuyệt một trận, cũng bất quá chính là tiện tay mà vì thôi. Chỉ có thể nói nữ tử áo đỏ không hổ là tuyệt đại tông sư, đương thời đỉnh cao nhất, vậy mà có thể cản hắn ba chiêu hai quyền. Ẩm. Dương Trần đống nhiên dậm chân một cái, hư không nổ tung, ống tay áo cổ động ở giữa, đột nhiên một quyền đánh ra. Một quyền này, xuất thủ lúc nhẹ nhàng, nhưng đến đằng sau lại thần uy như ngục, che khuất bầu trời, phảng phất vạn Phật chi vương đảo ngược Tu Di Sơn đập xuống giữa đầu. Cuồng bạo tuyệt luân. Một quyền đánh ra đồng thời, Dương Trần chập ngón tay như kiếm, lần nữa vạch một cái. Kiếm quang lạnh thấu xương, từ bất khả tư nghị góc độ đột nhiên chém ra. Kỳ quỷ, ngoan tuyệt. Cương đại kiếm khí, giống như là đem đêm tối đều bổ ra, vô biên quang mang bao phủ chân trời. Đây là Hoa Sơn kiếm pháp. Đúng lúc này, Hoa Sơn trưởng lão Tào Tử kinh dị nói y. Dương Trần lúc này sử dụng kiếm pháp, lại là xuất từ Hoa Sơn kiếm phổ bên trong chiêu thức. Hoa Sơn vô hạn phong quang đều ở kỳ, hiểm hai chữ bên trong, kỳ, hiểm thường thường cùng tú mỹ tôn nhau lên tướng diễn. Bởi vậy, Hoa Sơn kiếm thuật kỳ nhô tuấn tú, cao xa tuyệt luân, chiêu thức khắp nơi lộ ra chính hợp kỳ thắng, hiểm trung cầu thắng núi chi ý cảnh. Lúc này ở trong mắt mọi người, Dương Trần đạp bầu trời mà lên, áo đen phiêu đãng, phần phật cuốn vũ, giống như thiên thần. Cương mãnh bá đạo cùng kỳ quỷ ngoan tuyệt. Hai loại hoàn toàn tương phản khí chất, lại hòa vào một thân một người, huyền ảo vô cùng, đạo vận do trời sinh. Chỉ gặp, Dương Trần tay trái bóp quyền ấn, như là một tòa nguy nga thần sơn, đứng ở giữa thiên địa. Tay phải ngón tay cơ nhẹ, cường đại kiếm khí, tung hoành thương khung. Tốt một cái Dương Bắc Thần. Nữ tử áo đỏ ánh mắt ngưng tụ, đến thông huyền đỉnh cao nhất, không chỉ tự thân cương khí liền thành một khối, càng là có thể hơi điều khiển giữa thiên địa nguyên khí. Thượng cổ về sau, linh khí biến mất, nhưng khe mở hơn một bậc nguyên khí vẫn còn, đây mới là tuyệt đại tông sư, sở dĩ sừng sững tại đương thời đỉnh cao nhất nguyên nhân. Huyết dạ ẩn sát. Nữ tử áo đỏ bước liên tục khẽ rời đi, xê dịch né tránh ở giữa, một trưởng vô gia. Nàng thân hình như điện quang, ở trên không trung xuyên thẳng qua, tựa như một đạo hồng sắc thiểm điện, va cờ hờ pha bầu trời y, làm cho tâm thần người không yên. Bộ bộ sinh liên, tường hòa thủy khí, trong tay nàng lại giống như là cầm huyết hồng sắc lôi đỉnh, chấp trưởng sát phạt. Chẳng biết lúc nào, trên bầu trời đột nhiên huyết sắc một mảnh. Trong khoảnh khắc, nữ tử áo đỏ thân hình dần dần biến mất, tựa như cùng huyết dạ hòa làm một thể. Không thấy người, nhưng cường đại sát ý, lại làm cho đám người tê cả da đầu, tâm thần rợn da gà. Chỉ cảm thấy đứng cũng không vững. Đi nơi nào? Đám người nhao nhao đảo mắt toàn trường, nhưng không có phát hiện một điểm vết tích. Nữ tử áo đỏ tựa như hoàn toàn tan biến tại bên trong vùng thế giới này. Thông Thiên Huyền Pháp. Mà lúc này chính đạo tông môn nhân vật thế hệ trước, sắc mặt ngưng trọng, lẳng lặng nhìn về phía không trung. Nữ tử áo đỏ biến mất không thấy gì nữa, Dương Trần kiếm quang, mất đi mục tiêu, tựa hồ muốn không công mà lui. Đúng lúc này, Dương Trần mày kiếm đứng đấy, ngón tay quơ nhẹ ở giữa, khai thiên tích địa. Kiếm quang bén nhọn như tơ mỏng như mưa rơi, vậy mà bao phủ tại một màn trời bên trong. Trong chốc lát, 900 sinh diệt. Kiếm quang vang khắp nơi, bắn ra, đem huyết hồng sắc đêm tối phá vỡ, thấy mây mở trăng sáng, tinh huy điểm điểm. Nữ tử áo đỏ trong lòng cuồng loạn, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có vọt tới, trực giác nói cho nàng, một chiêu này nàng không tiếp nổi, một khi đón lấy, sợ rằng sẽ thịt nát xương tan. Nhưng nàng cũng tuyệt không thể lui, vô thượng chi cảnh, thành tiên con đường, chỉ có tại thời khắc sinh tử mới có thể nhìn thấy vĩnh hằng. Dương Bắc Thần, hôm nay ta Cơ Yên Nhiên một hồi ngươi tuyệt thế võ đạo. Cơ Yên Nhiên chợt phát hiện thân, một trưởng vô ra. Hoa Sơn kiếm khí cùng băng hỏa trưởng lực cầm vang va chạm. Cương đại cương khí, đột nhiên tứ tán bay lên, Cơ Yên Nhiên lăng hư đặc hùng, tay áo đồng bền, như một đạo lưu động huyết hà, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Trên bầu trời, một đạo cường đại sắc cơ, trực trùng vân tiêu. Xoẹt. Lúc này Dương Trần ngón tay lần nữa ngưng tụ, kiếm khí lại biến, một kiếm này, nhẹ nhàng nhu hòa, giả dích không ngừng, trọng ý không nặng lực. Trăng sao trong sáng, minh sông tại trời, đạo này kiếm quang như là thiên hà chi thủy, đột nhiên cuốn ngược, cọ rửa mà xuống, uy thế tuyệt luân. Nữ tử áo đỏ không chỗ có thể trốn, một trưởng lại một trưởng vỗ ra, từng đạo băng hỏa hoa sen, dính ngay cả mà lên, muốn đem hắn kiếm quang chôn vùi. Lại không nghĩ rằng, đạo kiếm quang này như là tinh hà treo ngược, thượng thiện nhược thủy, yếu đuối không tranh, lại tính bền dẻo mười phần. Một kiếm chôn vùi, hoa sen đoá đoá. Cuối cùng, Dương Trần kiếm chỉ thẳng tắp hướng phía trước đâm tới, lạnh thấu xương sắc ý, khiến cho nữ tử áo đỏ mi tâm nhói nhói. Cơ Yên Nhiên, coi là thật thông khoái. Dương Trần một kiếm đâm thẳng, lạnh nhạt nói ra, một kiếm này, ngươi có thể phá đến. Cơ Yên Nhiên không nói một lời, thân hình lần nữa rút lui mấy chục trượng, muốn tránh cũng không được, nàng hai tay đành phải chậm rãi hợp lại, một đóa hoa sen nở rộ hộ thể. Khuynh quốc khuynh thành, dung nhan tuyệt thế, da như mỡ đông, khiết bạch vô hà, ở dưới ánh trăng tản ra hào quang nhàn nhạt, bất hủ không xấu. Cơ Yên Nhiên mười ngón nhanh chóng xen lẫn, nhẹ lũng chậm vê xóa phục trọn, lại là từng đóa hoa sen nở rộ, một băng một hỏa, chậm rãi tương hợp. Trong hư không, hoa sen đạo đạo hội tụ thành một tòa hồ sen, nàng đứng ở trên hồng liên, sắc mặt hài hòa mà yên tĩnh, tản ra khó tả vật vị, cười nói tự nhiên. Cương khí kim màu đỏ, huyết hồng sắc hoa sen, phiến thiên địa này giống như là một mảnh nghiệp hỏa bể khổ. Nghiệp hỏa hồng liên, vãng sinh cực lạc. Chương 56, không kiêng nể gì cả, vô pháp vô thiên. Nghiệp hỏa hồng liên, vãng sinh cực lạc. Trong hư không, một tòa hồ sen khoan thai hiện hiện, Cơ Yên Nhiên chân trần mà đứng, tạo nên gợn sóng điểm điểm. Nàng một bộ áo đo, chậm rãi đứng ở trên hồng liên, sắc mặt hài hòa mà yên tĩnh, tản ra khó tả vật vị, cười nói tự nhiên. Cương khí kim màu đỏ, huyết hồng sắc hoa sen, phiến thiên địa này giống như là một mảnh nghiệp hỏa bể khổ. Diệt. Cơ Yên Nhiên đôi mắt thâm thúy, như là lỗ đen, nhiếp nhân tâm phách, tay áo phiêu đãng ở giữa, đột nhiên một trưởng vô ra, chôn vùi kiếm quang. Ầm ầm. Kiếm quang diệu thế, hồng liên kinh thiên, tựa hồ muốn đêm tối thiêu đốt. Mọi người dưới đài kinh hãi không thôi. Trong chốc lát, hư không rung động không ngớt. Phiến thiên địa này đều giống như chấn ba chấn, run lên ba run. Chẳng những trên bầu trời nổi lên gợn sóng, liền cả mặt đất bên trên cũng là chật vật không chịu nổi. Đây mà vẫn còn là người ư? Có người hầu kết cứng ngắc, run rẩy nói. Tại trong ấn tượng, bọn hắn biết tuyệt đại tông sư rất mạnh, rất khủng bố, nhưng không có nhiều ít khái niệm. Cho tới bây giờ, nhìn thấy Dương Trần cùng Cơ Yên Nhiên giao thủ, triệt để cho thấy tông sư uy năng, đơn giản giống thần tiên đấu pháp, kinh thiên động địa. Khó trách thượng tam phẩm tên là thông huyền, đây mới thực là thiên địa thông huyền a. Thiên độ lão nhân run run rẩy rẩy nói, tuyệt đại tông sư đã mạnh mẽ như vậy, không biết vô thượng chi cảnh lại là cỡ nào phong thái. Không người có thể trả lời vấn đề này, đám người chỉ gặp hai người giao thủ, dư ba hạo đãng, chấn động đến mặt đất trống rông sụp đổ, từng đạo nứt câu dọa người. Trong thành phong ốc, càng là hủy không biết nhiều ít phiến. Thần tiên a. Động tĩnh của nơi này, kinh động đến cả tòa Lạc Dương thành. Giờ phút này, liền liên thành cổng binh sĩ, đều nhìn thấy vũ phủ bầu trời y, kia hai đạo chiến đấu thân ảnh, đơn giản như là ma thần, thần uy cái thế. Tốt một cái nghiệp hỏa hồng liên. Cuồn cuộn trong biển lửa, một cái mênh mông thanh âm truyền đến, chỉ gặp, hai cây trắng đoán ngón tay như ngọc nô ra. Một ngón trỏ, một trung chỉ, hóa hư làm thật, kiếm quang mờ mịt, đột nhiên chấn động, chậm rãi tương hợp. Ngón trỏ thương dương kiếm, kỳ nô tuấn tú, cao xa tuyệt luân, chính hợp kỳ thắng, hiểm trung cầu thắng núi chi ý cảnh. Ngón giữa trung trùng kiếm, nhẹ nhàng nhu hòa, giả dích không ngừng, trọng ý không nặng lực, thượng thiện nhược thủy, vạn vật không tranh thủy chi ý cảnh. Ông Dương Trần tươi sáng cười một tiếng, hai ngón tương hợp, hoa sơn kiếm ý cùng chân vũ kiếm ý, hợp hai là một. Sơn thủy quy chân, sơn hải thành không, Dương Trần một kiếm bổ ra, khai thiên tích địa, oanh sát hướng về phía trước. Kiếm khí chấn động ở giữa, va cờ hờ pha bầu trời y. Trong hư không, từng đóa hoa sen giống như là sinh mệnh đi đến điểm cuối cùng. Khô héo thành cho tàn, phiêu tán như khói. Ầm. Ầm vang nổ tung. Liên tiếp tiếng nổ bên trong, cái kia đạo lạnh thấu xương màu tái nhợt kiếm quang, như hạo nguyệt như ngân hà như mưa rơi, sừng sững như núi, không thể gãy gãy, thượng thiện nhược thủy, giữ đạo hợp chân. So sánh đầy trời hồ sen, đạo kiếm quang này mảnh như sợi tóc, nhưng cường đại cô động kiếm khí, lại chôn vùi hết thảy. Cái này sao có thể? Cơ Yên Nhiên hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, có người có thể bằng vào hai ngón tay, phát ra mạnh như thế kiếm khí. Né tránh không kịp, Cơ Yên Nhiên đành phải đem hai tay chậm rãi tương hợp, thủ ấn biến hóa, lần nữa ẩn nấp vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Vô dụng. Dương Trần gánh vác tay trái, đứng lơ lửng trên không, áo đen phiêu đãng ở giữa, một kiếm bổ ra. Một kiếm phía dưới, toàn bộ hư không đều ầm vang rung động, tầng mây tản ra, ánh trăng nhu hòa lần nữa phổ chiếu mà xuống. Phanh phanh phanh. Tiếng nổ không ngừng, sương mù tan đi, Dương Trần chắp hai tay sau lưng, khoan thai đi ra, đầy trời bên ngoài mây cuốn mây bay. Bụi mù cho tàn, cương khí hạo đãng, nhưng không có tại hắn trên quần áo lưu lại một tia vết tích. Trước đó chiến đấu kịch liệt, với hắn mà nói, tựa như do xuân hiu hiu, tiêu sái tự tại. Cơ Yên Nhiên, ngươi phục hay không? Một đạo mênh mông thanh âm như là từ cửu thiên bên trên truyền đến. Lại rõ ràng truyền đến trong thai của mọi người, đại tượng vô hình, đại âm hy thanh. Giữa thiên địa, thật giống như bị nhấn xuống yên lặng hóa, lặng ngắt như tờ. Vô luận là thế hệ trước tông sư nhân vật, vẫn là thế hệ tuổi trẻ thiên chi tiêu tử, hay là ngũ hồ tứ hải tân khách hào cường, tất cả đều im ắng. Một lát trước, vị kia tung hoành vô địch tuyệt đại tông sư, giờ phút này lại bị vây nhốt trong hư không, không thể động đậy chút nào. Chí tôn uy nghiêm, không thể mạo phạm, ai còn dám trực diện kỳ phong mang. Dương Bắc Thần, ngươi thật cho là ngươi thắng. Nơi xa, một giọng gián nuôi truyền đến, đám người bỗng nhiên giật mình. Ai cũng nghĩ không ra, lúc này thiên đạo tông lại còn sẽ có người xuất thủ. Chỉ nghe, người kia lạnh lùng nói ra, bạo. Đám người chính không rõ ràng cho lắm lúc, đột nhiên có người ngã xuống đất không dậy nổi. Phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng ngã xuống đất liên tiếp. Bọn hắn phát hiện mình vậy mà đã mất đi khí lực, không thể động đậy. Có người hạ độc. Không chỉ tân khách như thế, liền ngay cả chính đạo nhân vật thế hệ trước cũng manh kinh, đột nhiên phát hiện cương khí trên người, kinh lực hết thể bị giam cầm ở, khó mà vận dụng mảy may. Vô hình vô tướng chi độc. Chính đạo đám người nhao nhao sắc mặt trầm xuống. Ai cũng nghĩ không ra, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Thiên hạ kỳ độc ngàn ngàn vạn, nhưng có một loại độc, khó khăn nhất đối phó. Loại độc này, vô sắc vô vị, vô hình vô tướng, kinh khủng nhất, quỷ dị. Xong. Rất nhiều tân khách kêu thảm một tiếng, túi đầu rơi lệ, ngay cả thông huyền tông sư đều thân chúng kịch độc, bọn hắn lại có thể thế nào? Chuyện hôm nay, quả nhiên là phong hồi lộ chuyện. Đầu tiên là thiên đạo tông tứ đại hung thú quát tháo, đánh bại thế hệ tuổi trẻ chín đại thiên tiêu, uy áp tại chỗ, Dương Trần hoành không xuất thế, đạn chỉ thần công, không người địch. Không ngờ, thiên đạo tông Dạ Tôn Cơ Yên Nhiên đột nhiên xuất thủ, trong chốc lát, kích thương chính đạo tông môn trưởng lão, tuyệt đại tông sư, kinh khủng đến cực điểm, may mắn Dương Trần đột nhiên bộc phát, đem nó đánh bại. Mắt thấy sắp lấy được thắng lợi cuối cùng, bây giờ lại gặp phải tình huống như vậy. Giờ phút này, quả nhiên là mưa gió đột nhiên đến, đã rét vì tuyết lại la nhờ vì sương. Không chịu nổi một kích. Trên bầu trời, một vị dâu quai nón lao giả, chân đạp hư không, từng bước mà đến, một thân cương khí, như mây đen quần quận mà động. Hắn hai con ngươi mở ra, giống như hai tòa kim đăng, chói mắt vô cùng, một thân cường đại cương khí càng là chấn động toàn trường, thình lình lại là một vị tuyệt đại tông sư. Ngươi, một vị ngoại cương cường giả khỏe mắt, đột nhiên nhìn hằm hằm, hạ độc vốn là thắng mà không võ, từ trước đến nay vì người trong chính đạo chỗ khinh thường, người này lại còn mở miệng như thế, quả nhiên là tâm hắn đáng chết. Muốn chết. Dâu quai nón lao giả sắc mặt lạnh lẽo, xa xa một quyền đánh ra, hư không chấn động, mây đen cuồn cuộn, tên này ngoại cương cường giả trực tiếp bị một quyền đánh cho ngực vỡ vụn, bay rất ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất, đã bị đánh đến nổ tung. Một quyền đánh nổ, huyết vụ tung bay. Một vị tứ phẩm ngoại cương cường giả, vậy mà ngăn không được dâu quai nón lao giả một cái cách không quyền kình. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người giống như là bị một chậu nước lạnh, vào đầu dội xuống, tất cả phẫn uất bất mãn, hết thể đều bị nuốt tại trong cổ họng. Trước mắt vị này dâu quai nón lao giả, cũng không phải cái gì quang minh lỗi là người, mà là người trong ma giáo, tuyệt đại tông sư. Giết người với hắn mà nói, chưa từng có nửa phần độ khó. Tôn Hiền chờ tông môn trưởng lão càng là tức sủi bọt mép, hận muốn phát cuồng. Thân là danh môn chính phái, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác đột tử tại chỗ, cỡ nào biệt khuất. Tên này dâu quai nón lao giả làm việc, cỡ nào không kiêng nể gì cả, vô pháp vô thiên. Chương 57, cao ngạo ngạo thế, như thần lăng trần. Không phục, liền chết. Dâu quai nón lao giả chân đạp hư không, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Trúc Minh Tử, ngươi làm thật đáng chết. Nghe được thanh âm này, Lâm Hiên không lo được chữa thương bài độc, đột nhiên mở mắt ra, tràn đầy không thể tin nói. Hắn không nghĩ tới, mình vị sư thúc này, chẳng những đầu nhập vào thiên đạo tông không nói, lại còn đối người trong chính đạo hạ độc thủ như vậy. Lâm Hiên, ta bảo ngươi một tiếng sư điệt, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trúc Minh Tử đảo mắt một chút, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, lạnh lùng nói. Lâm Hiên không sợ chút nào, nhìn hằm hằm nói, Trúc Minh Tử, ngươi làm thật muốn đem toàn trường tất cả mọi người giết sạch không thể. Đám người sợ hãi cả kinh. Loại chuyện này, hắn thật làm ra được, người này sự lanh khốc, đương thời hắn hữu. Nếu có người không phục, giết sạch lại như thế nào? Trúc Minh Tử ánh mắt đạm mạc, phàm là tiếp xúc đến hắn ánh mắt người, cũng không khỏi đến dùng mình một cái. Cái này, toàn trường đống nhiên giật mình, bầu không khí một mảnh bi thương. Đối mặt sinh tử, ai có thể không để ý. Vũ trong phủ, Cao Đường ngồi đầy, khách khứa như mây, lại không một người lên tiếng, Trúc Minh Tử tựa như là một thanh lơ lửng giữa trời kiếm, bất cứ lúc nào cũng sẽ chém xuống. Thật sao? Một đạo mênh mông thanh âm truyền đến, đám người nhịn không được ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Chỉ gặp Dương Trần Lăng không hư lập, chắp hai tay sau lưng, sừng sững bất động, hai mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, cuối cùng ánh mắt tập trung vào tên kia Trúc Minh Tử, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Dương Bắc Thần, ngươi không có việc gì. Trúc Minh Tử sững sờ, con mắt có chút nheo lại, để cho người ta không rét mà run. Ai cho ngươi dũng khí, hô ta tên thật. Dương Trần lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo, không mang theo chút nào cảm xúc. Trúc Minh Tử đột nhiên dùng mình một cái, kia là một đôi như thế nào đôi mắt, không có chút nào sát khí, lại càng khủng bố hơn. Cặp kia con ngươi, tựa như là tại đám mây quan sát chúng sinh thần minh, lấy thiên địa vạn vật vì số cầu, hồng trần chúng sinh vì cỏ rác. Vâng! Đúng lúc này, một đạo kinh thiên động địa khí lãng vọt lên, đánh gãy Trúc Minh Tử suy nghĩ. Cơ Yên Nhiên ung dung hiện thân, chân trần óng ánh, đạp vào hư không, trắng loáng như ngọc da thịt, ở dưới ánh trăng tản ra hào quang nhàn nhạt, tiểu diễm bất ác, khuynh quốc khuynh thành. Vô Nhai Tử lão nhi không có dạy ngươi giỏi, sư thúc ta đến dạy dỗ ngươi cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Thấy thế, Trúc Minh Tử thần sắc buông lỏng, cười lạnh, chậm rãi lên không, cùng Cơ Yên Nhiên đứng sóng vai. Hai đạo khí thế cường đại, trấn áp toàn trường, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được cầm vàng quỳ xuống đất, như dẫm trên băng mỏng. Nguy hiểm a. Lúc này, hai đại tuyệt đại tông sư vây giết một người. Tình thế cực kỳ nguy hiểm, liền ngay cả Vô Tướng Thiền sư cũng hơi lắc đầu. Coi như bọn hắn những lao gia hỏa này hoàn hảo không chút tổn hại, cùng hai người kia một trận chiến cũng là không có phần thắng chút nào. Muốn cùng hai người kia một trận chiến, nghĩ đến chỉ có bọn hắn Đại Thiện Tự Tam Đại thủ tọa xuất thủ, mới có chiến thắng khả năng. Dù sao, Trúc Minh Tử cùng Cơ Yên Nhiên đều là đứng tại giang hồ trên đỉnh cao đại nhân vật, càng là Thiên Đạo Tông cao tầng, uy thế vô song. Dạy ta, ngươi cũng xứng. Đối mặt hai đại tuyệt đại tông sư, Dương Trần sắc mặt lạnh nhạt mà bình tĩnh, thanh âm cũng rất lạnh lẽo, như tiên kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Trúc Minh Tử nghe vậy, biến sắc, lập tức nộ khí dâng lên, cương khí cuồn cuộn, hiển nhiên là muốn xuất thủ, sát cơ hết sức căng thẳng. Dương Bắc Thần, ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi. Đúng lúc này, Cơ Yên Nhiên đột nhiên mở miệng nói ra, thanh âm như lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc, thanh lệ trong suốt. Đang khi nói chuyện, nàng còn cúi đầu cười một tiếng, thẹn thùng vô hạn, vui mừng nhướng mày, nhìn quanh lưu ly, tựa hồ tâm tình rất tốt. A. Nghe vậy, trong tràng bầu không khí lập tức biến đổi. Đám người trợn mắt hốt mồm, hiển nhiên đều không nghĩ tới, Cơ Yên Nhiên thế mà lại nói lời như vậy. Lời này nghe tới, tựa như là hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ lời nói, tuyệt không phù hợp thân phận của nàng. Cơ Yên Nhiên, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ngươi quên giáo chủ dạy bảo a? Trúc Minh Tử càng là sững sờ, kém chút cương khí rối loạn, tẩu hỏa nhập ma. Nữ nhân này là không phải điên rồi, lại nói lên như vậy, còn có một chút xíu lễ nghĩa liêm sỉ có thể nói a? Nhiều lời vô ích, xin chết. Dương Trần lắc đầu, lạnh lùng cười một tiếng, chập ngón tay như kiếm, kiếm khí bắn ra ở giữa, sát khí nghiêm nghị. Ngươi thật cho là mình thắng chắc? Trúc Minh Tử nhìn hằm hằm nói y. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Dương Trần lực lượng từ đâu mà tới. Lần trước, rừng cây một trận chiến, là hắn kinh địch. Có lẽ, hắn không phải Dương Trần đối thủ, nhưng bây giờ là lấy hai địch một, có thể nói nắm vững thắng lợi. Chỉ cần Dương Trần không có bước vào vô thượng chi cảnh, hôm nay liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Trời vong ta chính đạo. Thấy thế, dưới đây đám người nhịn không được khẽ lắc đầu, trong lòng bi thống. Dương Trần dù cho huyền công thông thiên, đối mặt Thiên Đạo Tông hai đại tuyệt đại tông sư chỉ sợ cũng là không đáng kể. Dù sao hắn chỉ là một 16 tuổi thiếu niên, tuy nói tu vi thông thiên, không kém chút nào tuyệt đại tông sư, thậm chí còn hơn. Vừa vặn vì tuyệt đại tông sư, ai lại so với ai khác yếu hơn nhiều ít. Huống chi, Trúc Minh Tử người thế nào? Đây chính là cùng Vô Nhai Tử nhân vật cùng thời. Hắn dù cho không có bước vào vô thượng chi cảnh, nghĩ đến chênh lệch cũng không xa. Mà Cơ Yên Nhiên, thân là Thiên Đạo Tông tân nhiệm tám đại thiên tôn một trong, một thân tu vi, cũng là kinh thế hai tụ. Trăng sáng đầy trời, gió thu lên, hoa quế mùi thơm ngát lưu động, hương khí bên trong lại tràn đầy mùa thu túc sát chi ý. Trong chốc lát, toàn trường tất cả mọi người ngừng thở, ngẩng đầu nhìn giữa không trung cái kia đạo thân ảnh màu đen, âm thầm xuất thần. Tất cả mọi người hy vọng, võ lâm chính đạo hy vọng, đều gánh vác tại một thân một người. Chỉ bằng ngươi, cũng có thể cản ta. Dương Trần lắc đầu cười khẽ, từ tốn nói. Thanh âm mênh mông xuất trần, lại như từng đợt khí lãng ngập trời mà lên, âm thanh chấn bát phương, trực trùng vân tiêu. Lời nói ở giữa, cường đại lòng tin lây nhiễm toàn trường, để giữa sân tất cả mọi người tâm thần chấn động. Lời còn chưa dứt, khí thế kinh thiên động địa bắt đầu ấp ủ. Nếu như nói trước đó Dương Trần, cho bọn hắn cảm giác còn là một vị tuổi trẻ thiên tiêu. Lúc này, khí chất biến đổi về sau, chân chính có thiếu niên chí tôn phong thái. Cường đại, cao ngạo, ngạo thế. Trong chốc lát, Dương Trần thân hình đột nhiên cất cao, gần 2 mét, khuôn mặt tuấn mỹ như thiên thần, thân hình phong dài, cường kiện hữu lực. Thiếu niên chí tôn, thần uy cái thế. Lúc này, Dương Trần hai mắt mở ra, ánh mắt như điện, giống như là một đạo thiểm điện va cờ hở pha bầu trời y, toàn thân mênh mông cương khí, tứ tán bay lên. Như thần lăng trần. Hắn gánh vác trường kiếm, tráng như tiên thần, hai tay khẽ động, dường như tay cầm nhật nguyệt, hái lạc tinh thần. Vẫn là chập ngón tay như kiếm, một cái kiếm quang lăng không chém ra. Ban đầu lúc, kiếm khí mở mị tuyệt luân, trong nháy mắt tiếp theo lại ẩm vang tăng vọt, chấn động khắp nơi bát hoang. Có thể nhìn thấy, một đạo kiếm quang như là tinh hà bay qua, vỡ vụn dài va nở giảm gió. Xoẹt. Kiếm quang diệu thế, kinh tâm động phách. Trúc Minh Tử sắc mặt ngưng trọng, hắn làm sao đều không nghĩ tới Dương Trần lại còn che giấu thực lực. Trước đó Dương Trần cùng Cơ Yên Nhiên giao thủ, đến tột cùng dùng mấy phần khí lực. Trúc Minh thất sát. Trúc Minh Tử đột nhiên một trưởng vô ra, khí độc cuồn cuộn. Ngón tay như là nở rộ ánh nến, lại nhóm lửa vô ngần đêm tối, cường đại sát ý, quét sạch trời cao, giống như là bảy chuôi thất sát ma đao, bay về phía trước bắn. Thất sát phá không, Trúc Minh Tử cả người cũng bay ra ngoài, thân hình bạo khởi, như là hắc long ra biển, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, va cờ hờ pha bầu trời y, lực lượng cường đại, đem đêm tối đều xé mở. Chương 58, Bắc Thần Tiên Kiếm, không gì không phá. Xoẹt. Một đạo kiếm quang theo gió vượt sóng, gào thét mà đến. Chỉ một thoáng, Trúc Minh Tử toàn thân lỗ chân lông sợ hãi, hoàn toàn không dám kinh thường. Trúc Minh thất sát. Trúc Minh Tử thân hình bạo khởi, như là hắc long ra biển, nương theo lấy bên người thất sát ma đao, va cờ hờ pha bầu trời y, hướng về phía trước đai nhờ tới. Những nơi đi qua, ẩn chứa lực lượng cường đại, đem đêm tối đều xé mở. Cùng lúc đó, Cơ Yên Nhiên chân đạp hư không, chân trần mà đứng, tiện tay nô ra, nhẹ lung trầm bê. Ngón tay của nàng thon dài mà tinh tế, từng đóa hoa sen tại trong bàn tay nở rộ, đồng dạng là băng hỏa huyền liên, uy thế lại nâng cao một bước. Hồng liên hàng thế, chân không ra hương. Trúc Minh thất sát, sát ý bổ trời. Trong chốc lát, đao mang cùng hoa sen cộng hưởng, những nơi đi qua, hư gió như sôi nước cuồn cuộn không ngớt, rung động không thôi. Ẩm. Kiếm quang cùng đao mang hoa sen, ẩm vang va chạm. Trong mắt mọi người chỉ thấy, một đóa pháo hoa sáng lên. Trong nháy mắt, vô biên quang mang tràn ngập hai mắt, giữa sân giống như là kinh lịch một trận bão tố, cùng bạo khí lãng như rồng quyển như gió, quét ngang tứ ngược. Dù cho không chung ba người cố ý khống chế cương khí, cũng không có toàn lực bộc phát, mà là ngưng tụ cùng một chỗ, quanh sát hướng về phía trước, nhưng vẫn là tạo thành kinh người như thế chẳng diện, trong đó uy thế. Không phải bàn cãi. Cái này sao có thể? Ai cũng không nghĩ tới, tuyệt đại tông sư xuất thủ thơ ý điểm, vậy mà lại có loại này khí thế kinh thiên động địa. Cái này vượt quá tưởng tượng của mọi người. Chỉ sợ chỉ có vô thượng chi cảnh cường giả, mới có thể chịu ở loại uy thế này đi. Cái này muốn thế nào ngăn cản? Dù là các trưởng lão hoàn hảo không chút tổn hại, cũng vô pháp ngăn cản uy thế như thế a. Chuyện này quá đáng sợ, đừng nói là trưởng lão, chỉ sợ là một tông tông chủ tới cũng khó khăn địch. Mọi người sắc mặt tối sầm lại. Giữa sân bầu không khí ngưng trọng vô cùng. Ai cũng không nghĩ tới, Thiên Đạo Tông hai người xuất thủ uy thế, vậy mà đạt đến tình trạng như thế. Thấy thế, Trúc Minh Tử cười lạnh nói. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi Dương Bắc Thần lớn bao nhiêu năng lực, nguyên lai chính là cái không biết tự lượng sức mình tiểu bối thôi, đối đi cờ hở với ta, tất nhiên là thịt nát xương tan. Hắn còn chưa có nói xong, bất ngờ xảy ra chuyện. Thống khoái. Khí lãng ngập trời, bụi mù cuồn vũ, một đạo cổn lôi thanh âm đột nhiên truyền đến. Lạch cạch. Vũ trong phủ hồ nhân tạo đỗ, đột nhiên nổ tung, một đạo sóng lớn phóng lên tận trời, tất cả mọi người trong nháy mắt sôi trào lên, ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Liền ngay cả quỳ rạp xuống đất, tay chân đứt đoạn thao thiết, cũng nhịn không được rung động ngẩng lên đầu nhìn trời. Chỉ gặp, Dương Trần gác tay đứng ngạo nghễ, khí tức mờ mịt lạnh nhạt, nhưng không có mảy may bình thường ý vị, phảng phất thần kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, bệ nghệ thiên hạ khí phách, bắn ra, quyển phá vạn dặm mây tầng. Hắn không chút hoang mang, chập ngón tay như kiếm, ngón tay điểm nhẹ, đao mang, hoa sen, đột nhiên nổ tung, điểm điểm như mưa rơi. Xoẹt. Lại là một đạo kiếm quang xẹt qua, vạch ra một đạo không hiểu quy tích, Dương Trần bước chân đạp mạnh, hư không nổ đùng, thân hình như rồng, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Trên không trung, hắn chập ngón tay như kiếm, cầm kiếm bổ xuống. Trúc Minh Tử cùng Cơ Yên Nhiên né tránh không kịp, đồng thời bị một kiếm bổ trúng. Làm sao có thể? Một kiếm phía dưới, Trúc Minh Tử toàn thân xương cốt run lên bần bật, trong lỗ chân lông tràn ra máu tươi, cả người đều giống như muốn nứt mở, bị đánh đến bay ngược mà ra. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, có người kiếm pháp thế mà có thể đạt tới loại cảnh giới này. Dương Trần chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay kia lạnh thấu xương kiếm khí, căn bản không giống như là cường khí gì, mà là thần binh lợi khí, liền phảng phất tiên kiếm, không gì không phá, không có gì không phá. Nhất là kiếm thuật mạnh, đơn giản không thể tưởng tượng. Dù là một vị thuần túy tuyệt đại kiếm tu, cũng không thể dễ dàng như thế ngăn lại hai người bọn họ công kích ta. Tiểu tử này không phải vũ hóa đệ tử A, vô nhai tử dạy hắn thứ gì, cái này kiếm đạo là nơi nào học được. Trúc Minh Tử hoảng sợ nói, râu ria nhếch lên, tràn đầy kinh hãi. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ ngàn vạn, nhưng kiếm quang lần nữa đập vào mặt, Trúc Minh Tử không còn kịp suy tư nữa, chỉ cảm thấy can đảm cự chiến, giống như là muốn đã nứt ra. Dạ tôn cứu ta. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trúc Minh Tử không phải uy phong hiền hách, hung cuồng bá đạo, không ai bị nổi à, hiện tại tại sao lại như thế kinh hãi. Câu cứu đồng thời, làm uy tín lâu năm thông huyền cường giả, Trúc Minh Tử tự nhiên không thể ngồi mà chờ chết, vội vàng vận dụng cương khí hộ thể. Trong chốc lát, xương độc cùng huyết khí cùng bay, một thân cương khí bất động như núi, Trúc Minh Tử toàn thân từng cái huyệt hiếu, giống như là từng khỏa tinh thần sáng lên, muốn chọi cứng một kiếm này. Nghe vậy, Cơ Yên Nhiên mặc dù sắc mặt xem thường, nhưng cũng không thể ngồi yên không lý đến, đột nhiên một trưởng vô ra, mênh mông trưởng lực, quét sạch tại chỗ. Bùi mù cuồn cuộn, thần uy vô lượng. Chém. Dương Trần chưa phát giác không nghe thấy, ngón tay giữa nhọn kiếm khí chấn động, hướng phía dưới một chạm. A. Cứ việc có Cơ Yên Nhiên hỗ trợ, Trúc Minh Tử vẫn là không địch lại, cái kia đủ để ngăn chặn vạn tên cùng bắn hộ thể cương khí đột nhiên nổ tung, bị một kiếm đánh bay, bay ngược mà ra. Trúc Minh Tử bị đánh đến bay ngược mà ra, Cơ Yên Nhiên cũng là thân hình nhanh lùi lại, bước liên tục xê dịch né tránh, hoàn toàn không dám tranh phong. Bác thần tiên kiếm, không gì không phá. Đây chính là Dương Trần kết hợp lục mạch thần kiếm cùng bạch thủ thái huyền kinh, cô động mà thành thủ đoạn, cho dù là một ngọn núi, hắn cũng có thể một kiếm bổ ra, huống chi tại người ư. Dương Bắc Thần, ngươi làm thật muốn khi sư diệt tổ a. Một kiếm phía dưới, Trúc Minh Tử tóc thai bù xù, khóe mắt đã hoảng hốt chạy bừa, hoàn toàn quên đi mình đã sớm mưu phản Vũ Hóa Tông. Khinh ngươi lại như thế nào? Dương Trần thần sắc đạm mạc, lần nữa một kiếm bổ ra. Hư không ngưng kiếm, dạo bước mà đi, Dương Trần như vào chỗ không người, sát phạt tuyệt thế. Thiên đạo vô cực. Trúc Minh Tử đột nhiên dậm chân một cái, hư không bạo tạc. Chỉ gặp hắn tư nở dê đoan nở tư nở dê đoan nở xương sống như đại long dâng lên, cơ bắp cổ động ở giữa, cả người phóng lên tận trời, như là nộ long xoay người, uy thế ngập trời, cương khí như thực chất, hóa thành hắc long hình dạng, vờn quanh bên người. Hoành ép một thế. Cùng lúc đó, Cơ Yên Nhiên khẽ quát một tiếng, váy đỏ chập chờn, đùi ngọc thon dài, tuyệt thế mà đứng, cũng là một đạo khí cơ phóng lên tận trời. Ầm ầm. Hai đạo kinh thiên động địa cột sáng, đột nhiên dâng lên, như là hai đạo lang yên huyết khí, vọt lên tận trời, đem ánh trăng đều phu lên. Đây là cái gì? Toàn trường xôn xao giật mình, đơn giản khó có thể tin. Ai cũng không nghĩ tới, một kiếm này về sau, trên thân hai người khí thế vậy mà nâng cao một bước, tuyệt đại tông sư phong thái triển lộ không bỏ sót. Dương Bắc Thần, một chiêu này, ngươi có thể phá đến. Cơ Yên Nhiên cười duyên dáng, móng tay nhẹ nhàng xẹt qua hư không vỡ ra, khí tức mang tính chất hủy diệt, tứ ngược cuốn quét. Lời còn chưa dứt, nàng bước liên tục khẽ rời đi, từng đóa hoa sen tại dưới chân chậm rãi dâng lên. Băng cùng lửa sen lẫn trở thành cửu diệp hoa sen, cánh hoa hóng ánh ướt át, ở dưới ánh trăng, tản ra hào quang nhàn nhạt, đẹp không sao tả xiết, nhưng cường đại sát ý lại làm cho hư không đều vỡ ra. Ong ong ong. Đám người bên hai lại nghe thấy từng đạo tiếng tụng kinh, phảng phất từ thượng cổ truyền đến. Phật đa dập đầu, chư Phật tịch diệt, chỉ có kia một đạo hoa sen vĩnh hằng, diệt thế độc tôn. Cách nhau rất xa, bọn hắn đều cảm nhận được sát ý thấu xương, làn da tựa hồ không chịu nổi loại áp lực này, lại có một tia hủy hệ tờ di cờ hờ tại trong lỗ chân lông tràn ra. Kinh khủng tuyệt luân. Chương 59, đưa lưng về phía trung sinh, duy ngã độc tôn. 11 giờ trước. Dương Bắc Thần, ta muốn để vô nhai tử nhấm nháp năm đó ta chịu thống khổ. Trúc Minh Tử hai tay huy động, tay áo phồng lên, bên người cương khí hắc long, cuồn cuộn mà động, phóng lên tận trời. Hai đạo đen như mực cương khí, thâm thúy ngạo thế, thần uy kinh thiên. Độc long tham hải. Nháy mắt sau đó, lạnh thấu xương cương khí hội tụ thành thương long hình dạng, đen như mực vảy rồng, ở dưới ánh trăng tản ra vĩnh hằng quang huy. Vâng! Diệt thế độc long, cùng nhau chấn động, đột nhiên giơ vớt, va cờ thờ pha bầu trời y, như hai đạo tia chớp màu đen, tịch diệt vĩnh hằng. Tiếng long ngâm nương theo lấy Phật Đà tiếng tụng kinh, xa xa truyền đến, phảng phất giống như thượng cổ thời đại giáng lâm. Loại uy thế này làm sao có thể? Đám người chỉ cảm thấy như lâm vực sâu, tuy thời đều có lật út nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, ai cũng không nghĩ tới, tuyệt đại tông sư xuất thủ thơ ý điểm, vậy mà lại có loại này khí thế kinh thiên động địa. Cái này vượt quá tưởng tượng của mọi người. Chỉ sợ chỉ có vô thượng chi cảnh cường giả, mới có thể chịu ở loại uy thế này đi. Ông! Cơ Yên Nhiên tốc độ đã nhanh đến một loại cực hạn, Trúc Minh Tử khí độc càng là tràn ngập toàn trường. Từng đợt cảm giác hít thở không thông không ngừng truyền đến, đám người miệng lưỡi ở giữa, tinh lực đỏ tươi thật giống như là muốn bắn ra. Thiên đạo vô cực, hoành ép một thế, hai người liên thủ phía dưới, uy thế này cỡ nào cường thịnh gấp hai. Cương đại tràn ngập sát cơ toàn trường. Cách xa nhau vài trăm mét, mọi người đều cảm thấy như giẫm trên băng mỏng, tùy thời đều có thần hồn câu diệt khả năng. Thật chẳng lẽ phải thua sao? Tô Nhược Tuyết tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Đối với nàng mà nói, Dương Bác Thần chính là một cái thần thoại, chân chính thiếu niên chí tôn, không người nào có thể so sánh. Nhưng đối mặt uy thế như thế, ai lại dám nói mình có thể thắng? Đừng bảo là thế hệ tuổi trẻ đi lên, liền liền trưởng lão cấp nhân vật đi lên, đều là thập tử vô sinh chi cục. Dương Trần. Chín vị tuổi trẻ thiên tiêu, nhìn xem không chung cái kia đạo một mình tắt chiến thân ảnh, trong lòng nhịn không được gáy náy vạn phần. Nhất là Tây Môn Tử, trước đây còn mở miệng chào phúng Dương Trần, hắn bây giờ mới biết mình sở tác sở vi, đến tột cùng có bao nhiêu ngu xuẩn. Dương Trần chẳng những mánh khóe thông thiên, liền ngay cả một thân thực lực cũng là đăng phong tạo cực. 16 tuổi thông huyền, hơn nữa còn là trước nay chưa từng có nhất phẩm thông huyền. 16 tuổi, vậy mà có thể có loại tu vi này, đây quả thực phá vỡ tất cả tu hành ghi chép a. Nhưng Dương Trần xuất sắc như thế, nhưng đối mặt hai tên tuyệt đại tông sư, vẫn là lộ ra phần thắng không lớn. Thậm chí khả năng nói không có chút nào phần thắng. Dù sao, hai vị kia đều là uy tín lâu năm tông sư, đạt tới nhất phẩm thông huyền kính không biết bao lâu. Huống chi, một thân sở học, vẫn là thiên đạo tông vô địch chiến pháp. Quảng cáo. So sánh truyền thừa không trọn vẹn vũ hóa tông tới nói, thiên đạo tông truyền thừa không hề yếu, rất là còn hơn. Ai cũng biết, năm đó thiên đạo tông tám đại thiên tôn, hoành ép một thế, khí thôn vạn dặm như hổ, kia là cỡ nào phong thái. Dương Bác Thần phải thua. Trong tràng vang lên liên tiếp tiếng thở dài. Giờ phút này, liền ngay cả coi trọng nhất Dương Trần người đều không dám nói, còn có thể thắng cơ hội. Trong lúc nhất thời, đám người tâm ngộ như cho, nhịn không được túi đầu không còn dám nhìn. Đúng lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên một đạo bất khuất thanh âm, chỉ gặp Tiểu Nam Hải nắm tay nói ra. Không, Dương Bác Thần sẽ không thua. Nghe được câu này, tất cả mọi người bỗng nhiên quay đầu. Thấy là một hài đồng ngữ điệu, không khỏi thở dài một tiếng. Hắn là Dương Bác Thần. Tuyệt sẽ không thua, càng không khả năng thua, ta tin tưởng hắn nhất định có thể thắng. Chẳng lẽ các ngươi đều không có phát hiện, đại ca ca vẫn luôn là tay không tấc sắt, không có rút kiếm à? Đối mặt với đám người chất vấn ánh mắt, Tiểu Nam Hải chém đinh chặt sắt nói, thanh âm xa xa truyền ra. Giờ phút này, toàn trường lặng im như bình hồ, Tiểu Nam Hải thanh âm tựa như là một đạo định hải thần châm, cho đám người vô tận lòng tin. Đúng vậy a, Dương Bác Thần chưa rút kiếm, thắng bại còn chưa biết được. Đám người đột nhiên nắm tay, thầm nghĩ đến. Dương Bác Thần, vạn thắng. Đúng lúc này, Tây Môn Tử đột nhiên ngẩng đầu, nắm tay Chu Nở Dê Thiên giơ cao, kiên định nhìn qua cái kia đạo thân ảnh màu đen, trong lòng tất cả không phục, không còn sót lại chút gì. Dương Bác Thần, vạn thắng. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người trong lòng chấn động, đồng dạng nắm tay, Chu Nở Dê Thiên giơ cao. Tuy nói bọn hắn hèn mọn như hạt bụi, mệnh như sâu kiến, không làm được cái gì, nhưng cũng muốn phát ra thanh âm của mình. Trong chốc lát, từng đạo cố lên thanh âm, cách vô tận khoảng cách, ung dung truyền đến. Dương Trần thần sắc hơi ngừng lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một dòng nước ấm, quét sạch toàn thân mênh mông cương khí, ầm ầm run lên, hoặc dược tại huyên, như khốn long thăng thiên. Kiệt ngạo bá đạo, thần tính mười phần. Một thân cương khí cuồng bạo không ngừng, cuồn cuộn mà động, Dương Trần lại bất động không giao, sắc mặt bình tĩnh, như do xuân hiu hiu. Mắt thấy cương khí tới người, loa y biểu hiện này làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được lau một vệt mồ hôi. Dương Bác Thần, không muốn a.